Chương 31. Hỗn loạn. Đánh mặt. Mọi người tại đây thấy vậy dồn dập kinh hô thành tiếng. Bọn họ không nghĩ đến Tô Ứng vậy mà lớn mật như thế dám tại trước mặt nhiều người như vậy động thủ giết người. Trong lúc nhất thời toàn bộ yến sẽ trở nên một phiến hỗn loạn. Tô Ứng ánh mắt lạnh như băng quét qua mọi người tại đây, hắn biết rõ mình đã sao động những người này, lợi ích cùng địa vị tiếp xuống dưới chỉ sợ sẽ không thiện. Hôm nay đi tới nơi này dự tiệc vốn là bị cửa Tam Lưu Vũ Giả nô bộc dò xét, lại bị Nhị Lưu Vũ Giả dò xét. Rõ ràng chính là một đợt chân thật hồng môn yến. Đã như vậy Tô Ứng cũng không có kiên nhẫn lại cùng bọn họ diễn kịch. Tô Ứng ngươi thật là to gan. Một cái âm u mà thanh âm uy nghiêm vang vọng tính đường, mọi người dồn dập nhìn về thanh âm ngọn nguồn, chỉ thấy một vị thân thể xuyên người trung niên áo đen chậm rãi đi tới. Là Vũ Dương đại sư. Dương Đào đồng tử hơi co lại kinh sợ. Vũ Dương đại sư mặc dù là Nhị Lưu Vũ Giả, chính là cũng có vượt cấp chém giết nhất Lưu Vũ Giả ghi chép, chính là xa gần nghe tiếng cao thủ. Người áo đen khuôn mặt âm lãnh, trong ánh mắt lộ ra một luồng tàn nhẫn chi sắc, cho thấy hắn không thể khinh thường chi thế. Người áo đen đi từng bước một hướng về Tô Ứng áp bách khí thế, để cho mọi người không khỏi rút lui mấy bước. Tại phía sau hắn còn có mấy vị thân mang hoa lệ trang phục gia tộc cao tầng, từng cái mắt lộ ra sắc cơ. Tô Ứng khẽ mỉm cười không hề bị lay động, các ngươi mấy gia tộc lớn, chẳng qua chỉ là một đám ỷ thế hiếp người đám người ô hợp a. Ta Tô Ứng một người liền có thể khiêu chiến các ngươi tất cả mọi người. Người áo đen cười lạnh một tiếng, ngươi cho là mình là ai? Lại dám như thế nói lớn không ngượng. Hắn lời còn chưa dứt cả người đã hóa thành một vệt bóng đen hướng về Tô Ứng mạnh mẽ nhào tới. Tô Ứng ánh mắt ngưng tụ thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất, mau né người áo đen công kích. Người áo đen công kích thất bại hơi biến sắc mặt, hắn có thể cảm giác được Tô Ứng thực lực vượt xa ư chính mình tưởng tượng. Ngay tại lúc này lại một tên cao thủ xuất hiện. Đây là một vị thân thể mặc áo bào trắng người trung niên, tay cầm trường kiếm, thân pháp nhẹ nhàng, hiển nhiên cũng là một vị đỉnh tiêm cao thủ. Hắn cùng với người áo đen liên thủ hình thành giáp công chi thế, hướng về Tô Ứng phát động công kích mãnh liệt. Bạch bào nhân kiếm chiêu sắc bén nhanh chóng chém về phía Tô Ứng chỗ yếu, cố gắng đem đẩy vào tuyệt cảnh. Nhưng mà đối mặt hai người liên thủ công kích, Tô Ứng lại như cũ thành thạo có dư. Thân ảnh hắn ở trong đám người xuyên toa, mỗi một lần xuất thủ đều có thể đem địch nhân bức đến luôn cuống tay chân. Bạch bào nhân đột nhiên một kiếm đâm về phía Tô Ứng ở ngực, kiếm quang hàn mang lấp lóe, khí thế sắc bén vô cùng. Nhưng ngay tại mũi kiếm chạm đến Tô Ứng ở ngực trong nháy mắt, Tô Ứng lại dễ dàng tránh thoát cái này nhất công kích. Thân hình hắn như quỷ mị một dạng thoáng hiện hướng về bên cạnh tránh ra mũi kiếm, chỉ là lao qua hắn vào áo. Bạch bào nhân kinh ngạc nhìn lấy trước mắt một màn, hắn chẳng thể nghĩ tới bản thân kiếm pháp vậy mà vô pháp đánh trúng Tô Ứng. Đây chính là hắn một kích mạnh nhất. Hắn công kích vốn là chuẩn bị phải đem Tô Ứng đẩy vào tuyệt cảnh. Tô Ứng để tay sau lưng một quyền sắc bén, quyền phong trong nháy mắt đánh trúng Bạch bào nhân lồng ngực, phát ra một tiếng vang trầm đục. Bạch bào nhân nhất thời bị cái này một trường đánh bay ra ngoài, nặng nề đụng ở trên vách tường, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, ngươi ngươi không phải. Phía sau hắn thanh âm còn không có nói ra liền mất đi. Người áo đen thấy vậy trong tâm kinh hãi. Lúc trước hắn còn đang chờ mong Bạch bào nhân có thể giải quyết rơi Tô Ứng, lại không nghĩ rằng Tô Ứng thật không ngờ lợi hại thế này, liền đỉnh tiêm cao thủ đều không phải đối thủ của hắn. Hắn trợn to hai mắt, chính là lại một lần công kích mà đến lại bị Tô Ứng thoải mái tránh thoát đi. Các ngươi những này thằng hề nhảy nhót còn dám cản rỡ trước mặt ta. Tô Ứng nói một cách lạnh lùng, hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới là chân chính thực lực. Thân hình hắn nhảy một cái mà lên, trong nháy mắt xuất hiện ở người áo đen trước mặt, một quyền đem nó đánh bay ra ngoài. Tiếp tục lại chuyển thân một chân đem một cái qua đây đánh lén người đá bay ra ngoài, hai người nặng nề đụng ở trên vách tường, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Mọi người tại đây thấy vậy không khỏi hoảng sợ muôn phần. Bọn họ không nghĩ đến Tô Ứng thật không ngờ lợi hại thế này, liền hai vị đỉnh tiêm cao thủ đều không phải đối thủ của hắn. Trong lúc nhất thời toàn bộ yến sẽ trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Tô Ứng ngạo nghễ đứng ở trung ương, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người tại đây, còn có ai muốn thử một chút? Cứ việc phóng ngựa qua đây. Trong giọng nói mang theo một tia khinh thường cùng trào phúng. Cố Kinh nhìn Tô Ứng nhịp tim đập không khỏi đều để lộ vỗ một cái. Hắn dáng người cao thẳng giống như một tôn ngạo mạn kiếm thần, tản mát ra một loại làm người sợ hãi sát khí. Thân thể xuyên màu trắng áo bào hắn và tao hướng theo chút gió nhẹ nhàng phiêu động, biểu dương ra hắn cùng người khác bất đồng khí chất. Mọi người dồn dập cúi đầu không nói, bọn họ biết do trận này hiến hội là tứ đại gia tộc nhằm vào Tô Ứng, bọn họ những này gia tộc phổ thông nếu như dám lên trước khiêu khích sợ rằng chỉ có thể tự dứt lấy, không bằng xem cuộc vui. Cố Kinh nhìn Tô Ứng trong tâm tràn đầy kính nể. Tô Ứng, một cái thanh âm vang dội, chỉ thấy Trần Dục chậm rãi đi tới, ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh, nhưng có một số việc cũng không phải chỉ dựa vào võ lực liền có thể giải quyết. Ồ, kia còn cần gì? Tô Ứng lạnh nhạt hỏi. Thế lực địa vị tiền tài. Trần Dục chậm rãi nói, những này ngươi đều không có cho nên ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào dung nhập vào chúng ta trong cái vòng này. Dung nhập vào phạm vi. Tô Ứng cười lạnh một tiếng, ta Tô Ứng từ không cần thiết dung nhập vào bất luận cái gì phạm vi. Ta chỉ vì chính mình mà việc, sống. Trần Dục trong mắt lóe lên một tia âm ngoan chi sắc, ngươi cho rằng ngươi có thể một mực cuồng vọng như vậy đi xuống sao? Một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch thực lực cũng không phải bản năng. Chúng ta mấy gia tộc lớn cũng không phải tốt như vậy đắc tội. Hắn nói xong lời nói này, sau đó liền chuẩn bị chuyển thân rời đi, để lại đầy mặt đất kinh hoàng mọi người. Tô Ứng chính là cười lạnh một tiếng, trực tiếp liền tiến lên dương đao liền muốn chém xuống. Lúc này một cái bình thường không có gì lạ lão giả đột nhiên xông lại, tiếp tục từ Tô Ứng đao phong bên dưới đem Trần Dục bảo vệ. Tô Ứng kinh sợ, hắn không nghĩ tới cái này lão giả vậy mà mạnh mẽ hơn hắn. Tuy nhiên hắn đao pháp cao minh vô cùng, nhưng mà tại cái này trước mặt lão giả hắn cảm nhận được một cổ cường đại mà áp bách khí thế phảng phất biển sâu hoàn toàn giống nhau pháp ngăn cản. Lão giả bảo vệ Trần Dục về sau chậm chậm mở miệng nói, vị tiểu huynh đệ này ta thiếu Trần gia một cái ân huệ, hôm nay chuyện này xem ở lão phu mặt mũi liền từ đấy đi qua đi. Về sau các ngươi vô luận là cạnh tranh là đấu đều không liên quan với ta thế nào. Tô Ứng tâm tư nhất chuyển, hắn biết rõ lão giả này không phải dễ trêu tồn tại, nếu như cùng hắn chính diện giao phong sợ rằng chỉ có thể tự dưng lấy. Ngay sau đó Tô Ứng khẽ gật đầu tỏ ý chính mình không lại tìm phiền toái. Lão giả nhìn thấy Tô Ứng đáp ứng khẽ mỉm cười, hắn biết rõ người trẻ tuổi này cũng không phải cố tình gây sự, người hắn có chính mình phòng tuyến cuối cùng cùng nguyên tắc. Được, nếu ngươi đáp ứng vậy liền hảo hảo nắm chắc chính mình cơ hội đi. Lão giả từ tốn nói. Cuối cùng Tô Ứng cùng Cố Khinh rời khỏi trang viên trở lại trong sân nhỏ. Chương 32. Sẽ không rời khỏi Tô Ứng nếu không ngươi rời đi nơi này đi. Cố Khinh có chút bận tâm nói, những người đó chỉ sợ sẽ không bỏ qua dễ dàng. Tô Ứng mỉm cười nói, Cố cô nương ngươi không cần dò xét ta, ta sẽ không rời khỏi Ngư Dương huyện. Tô Ứng xác thực còn không định rời khỏi Ngư Dương huyện, dù sao tứ đại gia tộc đều đắc tội vậy liền nhất chiến rốt cuộc tốt. Cố Khinh con ngươi bên trong lấp lánh cái này tài, mới nở nụ cười môi đỏ khẽ mở, Tô Ứng ta ban đầu cũng không có nói cho ngươi biết ta tới nơi này mục đích chân thật, bất quá nghĩ đến có thể nói cho ngươi biết. Bất quá nói cho ngươi biết lúc trước ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta Trạm Yêu Ti? Trạm Yêu Ti là đại thịnh thế lực mạnh nhất, có toàn bộ vương triều nhất toàn bộ vũ khí và tâm pháp, không chỉ như thế còn thật nhiều phong phú phúc lợi. Tô Ứng ánh mắt lấp lóe, đây chẳng phải là hắn mong đợi sao? Cố Khinh lời nói để cho Tô Ứng trong lòng hơi động, ánh mắt của hắn tập trung tại Cố Khinh trong đôi mắt cặp kia sáng ngời trong con ngươi tràn đầy mong đợi. Gia nhập Trạm Yêu Ti đây chính là Tô Ứng cho tới nay mộng tưởng, càng là vô số phổ thông vũ giả mộng tưởng. Đúng như Cố Khinh từng nói, Trạm Yêu Ti không chỉ là đại thịnh thế lực mạnh nhất, càng là toàn bộ vương triều nhất tồn tại đỉnh phong. Trong đó hắn đem có cơ hội học tập đến nhất toàn diện vũ khí và tâm pháp, thu được phong phú phúc lợi cùng tư nguyên. Nhưng mà Tô Ứng cũng không phải một cái mù quáng theo đuổi lực lượng người, hắn biết rõ một vị truy đuổi lực lượng nguy hiểm. Cố cô nương gia nhập Trạm Yêu Ti cố nhiên là một kiện dụ nhân sự tình, nhưng ta muốn biết ngươi tại sao phải mời nhà ta bảo. Tô Ứng bình tĩnh hỏi. Cố Khinh khẽ mỉm cười, nàng biết rõ Tô Ứng cũng không phải một cái tùy tiện bị cám dỗ người, cho nên hắn cần cho hắn một cái đầy đủ giải thích. Tô Ứng thực lực ngươi ta đã từng gặp qua, ngươi đao thuật tinh diệu phi phàm có thể nói nhất tuyệt. Cố Khinh khen ngợi nói, nhưng ngươi cần phải biết, Trạm Yêu Ti không hề chỉ là làm lực lượng mà tồn tại, nó có càng sâu xa ý nghĩa. Giọng nói của nàng trở nên trang nặng, Trạm Yêu Ti sứ mệnh là bảo hộ thiên hạ bách tính, tiêu diệt tà ác tồn tại. Chúng ta cũng không phải chỉ theo đuổi cá nhân lực lượng mà là đem lực số lượng dùng với chính nghĩa, dùng để bảo hộ vô tội. Ngươi mặc dù coi như chính là một cái bình thường võ giả, chính là tâm tính ngươi so với những võ giả khác mạnh rất nhiều, đối mặt bị chi phối nô bộc ngươi cũng không có thống hạ sát thủ mà là đem hắn đánh ngất đi lấy tiến hành uy hiếp, điều này nói rõ ngươi cũng không phải một cái thích giết cho người. Tô Ứng im lặng gật đầu, hắn minh bạch Cố Khinh ý tứ, Cố Khinh không chỉ xem trọng thực lực của hắn, càng coi trọng hắn tính cách cùng tín nhiệm. Cố cô nương ta minh bạch. Tô Ứng kiên định nói, ta nguyện ý gia nhập Trạm Yêu Ti. Cố Khinh trong mắt lóe lên một tia thích thú, nàng biết rõ mình lựa chọn không có sai. Tô Ứng gia nhập sẽ là Trạm Yêu Ti tăng thêm một vị cường đại chiến sĩ. Tô Ứng ngươi lựa chọn ta vui vẻ tiếp nhận. Cố Khinh trịnh trọng nói, bất quá xác định trở thành Trạm Yêu Ti thành viên còn cần đi đến kinh thành. Giải thích nàng lấy ra một cái lệnh bài, là một cái làm bằng đồng thượng thư một chữ Trạm. Tô Ứng nhận lấy liền cảm giác đến trong đó từng luồng lưu động chân khí mười phần huyền diệu. Lúc này Cố Khinh tài mới mở miệng nói, đây là thông thường nhất lệnh bài. Tại đi kinh thành lúc trước ngươi muốn hiệp trợ ta điều tra một chuyện, đợi ta đem tất cả mọi chuyện làm xong liền cùng ngươi cùng nhau hồi kinh đi. Cố Khinh nói xong nói tiếp, sở dĩ ta tới nơi này không chỉ là vì là Thanh Lang yêu, còn vì một kiện chuyện càng trọng yếu, ngươi có biết Ngư Dương huyện tứ đại gia tộc tại sao lại lớn lối như thế, tại sao lại tại trong khoảng thời gian ngắn ra tài bạc triệu? Theo Trạm Yêu Ti giải trần ra trước 20 năm bất quá một cái lùi bại hộ thương nhân, hôm nay lại phú khả địch quốc. Trạm Yêu Ti hoài nghi tứ đại gia tộc cùng Thanh Lang yêu cấu kết buôn bán muối và thiết cho yêu tộc, không chỉ như thế tứ đại gia tộc còn định kỳ là yêu cung cấp huyết thực, cũng chính là vừa ra đời hài đồng. Dứt tiếng Tô Ứng con ngươi bên trong thoáng qua một chút suy nghĩ, hắn suy tư một chút cái này, vừa nghĩ đến nguyên thân ở thành phố giếng nhiều năm Ngư Dương huyện xác thực rất dễ dàng liền phát sinh ném chuyện hải tử. Những gia tộc này thật đáng chết. Ý niệm tới đây hắn gật đầu một cái nói, Cố cô nương yên tâm ta nhất định tận lực mà làm. Nhưng mà sự tình cũng không có giống bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Tiếp xuống dưới trong cuộc sống mấy gia tộc lớn bắt đầu đối với, đúng, Tô Ứng bày ra điên cuồng trả thù. Đêm đó một tên áo đen cao thủ liền đột kích ban đêm mà tới. Tô Ứng đang ngồi trong phòng tu luyện đao pháp trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chuyên chú vào chính mình cảnh giới để bạn. Đột nhiên một hồi thanh âm yếu ớt truyền vào hắn trong thai, hắn nhất thời cảnh giác. Tô Ứng trong lòng hơi động đứng dậy hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới đi tới. Hắn đi tới phía ngoài phòng chỉ thấy một vệt bóng đen lặng yên không một tiếng động đứng ở nơi đó. Hắc ảnh thân hình thon dài khỏe mạnh dưới hắc bào mặt lộ ra một luồng nhàn nhạt hàn ý khiến người không rét mà run. Người là ai? Tô Ứng cảnh giác hỏi. Hắc ảnh ngẩng đầu lên xuyên thấu qua trong bóng tối ánh sáng nhạt Tô Ứng thấy rõ hắn khuôn mặt. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ mà lạnh khốc, ánh mắt sắc bén như dao phảng phất có thể động xuyên người trong tâm. Ta là một tên cao thủ bình thường được phái tới muốn mạng ngươi. Hắc ảnh nói một cách lạnh lùng. Tô Ứng khẽ mỉm cười, hắn cũng không sợ, ngược lại vui ở trong đó người ở trong nhà ngồi kinh nghiệm trên trời đến. Nếu là muốn giết ta vậy thì tới đi. Tô Ứng không sợ hai chút nào nói ra. Hắc ảnh gật đầu một cái, trong lúc bất chợt thân hình hắn tại chỗ biến mất giống như một hồi tật gió một dạng bổ nhào về phía Tô Ứng. Tô Ứng lập tức nên đón song phương đao kiếm tương giao, đào quang kiếm ảnh bày tán loạn. Thân ảnh bọn họ ở trong bóng tối giao thoa độ nhanh của tốc độ để cho người khó lấy bắt. Tô Ứng toàn tâm đầu nhập chiến đấu, hắn lấy chính mình tinh xảo đao pháp ứng đối với đối phương công kích lực cầu đem chế phục. Hắc ảnh công kích mãnh liệt vô cùng, mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang vô tình sắc cơ. Nhưng Tô Ứng cũng không thối lui, hắn cắn chặt hàm răng không yếu thế chút nào cùng đối phương giao thủ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, chiến đấu kéo dài đã lâu. Tô Ứng cảm thấy thể lực dần dần tiêu hao hầu như không còn, tại một lần kịch liệt giao phong bên trong Tô Ứng nắm lấy thời cơ một đao chém về phía đối phương cái cổ. Hắc Ảnh lập tức tránh né, nhưng Tô Ứng đao phong vẫn là xẹt qua bả vai hắn, lưu lại một đạo vết máu. Hắc Ảnh lui về phía sau mấy bước, xóa đi khóe miệng vết máu. Thực lực ngươi cũng không tệ lắm, nhưng chỉ như vậy mà thôi. Hắc Ảnh bình tĩnh nói lần nữa tập kích tới. Cái này một lần Hắc Ảnh thân hình cực kỳ linh hoạt, chiêu thức sắc bén hung tàn tựa như căn bản không muốn cho Tô Ứng thở dốc cơ hội. Tô Ứng liền vội vàng ngăn cản, nhưng mà Hắc Ảnh lực lượng quá lớn, Tô Ứng căn bản không chống lại được, thân hình lay động thiếu chút nữa té ngã trên đất. Ầm. Tô Ứng lại bị đánh trúng phun ra một ngụm máu tươi. Tô Ứng lau chùi rơi khóe miệng vết máu, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, một trận chiến này để cho hắn thụ thương rất nặng, hắn khí lực đều có chút tàn đi. Chương 33. Chém giết. Hắc Ảnh thấy vậy lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Hiện tại nhận thua đi. Hắc Ảnh lãnh đạm nói ra. Nhưng mà Tô Ứng chính là lạnh rên một tiếng, ta Tô Ứng sao lại nhận thua? Hắc Ảnh giữa hai lông mày thoáng qua nồng nặc lệ khí nói, đã như vậy vậy ta cũng chỉ đành tiễn ngươi về Tây Thiên đi chết đi. A, ngươi có phần đem mình quá để ý mình. Vừa nói, Tô Ứng đột nhiên bùng nổ ra khí thế kinh người, một đao bổ về phía Hắc Ảnh đầu. Hắc Ảnh mặt sắc gâm vũ như nước, Tô Ứng lực lượng đột nhiên tăng vọt, hắn vậy mà mơ hồ có chủng chống đỡ không được xu thế. Ngươi quả nhiên có chút đồ. Ầm ầm, hai thanh vũ khí đụng vào nhau, tiếng nổ vang vọng sân viện. Hắc Ảnh bước chân đặng 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 lùi về sau, sắc mặt trong nháy mắt rất liếc, trắng, vô cùng, hắn che lồng ngực ho kịch liệt mấy tiếng. Tô Ứng cũng lùi hết mấy bước, trong cổ họng tràn ra một tia đỏ thắm máu tươi. Đây chính là tứ đại gia tộc sao? Giải thích linh hư thập nhị bộ phát động, Tô Ứng thần tốc tiến hành nội công kích. Đao phong vừa nhanh lại sắc bén. Ngươi làm sao có thể? Còn có sức lực. Hắc Ảnh nhìn chằm chằm Tô Ứng, ánh mắt băng lãnh cùng cực hắn không dám tin. Ta sao không khả năng? Tô Ứng quát lạnh một tiếng, thân hình lao ra lần nữa cùng Hắc Ảnh giao thủ. Hai người chiến đấu hồi lâu, cuối cùng là Tô Ứng hơi chiếm ưu thế, dù sao Tô Ứng đao pháp tinh diệu vô cùng, đối phó người trước mắt dư giả có thừa. Phốc xỉ, hướng theo đao mang lướt qua. Hắc Ảnh sờ một cái trên mặt máu tươi, sắc mặt vô cùng dữ tợn, hắn muốn rách cả mí mắt nhìn chằm chằm Tô Ứng. Tô Ứng cường thế biểu hiện đã vượt quá Hắc Ảnh dự liệu, làm hắn cảm thấy khủng bố cảm giác đột ngột. Ngươi làm sao có thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy lực lượng, khó trách dám khiêu khích tứ đại gia tộc. Ta hẳn là đang khiêu khích tứ đại gia tộc, nhưng đây cũng không phải là vì là tính mạng của ta. Tô Ứng ngữ khí lạnh lẽo tiếp tục lên tiếng châm biếm. Nghe vậy Hắc Ảnh sắc mặt trở nên càng ngày càng âm u, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình giống như báo săn ngồi một dạng, bình thường, xông ra. Hắc Ảnh tốc độ phi thường nhanh, thời gian nháy con mắt liền đuổi theo Tô Ứng, một trường bố đi xuống, trường kình hung mãnh dâng trào, hàm chứa mạnh mẽ uy thế. Tô Ứng liền vội vàng nâng đao đón đỡ, lượng người tại không trung va chạm, một trường bùng nổ ra một luồng lực lượng kinh người, ba động chấn động đến mức bốn phía hoa cỏ cây cối lay động không ngừng, bụi đất tung bay che lại hai người tầm mắt, khiến cho Hắc Ảnh gương mặt mơ hồ căn bản không thấy rõ. Hai người mỗi người lui về phía sau ra vài mét, Hắc Ảnh ổn định thân hình sau đó, lập tức hướng phía Tô Ứng nào tới. Hắc Ảnh tốc độ cực nhanh thoáng qua liền đi tới Tô Ứng bên cạnh, hắn hai tay cùng xuất hiện đánh về phía Tô Ứng, ở ngực tốc độ nhanh dường như sét đánh, uy lực kinh người. Nhìn thấy Hắc Ảnh xuất thủ, Tô Ứng lập tức thu hồi khinh địch thái độ, tay hắn nắm giữ trường đao đối diện bổ ra. Ken hai thanh binh khí ở giữa không trung đụng vào nhau, bắn ra kinh người hỏa tinh. Tô Ứng cùng Hắc Ảnh cùng lúc lui về phía sau một bước nhỏ. Tô Ứng cảm giác hổ khẩu hơi tê dại, Hắc Ảnh chính là bị Tô Ứng một đao chấn động được, phải liên tiếp lui về phía sau. Hắc Ảnh ánh mắt che giấu lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Ứng, hắn cười lạnh một tiếng nói ra, ta đã sớm nghe ngươi là cao thủ, hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh phó kỳ thực. Ta cũng không tin ta sẽ giết không chết được ngươi. Nói xong Hắc Ảnh lần nữa xông ra, hắn thân pháp quỷ dị, động tác nhạy bén vô cùng giống như quỷ mị, khiến người ta khó mà phòng bị. Tô Ứng trong tâm nghiêm nghị liền đội vàng cơ múa trường đao cùng Hắc Ảnh chém giết chung một chỗ. Xoạt xoạt xoạt, Hắc Ảnh tốc độ kinh người, một trường nhất cước đều là hàm chứa khủng bố cương khí, hắn hai chân đá ra trong tích tắc gần giống như là thiết tiên quét trên lá cây một dạng. Tô Ứng trường đao trong tay cơ múa đao mang tung hoành sen lẫn ngăn trở Hắc Ảnh tiến công. Hai người một mực tại kích chiến, Hắc Ảnh tốc độ nhanh như thiểm điện, hắn song trường liên tục vỗ xuống, một trường nhất cước mỗi một trường đều hàm chứa lực lượng khủng bố, lực đạo cương mãnh vô cùng uy lực tuyệt luân. Phàm là Hắc Ảnh nơi đi qua, xung quanh cây cối đều bị nhấc lên hóa thành cho bụi. Tô Ứng liên tục né tránh nhưng như cũng bị Hắc Ảnh đợt công kích vừa đến thân thể một hồi lảo đảo liên tục lui về phía sau. Ngươi thật là lợi hại. Tô Ứng khen ngợi nhìn đến Hắc Ảnh híp mắt lại. Hắc Ảnh cười hắc hắc, hắn trong con ngươi lộ ra hung tàn quang mang, vừa nói vừa hướng đến Tô Ứng bộ tới. Tô Ứng thấy vậy trong tâm thầm kêu hỏng bét, hắn liền đội vàng vận chuyển chân khí trong cơ thể, thân thể phía trên khí thế đột nhiên nhảy lên tới trạng thái đỉnh phong, sau đó bất thình lình tiến lên trước một đao chém thẳng ra ngoài. Hắc Ảnh cười lạnh một tiếng, song trường tách ra trực tiếp nên đón Tô Ứng công kích đánh tới. Oanh một tiếng vang trầm đục truyền đến, hai người cùng lúc hướng về lùi sau một bước, Tô Ứng chân đạp tại trên một tảng đá, đá vụn bay tán loạn, lòng bàn chân càng là hãm sâu vào trong đá, rõ ràng như thế một đòn này hai người dùng hết toàn bộ lực lượng. Hắc Ảnh vây vây đau nhức vô cùng cánh tay phải, hắn biết rõ lấy chính mình tình huống trước mắt, nếu mà không nắm chặt thời gian tiến hành công kích như vậy, muốn chiến thắng Tô Ứng chuyện rất khó khăn, vì vậy mà hắn không chậm trễ chút nào lần nữa xông lên. Tô Ứng nhìn thấy Hắc Ảnh cư nhiên lần nữa vọt tới, trong tâm nhịn được cười khổ một tiếng, trợn cắn răng nhấc đao lên mang lần nữa hướng về Hắc Ảnh. Hai người kịch liệt chiến đấu chung một chỗ, Hắc Ảnh không có bất kỳ lưu thủ, đem tự thân thực lực toàn bộ số thi triển ra. Rầm rầm rầm. Hai người thế công đều rất sắc bén bá đạo, mỗi một lần va chạm đều sẽ sản sinh to lớn tiếng nổ. Trong lúc nhất thời chỉnh khu vực đều tràn ngập khí tức cuồng bạo, thậm chí liền cả mặt đất đều không thể thừa nhận ở hai người chiến đấu ảnh hưởng đến nước to ra. Mà Tô Ứng cùng Hắc Ảnh hai người đều không có lựa chọn đình chỉ, ngược lại hai người bọn họ điên cuồng giao chiến, người nào cũng không nguyện ý chịu thua. Cuối cùng Tô Ứng dần dần chiếm cứ một tia ưu thế, mặc dù không rõ hiện ra nhưng mà Hắc Ảnh bản thân cảm giác Tô Ứng thể lực chính tại từng bước yếu bớt, hắn thế công cũng chậm rất nhiều hơn nữa, khí tức chưa tới. Cái này hết thảy mọi thứ đều tại nói cho Hắc Ảnh chính mình sức chịu đựng so với Tô Ứng càng thêm hùng hậu một điểm, cho nên tại cuộc chiến đấu này bên trong, Tô Ứng bại cục đã định chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hắc Ảnh cười khan hai tiếng lúc này mới lên tiếng nói ra, "Tô Ứng ngươi hẳn là chống đỡ không được đi. Nhanh chóng nhận thua, ta còn có thể cho ngươi một cái thông khoái." Tô Ứng sắc mặt có một số ngưng trọng, tuy nhiên khí tức hắn có một số suy giảm nhưng mà hắn át chủ bài có rất nhiều. Nhưng mà làm như vậy đối với, đúng, với hắn mà nói không khác nào là vứt bỏ. Tô Ứng nắm chặt trường đao hắn chuẩn bị dùng lại ra thiên địa chém yêu đao thức cuối cùng cũng là uy lực một chiêu mạnh nhất. Nhưng mà hắn mới vừa nâng lên trường đao đột nhiên phương xa một đạo kim mang phá toái hư không trong thời gian ngắn đi tới Tô Ứng phụ cận. Không tốt. Tô Ứng nhất thời đồng tử chợt co rút. Lan cho ta. Hắc Ảnh một tiếng hô to, thân thể hắn bay lên không trung nhảy lên song trường liên tục vỗ xuống. Đây là một dấu bàn tay đạo dấu tay này tốc độ cực nhanh mang theo khủng bố kinh lực đánh về Tô Ứng. Chương 34. Lại là một cái yêu biến. Tô Ứng nhất thời rút đao mà lên một hồi kim sắc đao mang phun mạnh ra ngoài. Rầm rầm rầm. Trường ấn cùng kim sắc đao mang đánh vào cùng nhau hai cỗ cường đại lực lượng lẫn nhau rằng co chung một chỗ không ngừng va chạm. Từng trận tiếng nổ không ngừng nổ tung giống như sấm rền, nhưng mà hai người lại không có thụ thương. Thực lực ngươi quả thật không tệ, bất quá nghĩ bằng vào một chiêu này liền đánh thắng ta là si tâm vọng tưởng. Hắc Ảnh cười lạnh nói, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng ta sẽ bị ngươi một chiêu giải quyết đi. Ha ha ha. Hắc Ảnh ngửa đầu cười lớn, hiển nhiên Tô Ứng muốn dựa vào chiêu này liền đem chính mình giết rơi đó nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Hắc Ảnh cười to tiếng cười tràn ngập vô hạn trào phúng. Tô Ứng lông mày vo thành một nắm. Ngươi tên hỗn đản này, ngươi tìm chết. Hắc Ảnh đấm ra một quyền kình gào thét mà đến. Tô Ứng sắc mặt run lên mà đang ở lúc này Cố Khinh một tiếng khét kêu nghịch tặc xem chiêu. Hắc Ảnh nhất thời sững sờ, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh Cố Khinh đã cầm kiếm mà tới. Hắc Ảnh sắc mặt âm trầm xuống, hắn không nghĩ đến Cố Khinh sẽ nhân cơ hội đánh lén. Hắc Ảnh lập tức chuyển di sự chú ý không tiếp tục để ý Tô Ứng. Hưu chí là Hắc Ảnh thân ảnh bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Cố Khinh thân hình im bặt mà dừng, nàng lập tức chuyển thân nhìn về phía bên trái. Tô Ứng cũng quay đầu quan sát, bất quá hắn cũng không nhìn thấy Hắc Ảnh thân ảnh. Hiu hiu hiu, ngay tại lúc này từng đạo sắc bén âm thanh xé gió triệt lên, tiếp theo ba quả lớn chừng hạt đậu đổ bật từ đằng xa cấp tốc phát ra mà tới. Đây là ba cái độc châm tốc độ phi thường nhanh. Cố Khinh khoảng cách quá gần nàng căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể nghịch kháng. Đinh đinh đinh. Ba cây ngân châm rơi vào bả vai nàng bên trên, đau đớn kịch liệt cảm giác, để cho nàng tê dần mục. Hắc Ảnh tại một góc sân đấy lòng mừng thầm, nhưng mà một giây kế tiếp trên cổ hắn xẹt qua một chút tơ máu. Ngươi ngươi. Hắc Ảnh muôn phần khiếp sợ không nghĩ đến Tô Ứng vậy mà đánh tới. Hắn có một số không cam lòng chậm rãi mà túi thấp đầu nhìn đâm xuyên cổ họng mình mũi đau, sau đó con mắt chừng một cái đầu rủ xuống, hắn sinh mệnh khí tức cũng hướng theo hắn ngã xuống từ từ trôi qua. Hắc Ảnh thi thể ngã xuống đất, miệng hắn mở to đến trên mặt mang đầy không dám tin, hắn làm sao cũng thật không ngờ chính mình cuối cùng sẽ chết tại Tô Ứng trong tay. Chém giết yêu biến cực cảnh nhập môn võ giả hấp thu thọ nguyên 437 năm. Yêu biến? Khó nói đây là Thanh Lang yêu điều động, hay là chém giết Hắc Ảnh Tô Ứng cái này tài, mới xoay người lại nhìn sang Cố Khinh chính che bả vai sắc mặt có một số thống khổ. Thấy Tô Ứng qua đây Cố Khinh cái này tài, mới có chút ấy này nói, vừa tài, mới ta đang ngồi tu luyện tròn nên không có kịp thời tiếp viện ngươi. Tô Ứng lắc đầu một cái, hắn biết rõ cái này không phải Cố Khinh, bởi vì Cố Khinh vừa tài, mới hoàn toàn là đang bế quan trạng thái, bế quan trạng thái là không thể nào biết tình huống ngoại giới. Tô Ứng không nói gì, hắn hít sâu một hơi sau đó coi chừng nhẹ một cái này tài, mới nói, ngươi vết thương trên thân. Vừa dứt lời Cố Khinh thân hình một hồi mềm mại, tuy nhiên nàng thực lực cũng không thấp nhưng mà độc này hiệu quả thật sự là vô cùng bá đạo. Tô Ứng đội vàng đỡ Cố Khinh. Lúc này Cố Khinh đã trở nên rất suy yếu. Kỳ thực Cố Khinh mặc dù là chạm yêu ti người nhưng mà nàng mấy cái lần bị thương nặng hôm nay thực lực đã kém xa trước đây cho nên rất dễ dàng thụ thương. Nàng thở dốc mấy hơi thở sau đó tài, mới khôi phục lại nhìn Tô Ứng trong ánh mắt lập lòe lo âu. Cố Khinh cắn răng nói, không cần phải để ý đến ta. Nghe thấy Cố Khinh những lời này, Tô Ứng hơi nhíu cau mày, hắn biết do nếu mà mặc kệ Cố Khinh mà nói, Cố Khinh tình huống nhất định không tốt. Chỉ là đi đâu mà tìm thuốc giải đâu? Cố Khinh vẫn không nói gì tiếp tục ngất đi. Cảm thụ được trên thân truyền đến từng trận tiểu nhuyễn cảm giác, Tô Ứng liền đội vàng ôm lấy Cố Khinh, cảm thụ được nàng ấm áp thân thể gần sát chính mình, trong tâm nhịn được dâng lên một hồi mập mờ cảm giác. Tô Ứng tay tại Cố Khinh bên hông nhẹ nhàng một lấy, hắn có thể cảm giác được nàng hô hấp dần dần bình ổn nhưng thân thể mệt mỏi lại khiến cho hắn có một số ý nghĩ thất thường. Cố Khinh khẽ run thân thể gần sát Tô Ứng, hắn có thể cảm nhận được nàng nhiệt độ cơ thể cùng tiểu nhuyễn ngọc sơn xuyên thấu qua quần áo truyền đến lồng ngực hắn, để cho hắn nhịp tim không tự chủ được tăng nhanh mấy phần. Tô Ứng bất chi bất giác cúi đầu xuống sít lại gần Cố Khinh bên tai nhẹ giọng trấn an nói, đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Ôm lấy Cố Khinh thân thể Tô Ứng dè đặt trở lại bọn họ cư trú căn phòng. Cửa phòng đẩy một cái mở đập vào mi mắt là một phiến ấm áp ánh đèn. Tô Ứng nhẹ nhàng đem nhìn nhẹ đặt lên giường Cố Khinh như cũ hôn mê bất tỉnh mang trên mặt nhàn nhạt tái nhợt. Tô Ứng đau lòng nhìn nàng nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng cái trán cảm thụ được nàng nhiệt độ cơ thể. Trong căn phòng bầu không khí hiện ra an tĩnh ấm áp. Tại êm dịu dưới ánh đèn trong căn phòng để một chương đơn giản mà lịch sự tao nhã bằng gỗ giường, tủ trên đầu giường để mấy quyển sách cùng một bó hoa tươi. Treo trên tường một bức tranh sơn thủy, trong tranh sơn thủy giống như tiên cảnh một dạng mỹ lệ phảng phất có thể dẫn người bước vào một cái thế giới khác. Hiển nhiên tranh này là Cố Khinh treo. Tô Ứng dè đặt cởi ra Cố Khinh trên thân áo ngoài bộc lộ ra nàng tinh tế thân thể. Hắn nhẹ nhàng sẽ bị độc châm đâm trúng vết thương bại lộ ở trong không khí, vết thương thoạt nhìn mười phần sâu, huyết dịch chảy ra chậm chạp kiên định. Tô Ứng suy tư một chút quyết định trước tiên đem ngoại thương xử lý. Hắn lấy ra một cái hộp nhỏ bên trong đầy các chồng thảo dược cùng dược tài. Đây là nguyên thân tự có. Hắn cẩn thận chọn mấy cái trồng thảo dược sau đó đưa chúng nó rã nát gia nhập một chén nước sạch bên trong. Hắn dùng một khối sạch sẽ bố trí chấm lấy thảo dược nước nhẹ nhàng thoa lên Cố Khinh trên vết thương. Cố Khinh hơi rung động thân thể vẻ mặt có một số thống khổ nhưng nàng vẫn duy trì bình tĩnh hô hấp. Nàng chân mày hơi cao lại đôi môi môi mím thật chặt phản phất tại trong mộng trải qua một loại nào đó thống khổ. Tô Ứng đau lòng nhìn nàng nhẹ khẽ vuốt vuốt tay nàng hy vọng có thể cho nàng một tia an ủi. Ngón tay hắn tại nàng trên da lướt qua mềm mại mà ấm áp phản phất một dòng nước ấm rót vào thân thể nàng. Nàng da thịt giống như dương chi ngọc một dạng, bình thường, nhu hòa để cho người không khỏi tim đập rộn lên. Thảo dược tác dụng dần dần hiện ra vết thương đau đớn dần dần giảm bớt Cố Khinh hô hấp cũng từng bước bình ổn xuống. Tô Ứng dè đặt vì nàng đổ lên một giường chăn chợt ra khỏi phòng đi đến Đen Ảnh bên cạnh bắt đầu lục soát người, tìm giải dược. Không bao lâu một chai dược đan nhất thời bị móc ra nhìn đan dược này Tô Ứng đón đến vừa mới thò ra chân khí. Một phen dò xét về sau lúc này mới yên lòng đan dược này tương ứng là giải dược không có độc. Ý niệm tới đây Tô Ứng trở về phòng đem đan dược nhẹ nhàng đẩy vào Cố Khinh trong môi đỏ. Cố Khinh không khỏi ư một tiếng không tự chủ bắt lấy Tô Ứng cổ tay trở đi. Vô ý thức bên trong giọng nói của nàng cực kỳ mị hoặc Tô Ứng nghe vậy toàn thân cũng không khỏi run nhẹ. Hắn nhìn về phía Cố Khinh trong con ngươi thoáng qua một chút vùng vây chi sắc. Đã lâu cái này tại, mới lại ngồi mép giường. Chương 35. Nàng lần thứ nhất. Mềm mại. Cố Khinh nhẹ tay nhẹ nắm đến Tô Ứng tay. Đây là Tô Ứng lần thứ nhất cùng khác phái như thế tiếp cận. Hồi lâu hắn tải, mới áp xuống sao động mở ra chính mình màn hình. Trước mặt tin tức tính danh, Tô Ứng thiên phú, phổ thông tu vi, nhất lưu vũ giả võ học, thiên địa phục yêu đao, cực cảnh, linh hư thập nhị bộ, cực cảnh, thiên hạ quyền, cực cảnh, bài vấn trưởng, chưa nhập môn. Tự thân thọ nguyên, 50 năm tính tổng cộng hấp thu thọ nguyên, 4690 năm số 0 tháng 11 còn lại có thể dùng thọ nguyên, 596 năm 50 năm hôm nay đánh chết một người thọ nguyên lại khôi phục lại 596 năm. Tô Ứng nhìn thực lực của chính mình suy tư một ít cái này tài, mới truyền vào 500 năm thọ nguyên bước vào thiên phú bên trong. Cái này một lần không còn là lạnh như băng văn tự, mà là hoàn toàn mới một đoạn hình ảnh. Tại một phiến mênh mông đại lục bên trên, có một cái tên là Lý Dật phổ thông tu võ người. Hắn sinh hoạt tại một cái xa xôi thôn trang nhỏ thở nhỏ liền đối với võ học có nồng hậu hứng thú. Tại phụ thân dưới sự chỉ đạo hắn ngày đêm khổ luyện từng bước nắm giữ một ít cơ bản vũ khí. Nhưng mà Lý Dật như thế vẫn còn chưa đủ. Hắn khát vọng càng cao võ học cảnh giới, hy vọng có thể trở thành một tên chính thức võ lâm cao thủ. Ngay sau đó hắn quyết định rời quê hương bước lên tầm tiên hành trình tìm kiếm trong truyền thuyết tiên duyên. Trải qua vô số gian khổ cùng gặp chắc trở, Lý Dật rốt cuộc ở một tòa hiểm trở sơn mạch bên trong tìm đến một cái thần bí động huyệt. Bên trong huyệt động mây mù chuyển động phảng phất đi thông một cái thế giới khác. Hắn mang thấp thỏm tâm tình đi từng bước một vào hang huyệt. Tại động huyệt sâu bên trong hắn phát hiện một bản vốn cổ vàng sách cổ. Mở ra sách cổ hắn kinh ngạc phát hiện đây là một bản vốn ghi lại tu tiên chi pháp bí tịch. Hắn như nhặt được trí bảo toàn tâm đầu nhập đến nghiên cứu bên trong. Đi qua 500 năm khổ tu, Lý Dật thực lực mặc dù thì đại tăng nhưng thủy chung không có bước qua một bước kia. Năm thời gian trăm năm trong nháy mắt mà đi. Lý Dật ngồi trên vách núi thần sắc tang thương, hắn thở dài một tiếng, người bình thường cuối cùng hay là khó có thể tiến bộ a. Hắn quyết định trước khi lâm chung lại tu một lần. Nhưng mà đột nhiên ở giữa khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Rốt cuộc chẳng biết tại sao tiên pháp lại thành. Tới đây hình ảnh im bặt mà dừng. Năm thời gian trăm năm trong nháy mắt mà đi, người trải qua khổ tu rốt cuộc đem thiên phú từ phổ thông để bạt chí tinh anh hướng theo thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Ứng chỉ cảm thấy toàn thân một hồi nhẹ nhàng, ngay cả đối với vũ khí suy nghĩ cũng có thật nhiều đột phá. Ngày tiếp theo Cố Khinh tỉnh lại cảm nhận được ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vậy lên người nàng, từ từ mở mắt nhìn thấy Tô Ứng đang ngồi ở mép giường mỉm cười nhìn nàng. Cô đương, ngươi rốt cuộc tỉnh. Tối ngày hôm qua ngươi suốt đêm đều tại hôn mê, ta một mực canh giữ ở bên cạnh ngươi rất sợ có gì ngoài ý muốn phát sinh. Tô Ứng trong thanh âm lộ ra lo âu và bận tâm. Cố Khinh trong tâm ấm áp nàng cảm kích nhìn Tô Ứng nói ra, ngươi Tô Ứng, nếu mà không có ngươi giúp đỡ ta khả năng liền. Tô Ứng lắc đầu một cái đánh gây nàng nói, đừng nói những này cô đương. Chúng ta là đồng đội trợ giúp lẫn nhau là đương nhiên. Hiện tại quan trọng nhất là chúng ta phải giải quyết tứ đại gia tộc cùng yêu tộc cấu kết vấn đề. Nhìn cái gật đầu một cái, Tô Ứng đứng dậy rời phòng một hồi mà sau đó trở về mang theo một mâm nóng hổi bữa sáng. Ta chuẩn bị một ít đơn giản thức ăn, hy vọng ngươi có thể ăn điểm đồ vật. Chúng ta được, phải dưỡng túc tinh thần chuẩn bị ra ngoài điều tra. Tô Ứng đem bữa sáng đặt ở mép giường. Cố Khinh cảm kích nhìn Tô Ứng sau đó nhận lấy đĩa thức ăn bắt đầu thưởng thức. Thức ăn tuy nhiên đơn giản nhưng hương vị lại làm nàng cảm thấy mỹ mãn. Cơm nước xong Tô Ứng cái này tại, mới cùng Cố Khinh rời khỏi tiểu viện hướng đi đường. Tô Ứng lúc này mới nói, Cố Khinh cô nương cảm thấy những cái kia tứ đại gia tộc cùng yêu tộc cấu kết sự tình sau lưng có phải hay không còn có âm mưu càng lớn đâu. Cố Khinh ngẩn người một chút không nghĩ đến Tô Ứng sẽ hỏi như vậy. Nàng suy nghĩ một chút nói ra, ta cũng không xác định nhưng mà có thể cùng yêu tộc cấu kết cũng mà còn có trong triều đình quan viên tham dự khẳng định không phải một kiện chuyện đơn giản. Hồi lâu lúc này mới nói, hôm nay chúng ta trước tiên cần phải thăm dò rõ ràng tứ đại gia tộc cửa hàng từ trước ta đã sờ được không sai biệt lắm, hôm nay lại lần nữa tìm kiếm loại trừ một chút cửa hàng lương thực, ta hoài nghi bọn họ dựa vào lương thực danh nghĩa bán ra muối lậu. Cố Khinh thanh âm bình thản vừa nói, lúc này đã tiếp cận giữa trưa trên đường hành, được, người đã không nhiều. Hai người đi ở trên đường hướng về cửa hàng lương thực mà đi, lại đột nhiên bị một lão giả ngăn cản đường đi. Lão giả này mặt sắc gâm u, ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên không phải là cái người gì tốt. Tô Ứng cùng Cố Khinh hai mắt nhìn nhau một cái đều cảm giác được sự tình không thích hợp. Lão giả này hiển nhiên đến có chuẩn bị mục đích không thuần. Hai người các ngươi đi với ta một chuyến. Lão giả quát lớn trong thanh âm tiết lộ ra uy nghiêm và không tha nghi vấn. Tô Ứng cầm thật chặt trường đao trong tay, thân hình hơi lùi về sau, cảnh giác nhìn chằm chằm lão giả. Trong lòng của hắn cảnh báo đột ngột trực giác nói cho hắn biết lão giả này tuyệt đối không phải người lương thiện. Chúng ta tại sao phải đi theo ngươi? Tô Ứng trong thanh âm tràn đầy kiên định cùng bất khuất. Lão giả cười lạnh một tiếng, trên mặt lo lắng đồng hơn mấy phần. Hắn bước ra một bước, đột nhiên xuất thủ một trường hướng về Tô Ứng đánh tới. Tô Ứng thân thủ nhanh nhẹn, hắn không chút nghĩ ngợi lắc mình tránh thoát lão giả trưởng phong, lại phát hiện ngoài ý muốn lão giả đột nhiên ngã xuống đất không bình thường, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Người Tô Ứng sửng sốt không biết xảy ra chuyện gì. Hắn nhanh chóng xít lại gần lão giả, lại phát hiện lão giả mạch động yếu ớt mà không ổn định, hiển nhiên chịu nội thương. Cố Khinh cũng chạy mau qua đây, nàng nhíu mày ánh mắt sắc bén quét nhìn xung quanh. Nàng nhanh chóng suy đoán ra lão giả cũng phi tự nhiên ngã xuống đất, rất có thể là bị người ám toán. Có người ở trong bóng tối ngấp nghé chúng ta hành động. Lão giả này chỉ là bọn hắn quân cờ khả năng muốn nhằm vào chúng ta. Cố Khinh thanh âm âm u mà lạnh mạc. Tô Ứng lặng lẽ gật đầu, hắn cũng đồng dạng nhận thấy được xung quanh không thích hợp. Ngay tại lúc này, một đám quan phủ người xông lại đem Tô Ứng cùng Cố Khinh bao bọc vây quanh. Dẫn đầu là một cái nha dịch, hắn chỉ đến Tô Ứng cùng Cố Khinh lớn tiếng nói, hai người này giết người, nhanh đem bọn họ bắt lại. Tô Ứng cùng Cố Khinh nghĩ muốn giải thích lại bị nha dịch cường hành áp chế, nhúc nhích không được. Không phải là không thể động thủ, mà là một khi động thủ sẽ bị triều đình nhằm vào. Mà Cố Khinh lại là Trảm Yêu Ti người, cho dù bị bắt cũng sẽ không được gì. Bọn họ trơ mắt mà nhìn bản thân bị quan phủ người mang đi. Trên công đường huyện lệnh trợn mắt nhìn Tô Ứng cùng Cố Khinh lớn tiếng hỏi, hai người các ngươi tại sao phải giết chết lão giả kia? Hoan buồn a. Tô Ứng cùng Cố Khinh la lớn, chúng ta căn bản là không có có giết người. Vậy các ngươi tại sao phải chạy? Huyện lệnh cười lạnh nói, nếu mà không phải chột dạ các ngươi tại sao phải chạy? Chương 36, lao ngục tai họa. Ngay tại lúc này, cửa phòng khách bên ngoài trong hành lang một cái liếc, tráng, lão giả tóc bạc xám đi tới, chính là Trương Hồng Trinh. Hắn liếc mắt nhìn Cố Khinh cùng Tô Ứng, trong lòng siết chặt, lúc này mới lên tiếng nói ra, huyện lệnh ngài làm sao đem bọn họ bắt? Huyện lệnh lạnh lùng quét nhìn Tô Ứng cùng Cố Khinh, trong ánh mắt lộ ra một luồng uy nghiêm, hắn mở miệng nói, cả hai cái tội phạm dính líu giết người, nhưng bọn hắn thế lực sau lưng không đơn giản, rất có thể là tứ đại gia tộc cùng yêu tộc cấu kết. Chúng ta muốn đem bọn hắn đem về Trảm Yêu Ti nghiêm ngặt thẩm vấn. Ngắn ngủi mấy câu nói liền cho Tô Ứng cùng Cố Khinh định miệng. Cố Khinh cái này tài, mới nhỏ giọng đối với, "Đúng, Tô Ứng nói, để bọn hắn bắt đây mới là thực chứng." Trương Hồng Trinh lại nói hai câu, lại chỉ nghe Cố Khinh nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nhất thời hiểu được liền đội vàng ý miệng. Huyện lệnh không biết động tác nhỏ này, chỉ thấy Trương Hồng Trinh gật đầu một cái liền rời đi. Huyện lệnh cái này tài, mới đáp ý hắn đi tới Tô Ứng cùng Cố Khinh trước mặt nói ra, "Hai người các ngươi còn không mau một chút nói rõ. Tại sự tình tra rõ lúc trước các ngươi tạm thời không có thể lý khai." Tô Ứng cùng Cố Khinh hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ. Bọn họ biết rõ vào giờ phút này muốn thoát khỏi cái phiền toái này cũng không dễ dàng. Ngay sau đó bọn họ gật đầu một cái, lúc này mới lên tiếng nói, "Chúng ta thừa nhận tội danh." Huyện lệnh câu môi nở nụ cười, thế mới đúng chứ, một đám nha dịch vọt vào công đường đem Tô Ứng cùng Cố Khinh áp giải rời khỏi huyện nha. Dọc theo đường đi, Tô Ứng cùng Cố Khinh bị giam tại một chiếc trong tù xa đi tới lao ngục. Bọn họ tâm tình nặng nề, không biết chờ đợi chính mình sẽ là cái gì. Tô Ứng cùng Cố Khinh bị mang vào một gian đũ ám phòng giam, cửa nhắm một cái bên trên. Trong phòng giam hoàn cảnh nhất thời trở nên mười phần thê thảm. Ở bức trên vách tường phủ đầy mốc ban, trong góc tường còn có một ít lưới nệm. Trong không khí tràn ngập một luồng khiến người nôn mửa hương vị, giống như là thời gian dài không có thông gió hôi thối. Trên mặt đất trải băng lãnh, phiến đá cho người một loại hoang vu cảm giác. Nguồn sáng duy nhất là một phiến cao cao cửa sổ nhỏ, trên cửa sổ có một chút thật mỏng hàng rào sắt, ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ miễn cưỡng chiếu sáng phòng giam một góc. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài yếu ớt ánh sáng, nhưng không cách nào cảm nhận được một tia ấm áp. Hai người trầm mặc chốc lát, Cố Khinh đột nhiên mở miệng nói, "Tô Ứng, chúng ta cái này một lần bị vồ vào đến, nghĩ lại đi ra liền không dễ dàng. Bất quá cái này một lần lấy thân làm gương xác thực nhìn thấy Ngư Dương huyện vấn đề. Quan phủ, vậy mà thành tứ đại gia tộc bảo hộ cây." Tô Ứng hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục tâm tình mình. Hắn liếc mắt nhìn Cố Khinh kiên định nói, "Đừng lo lắng Cố cô nương, chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp thoát thân." Màn đêm buông xuống, trong phòng giam ánh sáng trở nên càng thêm tối tăm. Tô Ứng cùng Cố Khinh nằm ở băng lãnh trên tấm đá suy nghĩ và thiền. Bọn họ biết rõ nơi này tuyệt đối không phải chỗ ở lâu, nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp trốn khỏi. Ngay tại lúc này, một hồi nhẹ nhàng tiếng động dẫn tới bọn họ chú ý, hai người lập tức cảnh giác phát hiện là trong phòng giam một tên ngục tốt đang ngủ gà ngủ gật. Tô Ứng trong mắt lóe lên một tia hào quang giảo hoạt, hắn tiến tới Cố Khinh bên thai nhẹ nói nói, "Cơ hội tới." Cố Khinh cũng lập tức minh bạch Tô Ứng ý tứ, hai người dè đặt đứng dậy, thừa dịp ngục tốt không chú ý nhanh chóng tiếp cận đi qua. Tô Ứng đột nhiên xuất thủ nhất kích đem ngục tốt đánh ngất xỉu tại. Bọn họ thần tốc trao đổi một cái ánh mắt, Cố Khinh hiểu ý gật đầu, chợt đem ngục tốt trên thân chìa khóa lấy ra mở ra cửa phòng giam. Lập tức hai người cùng nhau động thủ đem ngục tốt kéo dài tới bên cạnh trong góc. Đón lấy, Tô Ứng bắt đầu tứ xứ quan sát phòng giam hoàn cảnh. Hắn phát hiện phòng giam bên ngoài trên vách tường có một nơi hòn đá nhô ra, xem ra giống như là một cái cơ quan. Hắn thử nhẹ nhàng nhấn một cái vách tường vậy mà chậm rãi đánh mở một cái hang miệng. "Nhanh." Tô Ứng thấp giọng nói nói, "Đây là chạy trốn cơ hội." Cố Khinh cũng nhìn thấy cửa động này, nàng không do dự lập tức chui vào trong động khẩu. Tô Ứng theo sát phía sau, hai người thuận lợi thông qua động khẩu đi tới phòng giam phía sau. Bọn họ phát hiện nơi này là một cái bỏ hoang nhà kho, chất đầy tạp vật cùng cũ nát mục liệu. Hiển nhiên nơi này là lao ngục cửa sau. Tô Ứng cùng Cố Khinh tận lực tránh né phạm vi tầm mắt, nhanh chóng đi xuyên qua trong kho hàng. Bọn họ biết rõ thời gian cấp bách, một khi ngục tốt phát hiện bọn họ trốn khỏi đuổi bắt, hành động sẽ càng thêm chặt chẽ. Đi qua một phen nỗ lực, hai người rốt cuộc tìm đến một cái cửa ra. Bọn họ nhanh chóng thông qua xuất khẩu rời khỏi nhà kho, đi tới một cái xa lạ trên đường. Ban đêm lạnh gió thổi lất phất bọn họ khuôn mặt để bọn hắn cảm thấy một tia mát mẽ cùng tự do khí tức. Chúng ta thành công. Cố Khinh kích động nói, lần này vượt ngục về sau chúng ta điều tra sẽ càng thêm dễ dàng. Tô Ứng gật đầu một cái, hắn biết rõ vượt ngục tuy nhiên thành công nhưng tiếp xuống dưới đối mặt nguy hiểm càng thêm nghiêm trọng. Bọn họ nhất thiết phải càng cẩn thận e rẻ hơn hành động lấy miễn lần nữa lọt vào khốn cảnh. Mà chỗ tốt là có thể ngụy trang điều tra không còn bị phát hiện. Sáng sớm ngày thứ hai Tô Ứng cùng Cố Khinh cải trang một phen đi tới cửa hàng lương thực tiến hành điều tra. Bọn họ ngụy trang thành phổ thông người dân bộ dáng đi vào một nhà cửa hàng lương thực. Vừa vào cửa liền bị một cái điếm tiểu nhị gọi qua đây. Nhị vị khách quan nghĩ muốn chút gì? Điếm tiểu nhị cười hì hì hỏi. Chúng ta muốn mua muối. Tô Ứng trả lời. Điếm tiểu nhị vừa nghe là muốn mua muối lập tức trở nên thần thần bí bí lên. Hắn nhìn bốn phía một phen sau đó thấp giọng nói ra, chúng ta nơi này chính là có thượng hạng muối tinh. Tô Ứng vừa nghe muối tinh hai chữ trong lòng hơi động. Hắn biết rõ phổ thông muối và muối tinh là có khác nhau mà muối tinh trên thị trường cũng không dễ dàng mua được. Hắn bất động thanh sắc hỏi, này muối tinh bán thế nào? Điếm tiểu nhị đưa ra một đầu ngón tay nói ra, 10 lượng bạc một chỉ. Tô Ứng vừa nghe giá cả cao như thế ngang trong tâm không khỏi sinh ra một tia cảnh giác. Hắn cảm thấy trong này khả năng có mờ ám. Ngay sau đó dự tính của hắn dò xét một chút điếm tiểu nhị nói là thật hay không. Đắt như vậy, không phải là giả đi. Tô Ứng cố ý nghi ngờ nói. Điếm tiểu nhị vừa nghe Tô Ứng nghi vấn muối tinh thật giả lập tức tức giận. Khách quan ngài cũng chớ xem thường cái này một chỉ muối tinh. Hắn lời thề son sắt nói, đây chính là lao bản chúng ta đặc biệt từ ngoại địa mua hàng chất lượng tuyệt đối bảo đảm. Cố Khinh ở một bên nghe hai người đối thoại trong lòng cũng là nghi hoặc tầng tầng. Nàng cảm thấy trong này nhất định là có cổ quái. Ngay sau đó nàng quyết định dò xét một chút điếm tiểu nhị đối với, đúng, muối tinh giải trình độ. Ngươi nói xem này muối tinh cùng chúng ta bình thường ăn muối khác nhau ở chỗ nào? Cố Khinh hỏi. Điếm tiểu nhị vừa nghe cái vấn đề này lập tức đến hứng thú. Này muối tinh a có thể so sánh phổ thông muối cao cấp nhiều. Hắn đáp ý nói đầu tiên đâu nó thuần độ cao a không có tạp chất hương vị càng thuần chủng. Cái khác đâu này muối tinh để luyện công nghệ phức tạp hơn phải trải qua nhiều nói tự có thể chế thành. Cho nên nó giá cả đương nhiên muốn so với phổ thông muối đắt nhiều. Tô Ứng cùng Cố Khinh hai mắt nhìn nhau một cái đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia đúng. Bọn họ cảm thấy cái tiệm này tiểu nhị đối với, đúng, muối tinh giải quá mức phảng phất là đang cố ý huyền diệu tự mình biết nhận thức. Cái này để bọn hắn càng thêm xác định trong này nhất định là có mờ ám. Được rồi, cái này một chỉ muối tinh chúng ta muốn. Tô Ứng quyết định dò xét rốt cuộc hắn lấy ra 100 lượng ngân phiếu đưa cho điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị nhận lấy ngân phiếu cười miệng toe toét. Hắn nhanh đi phía sau cầm một chỉ muối tinh qua đây đưa cho Tô Ứng cùng Cố Khinh. Hai người nhận lấy muối tinh cảm giác trọng lượng cùng cảm giác đều có cái gì không đúng. Bọn họ biết rõ phổ thông muối tinh hẳn đúng là phi thường tinh khiết mà cái này một chỉ muối tinh lại cảm giác có chút độ dày thô ráp. Cái này muối làm sao như vậy độ dày thô ráp? Cố Khinh hỏi. Điếm tiểu nhị vừa nghe Cố Khinh nghi vấn muối tinh chất lượng lập tức cấp bách. Đây chính là thượng hạng muối tinh chất lượng tuyệt đối không có vấn đề. Hắn lời thề son sắt nói, ngài muốn là, nếu là cảm thấy có vấn đề ta cái này liền cho ngài đổi một chỉ. Tô Ứng lúc này mới nói, ngươi tìm cho ta 90 lượng bạc. Điếm tiểu nhị lập tức đổi sắc mặt ngại ngùng một chỉ muối là 100 lượng. Tô Ứng nhất thời hiểu được đây là đang lường gạt. Chương 37. Ngại sống nhiều quá rồi. Hắn cười lạnh một tiếng đem muối tinh thu hồi túi láo bên trong. Ngươi đây chính là xảo trá ngại sống nhiều quá rồi. Hắn khiển trách. Ngươi nói bơ nói bẩn. Điếm tiểu nhị lên tiếng phủ nhận, ta chính là lương dân cái này muối công khai ghi giá nhất thiết phải 100 lượng bạc. Ngươi đây là lừa gạt tội ác tại trời. Ta khuyên ngươi nhất liền lập tức đem bạc trả lại không thì ta liền báo quan. Tô Ứng nghiêm nghị nói ra. A. Điếm tiểu nhị rêu cần nói, chỉ bằng hai người các ngươi lông còn chưa dài đủ số tiểu tử báo đáp quan viên. Cũng không hỏi thăm một chút cái này ngư dương trong huyện ai nói tính toán. Hơn nữa nhiều năm như vậy, đại gia mua đều là loại này muối làm sao lại ngươi có vấn đề. Lời còn chưa dứt chỉ nghe thấy một hồi kêu thảm thiết. Điếm tiểu nhị ngã trên mặt đất gào thét bi thương nguyên lai là Cố Khinh không nhìn nổi nhân cơ hội đánh hắn mấy quyền đem hắn đánh lừa gạt. Điếm tiểu nhị đau đến thẳng gọi mẹ trưởng quỹ nghe tin chạy đến. Trưởng quỹ một xem điếm tiểu nhị sưng mặt sưng mũi sắc mặt nhất thời biến đổi liền đội vàng kéo lại hắn hỏi, xảy ra chuyện gì? Ai tới gây chuyện? Điếm tiểu nhị khóc kể, bọn họ đánh ta. Một bên khóc vừa chỉ Tô Ứng. Trưởng quỹ nhất thời nhìn về phía Tô Ứng Cố Khinh lạnh lùng nói, hai người các ngươi vì sao đến ta Trần thị cửa hàng lương thực ở không đi gây sự? Tô Ứng cùng Cố Khinh nhìn nhau một chút nói ra, chúng ta là đi ngang qua thương nhân mua một chỉ muối kết quả hắn nhưng phải ta 100 lượng bạc. Trưởng quỹ ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Trưởng quỹ sắc mặt trầm xuống, các ngươi muốn mua muối có thể đi còn lại cửa hàng lương thực a. Hắn xem như nhìn ra trực giác nói cho hắn biết hai người kia không đơn giản. Những cái kia cửa hàng lương thực nơi nào có Trần thị cửa hàng lương thực làm sạch sẽ. Và lại nói những cửa hàng kia bên trong bán muối tinh đều là dùng đủ loại phẩm chất thấp kém thay thế, chúng ta lại không ngốc sẽ tốn uổng tiền đi mua chất lượng kém. Cố Khinh lúc này mới lên tiếng nói ra. Vốn là nghĩ đến ngươi nhóm cửa hàng lương thực tốt nhất không nghĩ tới cái này, điếm tiểu nhị lại ác ý xảo trá. Trưởng quỹ hừ nói, ta xem các ngươi liền là cố ý phá quán, ta cho ngươi biết hôm nay hai người các ngươi nếu là không bồi thường tiền nói đừng hòng rời khỏi Ngư Dương thị trấn nửa bước. Cố Khinh còn không nói chuyện, Tô Ứng kéo nàng một chút tay áo nhẹ giọng nói, cùng hắn hư tình giả ý không bằng đem tại đây giải quyết dứt khoát trực tiếp lấy đi sổ sách bản, muốn chẳng phải là càng nhanh hơn một bước. Cố Khinh hơi suy nghĩ một chút chính là khẽ mỉm cười gật đầu. Trưởng quỹ tính lực kinh người vừa vặn nghe thấy một ít lúc này mới lên tiếng nói, hai người các ngươi là lai lịch thế nào lại muốn tìm? Vừa dứt lời Tô Ứng giơ tay chém xuống đầu một người đã rơi trên mặt đất, chảy máu không ngừng. Trưởng quỹ trợn tròn hai mắt trước khi chết tràn đầy khó có thể tin. Ngươi? Hắn đưa tay chỉ Tô Ứng miệng há mấy lần cuối cùng vô pháp lên tiếng. Đầu hắn rơi trên mặt đất lăn quận hai vòng sau đó liền bất động máu tươi phun mạnh ra ngoài nhuộm đỏ sàn nhà. Trong tiệm hoàn toàn yên tĩnh. Điếm tiểu nhị nhìn trưởng quỹ đầu lâu lăn quận trên mặt đất vạn phần hoảng sợ nhất thời quỳ sụp xuống đất run giọng yêu cầu tha cho, đại hiệp tha mạng. Không nhỏ dám tiểu chỉ là một nho nhỏ điếm tiểu nhị không biết chuyện a. Van xin đại hiệp bỏ qua cho tiểu. Tô Ứng lạnh lùng nhìn quỳ dưới đất điếm tiểu nhị trong mắt không có một chút thương hại chi ý, hắn khinh miệt rêu cợt một tiếng, nếu như nói xà hành, được, là lớn nhất ác đồ vậy ngươi chính là hắn đồng loa hướng chi lương quy ước ngành nghề định nói hẳn không là 100 lượng bạc đi, chính là nhưng ngươi thấy hơi tiền nổi máu tham đây chính là ngươi tội. Một cái này điếm tiểu nhị nếu dám hướng bọn hắn loại này như vậy cũng dám đối với những khác người loại này khó có thể tưởng tượng những năm gần đây hắn rốt cuộc thai họa bao nhiêu người. Cố Khinh đứng bình tĩnh ở một bên ánh mắt lạnh lùng mà kiên định. Nàng ung dung nói ra, điếm tiểu nhị ngươi lừa gạt chúng ta tự có biện pháp xử lý. Các ngươi Trần thị cửa hàng lương thực làm ác cũng sẽ được chúng ta vạch trần ra. Điếm tiểu nhị nghe thấy Cố Khinh mà nói, nhất thời kinh hoàng ngẩng đầu mặt đầy sợ hãi và hối hận, đại hiệp ngài bỏ qua cho ta, ta nguyện ý bồi thường các ngươi tổn thất, ta cũng sẽ hiệp trợ các ngươi đi tố cáo Trần thị cửa hàng lương thực hành vi phạm tội. Tô Ứng lạnh lùng nhìn về điếm tiểu nhị không nói gì. Cố Khinh đi lên trước ngưng mắt nhìn điếm tiểu nhị ngữ khí băng lãnh, chúng ta không cần thiết ngươi bồi thường và làm chứng. Nói xong nàng giơ tay lên một đạo hàn quang thoáng qua điếm tiểu nhị tiếng thét chói tai im bặt mà dừng, thân thể của hắn mềm nhũn ngã trên mặt đất một vũng máu tươi chậm rãi chảy ra. Toàn bộ cửa hàng lọt vào yên tĩnh giống như chết trong không khí tràn ngập nồng hậu mùi vị máu tanh. Tô Ứng lạnh lùng nhìn về điếm tiểu nhị thi thể một đôi băng lãnh đôi mắt không có một tí xúc động để cho. Hắn chậm rãi thu hồi đao phảng phất vừa tải, mới, hết thảy chỉ là vì là hắn một lần đoán luyện. Nhìn dễ dàng đi tới trong chừng tiệm tiểu nhị thi thể trong mắt lóe lên một tia khinh thường nàng cười lạnh nói, hắn dám lấy Trần gia với tư cách chỗ dựa thật đúng là tự tìm đường chết. Tô Ứng ngâng lên lông mày khẽ mỉm cười, bọn họ chỗ dựa lại làm sao Trần gia tuy nhiên tại Ngư Dương Diệu Võ Dương ai chính là Trần gia người sau lưng đâu. Nhìn cái gật đầu một cái không nói thêm gì nữa, nàng biết rõ Tô Ứng là một tâm tư kín đáo người, bọn họ sẽ không ngừng lại ở chỗ này, bọn họ còn có quan trọng hơn chuyện phải làm. Bọn họ chuyển thân đi vào trong cửa hàng tìm kiếm khắp nơi Trần gia liên quan manh mối. Tô Ứng đánh giá căn này đơn sơ cửa hàng, hắn mơ hồ cảm thấy trong này khẳng định còn lại bí mật. Đột nhiên một cánh cửa sổ lay động, Tô Ứng khẽ cau mày, hắn lập tức nhận thấy được có người chạy trốn. Hắn không chút do dự lao ra cửa sổ theo sát phía sau. Tại hắn đuổi theo quá trình bên trong hắn cảm nhận được hơi thở đối phương đây là một cái nhị lưu vũ giả. Tô Ứng trong lòng hơi động, hắn đuổi theo chạy trốn võ giả hai người bày ra chiến đấu kịch liệt. Tô Ứng đao thuật sắc bén mà sắc bén mỗi một đao đều tràn đầy sát ý mà đối phương tuy nhiên thực lực không tầm thường nhưng lại không thể chống đỡ được Tô Ứng công kích. Chỉ chốc lát mà nhị lưu vũ giả đã bị Tô Ứng chém giết, hắn thi thể ngã trên mặt đất huyết dịch nhuộm đỏ xung quanh tổ địa. Chém giết nhị lưu yêu biến võ giả hấp thu thọ nguyên 50 năm. Nghe hệ thống thông báo, Tô Ứng nhìn chăm chú thi thể trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ sâu sắc. Trần gia cùng yêu tộc quan hệ như thế dây dưa chuyện này cũng không đơn giản. Tô Ứng tự lẩm bẩm. Cố Khinh đi tới nhìn thi thể khẽ cau mày, đây là một cái yêu biến võ giả. Giải thích nàng ngón tay ngọc nhỏ dài lấy ra một cái kim sắc tiểu châm đâm vào võ giả trên thân, sau đó nàng liếc mắt nhìn mũi kim màu đen. Nhất thời sắc mặt biến lại biến. Xảy ra chuyện gì? Còn có loại này dò xét phương thức? Tô Ứng nhìn về phía Cố Khinh hỏi. Nhìn khẽ thở dài giải thích, loại này phương pháp châm cứu có thể thông qua đầu châm vị trí đến kiểm tra cơ thể người mạch lạc và linh hồn thuộc quyền. Nhưng là bây giờ người võ giả này trên người hắn không có bất kỳ yêu thú khí tức, lại có yêu thú kiểm tra kết quả nói rõ hắn là yêu biến. Chương 38. Cùng Cố Khinh làm vợ chồng, Tô Ứng cùng Cố Khinh trở lại trong cửa hàng bọn họ tứ xứ vơ vét hy vọng có thể tìm đến Trần gia liên quan manh mối. Cùng lúc cũng đem cửa tiệm quan bên trên. Trong cửa hàng Trần gia cửa hàng lương thực phòng thu chi bên trong, để mấy tờ làm bằng gỗ bàn đọc sách cùng một ít ghế thoạt nhìn tương đương đơn sơ. Tô Ứng ngắm nhìn bốn phía ánh mắt dừng lại ở một cái trong một tủ. Hắn hướng ngăn tủ đi tới rẻ đặt mở ra cửa tủ. Nhưng mà làm cửa tủ từ từ mở ra lúc Tô Ứng cùng Cố Khinh lại phát hiện trong tủ chén không có vật gì trừ một ít bừa bộn tờ giấy cùng trống rỗng sổ sách bản, bốn, bên ngoài không thiếu thứ gì, nhìn cái nhíu mày nàng nhịn được cảm thấy có chút nghi hoặc, tại đây làm sao có thể một trang giấy đều không có. Khó nói Trần gia đã sớm đem sổ sách bản, bốn, chuyện gì? Tô Ứng nhíu mày hắn có thể cảm giác được có một luồng mơ hồ chỗ không ổn. Trong bọn họ bấy dập, Cố Khinh cúi đầu xuống giữa hai lông mày mang theo một tia nản chí, xem ra trong chúng ta bấy dập đối phương sớm đã có chuẩn bị. Nàng muốn cho là có thể thông qua những này sổ sách bản, bốn, tìm đến Trần gia manh mối, không nghĩ đến lại không thu hoạch được gì. Tô Ứng không hề từ bỏ, hắn tỉ mỉ quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Đột nhiên ánh mắt của hắn dừng lại ở trưởng quỹ gian phòng. Hắn quyết định lần nữa đi trưởng quỹ căn phòng một phen, có lẽ có thể tìm đến một ít manh mối. Tô Ứng cùng Cố Khinh đạp vào trưởng quỹ căn phòng, gian phòng này thoạt nhìn phổ phổ thông thông không có chỗ gì đặc biệt. Nhưng Tô Ứng trực giác nói cho hắn biết tại đây nhất định là có trọng yếu bí mật. Bọn họ ngắm nhìn bốn phía trong phòng để một trương bằng gỗ bàn cùng mấy cái ghế, trong góc tường để một cái cũ nát ngăn tủ. Cái này ngăn tủ thoạt nhìn không chút nào thu hút Tô Ứng, dựa vào trực giác quyết định đối với nó tiến hành một phen kiểm tra. Tô Ứng rời đi ngăn tủ như cũ bình thường không có gì lạ, Tô Ứng một phen gõ về sau cái này tải, mới, gõ bên trong một cái cứ điểm bị răng rắc một tiếng, cửa gỗ từ từ mở ra để lộ một cái bí mật môn đạo. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau không chút do dự đi vào mật thất. Một khi bước vào mật thất bọn họ cảnh tượng trước mắt đơn giản làm cho người ta khó có thể tin. Toàn bộ mật thất chất đầy kim ngân tài bảo lập lòe tia sáng chói mắt. Hoàng kim bạc bảo thạch thậm chí còn có một ít đồ cổ cùng khí vật hiếm quý, những này tài bảo giá trị không thể đo lường. Cố Khinh kinh ngạc mà nhìn trước mắt tài phú, nàng hơi nhếch miệng lộ ra một chút không nói được ý vị, cái này trưởng quỹ cư nhiên ẩn giấu nhiều như vậy kim ngân. Tô Ứng lại biết những này tài bảo cũng không phải bọn họ mục đích chuyến này, quan trọng hơn là sổ sách bản vốn. Hiển nhiên đây là trưởng quỹ lưu lại hậu thủ. Tứ sứ lục soát về sau rốt cuộc tại một nơi kim ngân phía dưới phát hiện sổ sách bản vốn phó sách. Tô Ứng đội vã từ kim ngân trong dương móc ra sổ sách bản vốn, hắn lật xem cái này bản vốn sổ sách, càng về sau lật càng khiếp sợ hơn, bởi vì nơi này ghi chép đồ vật quá mức nghe rợn cả người. Cùng hắn nói đây là một bản vốn sổ sách bản vốn, không bằng nói đây là một bản nhật ký. Ghi chép tất cả đều là trưởng quỹ một ít nghe nhìn thấy. Trần Gia Hòa một đám yêu quái trong bóng tối cấu kết dùng Trần Gia lương thực mưu lợi, cùng lúc cũng thu mua những cái kia yêu thích dược tài giao cho yêu quái luyện thành đan dược, yêu quái sẽ cho tiền. Đồng dạng yêu quái đan dược có bán cho một cái mạnh mẽ yêu tộc, có chính là trực tiếp giao dịch cho một cái thần bí đặc biệt cường đại thương hội. Tô Ứng cùng Cố Khinh đều là giật mình vô cùng, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới Trần Gia hẳn là như thế táng tận lương tâm Gia Hòa. Cái này sổ sách bản vốn không chỉ ghi chép Trần Gia tội ác, còn ghi chép một số to lớn tu hành tư nguyên. Tô Ứng nhìn về phía Cố Khinh cười nói, ồ. Cố Khinh vô cùng kinh ngạc, cái gì tu hành tư nguyên? Yêu hạch? Tuy nhiên Tô Ứng không biết trên cái thế giới này yêu hạch đến tột cùng là làm sao tính toán, nhưng mà lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm, yêu hạch cái này đồ vật nhất định là cùng tu luyện có liên quan. Ngay sau đó Tô Ứng liền đem sổ sách bản vốn đưa cho Cố Khinh. Cố Khinh nhìn xong khẽ cau mày, lúc này mới lên tiếng nói, yêu hạch không phải tài nguyên tu luyện, yêu hạch chính là thứ yêu biến cơ thể người luyện chế thành một loại đan dược. Bình thường đến nói là đem trẻ nhỏ chuyển vào yêu huyết cưỡng bách yêu biến về sau luyện chế yêu hạch, đối với yêu thu thực lực để bạn có phi thường lớn giúp đỡ, đối với người bình thường chính là có thể kéo dài tuổi thọ, đặc biệt là một ít thọ nguyên tới cực điểm võ giả. Sức dụ dỗ liền càng lớn, bởi vì bọn hắn minh bạch chỉ cần lại cho một ít thời gian liền có thể đột phá. Vừa nói, Cố Khinh thanh âm từng bước chuyển tiểu tựa hồ là không quá nhẫn tâm nói ra những thứ này. Tô Ứng cùng Cố Khinh lập tức tính toán rời khỏi cửa hàng lương thực, bọn họ đem sổ sách bản vốn lại lần nữa phong tốt, bảo đảm sẽ không bị những người khác phát hiện. Cố Khinh thi triển một cái trận pháp bảo hộ mật thất không còn bị người phát hiện, bọn họ quyết định đi tới sổ sách bản vốn nâng lên đến yêu hạch chứa đựng Ngư Dương huyện Trần Thị Tử Trang. Bọn họ vừa rời khỏi, một tên người áo đen đã chạy tới, lại phát hiện cửa hàng lương thực bên trong đã không có Cố Khinh cùng Tô Ứng thân ảnh. Làm Tô Ứng cùng Cố Khinh chạy tới Trần Thị Tiểu Trang lúc sắc trời đã tối. Ánh trăng vẩy vào trang viên trước đại môn hiện ra cực kỳ lạnh tanh. Tô Ứng phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy Tiểu Trang ngoài có mấy cái chiếc xe ngựa đậu ở chỗ đó, nhìn qua dị thường bận rộn. Bọn họ quyết định tiềm hành vào trong dò xét một phen. Nhóm này hài tử đủ tuổi trẻ, yêu hạch chất lượng khẳng định không sai. Chúng ta chính là tốn không ít đại giới tài mới lấy được nhóm này hài tử, có thể không tiện nghi. Đại nhân ở chờ đợi những yêu này hạch chúng ta được, phải nhanh chóng hoàn thành giao dịch. Một nhóm người áo đen chính xì xào bàn tán. Tô Ứng cùng Cố Khinh trong lòng cảm giác nặng nề, bọn họ biết rõ những này hài tử chính là muốn hiến tặng cho đại nhân yêu hạch. Cố Khinh nhẹ giọng phân phó Tô Ứng nói, chúng ta muốn hành sự cẩn thận, không muốn dẫn tới không cần thiết chú ý những bóng tối này thế lực, vì là tiếp diễn sinh mệnh cư nhiên không tiếc hy sinh vô tội trẻ sơ sinh. Hai người lặng lẽ tựa vào vách tường dọc theo hành lang hắc ám hướng vào phía trong đi tới. Cái này để bọn hắn càng thêm kiên định diệt trừ những này tội thế lực xấu. Quyết tâm Cố Khinh tính táo nhìn xung quanh, nàng đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Đột nhiên bọn họ nghe thấy một hồi trẻ sơ sinh tiếng khóc thanh âm xen lẫn kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Tô Ứng sầm mặt lại, hắn lập tức bước nhanh hơn, Cố Khinh cũng theo sát phía sau. Trên mặt nàng hiện ra một cái mỉm cười mê người, nhẹ giọng đối với, "Đúng, Tô Ứng nói ra, chúng ta làm bộ phu thê biểu thị muốn mua hải tử thử xem có thể hay không chui vào đạt được tình báo." Bọn họ theo tiếng mà đi rất mau tới đến một cái rộng rãi trước căn phòng. Tô Ứng gật đầu một cái tâm lý nhưng có chút khiêu động tăng tốc, Cố Khinh đưa ra thon thon tay ngọc bắt lấy Tô Ứng đại thủ, tay nàng mềm mại tinh tế phảng phất dương chi ngọc một dạng, bình thường, chân mềm, hai người ăn ý bắt đầu biểu diễn. Xuyên thấu qua mở phân nửa khe cửa, bọn họ nhìn thấy một cái ác độc chẳng cảnh. Giữa phòng để một cái bàn dài, trên bàn bày đầy đủ loại dụng cụ. Bọn họ đi tới một cái chính tại giao dịch người áo đen trước mặt, Tô Ứng mang trên mặt một chút do dự cùng mong đợi vẻ mặt thấp giọng nói ra, "Chúng ta nghe nói nơi này có buôn bán trẻ nhỏ sinh ý, chúng ta cũng muốn mua một cái hài tử." Mấy cái người áo đen đang đứng tại trước bàn, một bên trò chuyện với nhau, một bên cầm lấy cây roi quất khóc tỉ tê bọn trẻ nít. Bàn một bên kia chính là một ít buôn bán trẻ nhỏ người. Tô Ứng trong mắt lóe lên một tia sát ý, hắn quyết định cứu những này vô tội trẻ sơ sinh. Người áo đen ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn đến bọn họ, ánh mắt của hắn tràn đầy hung tàn cùng lạnh lùng, thử dò xét nói, "Các ngươi là không phải lại là đến tìm phiền toái? Tại đây cũng không là các ngươi loại người này có thể tiến đến địa phương." Tô Ứng làm bộ giật mình bộ dáng, liền đội vàng giải thích, "Chúng ta chỉ là có nhu cầu đặc biệt, chúng ta hài tử bất hạnh chết yểu, chúng ta nghĩ muốn nhận nuôi một cái hài tử tới chiếu cố." Cố Khinh cái này tài mới nhẹ giọng mảnh nhỏ tức giận nói, "Phu quân ta bởi vì đánh nhau hậu đả tổn thương chỗ đó cho nên về sau không thể sinh đẻ, hiện tại chúng ta muốn mua một cái hài tử còn các vị đại nhân thứ lỗi." Các người áo đen dừng lại trong tay động tác, người áo đen tựa hồ có hơi lộ vẻ xúc động, hắn liếc mắt nhìn Cố Khinh sau đó cười lạnh nói, "Các ngươi đã nguyện ý mua hài tử vậy dĩ nhiên là có thể, chỉ cần các ngươi ra giá nổi tiền chúng ta liền cho các ngươi một cái." Lúc này một cái người áo đen cười lạnh nói, "Tiểu phu thê các ngươi muốn hài tử, chính là những này hài tử cũng là muốn hiến tặng cho đại nhân yêu hạch, giá cả cũng không thấp." Tô Ứng cùng Cố Khinh liếc mắt nhìn nhau, trong lòng bọn họ minh bạch đây là bọn hắn lại một lần khách sáo cơ hội, lúc này mới nói, "Đại nhân ngài yên tâm tốt." Bọn họ đi theo người áo đen đi tới một cái hẻo lánh căn phòng bên trong để mấy cái trẻ sơ sinh cái nôi. Tô Ứng lúc này tài mới trang không hiểu bộ dáng, hắn hạ thấp giọng hỏi, "Yêu hạch là cái gì?" Người áo đen cười trào phúng lên, "Các ngươi liền yêu hạch cũng không biết, đây thật là quá buồn cười." Cố Khinh nụ cười trên mặt dần dần biến mất, nàng ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Nàng biết rõ đây là cần thiết ngụy trang, nhưng nội tâm đối với mấy cái này tội ác chán ghét không thể kiềm chế. Yêu hạch là từ yêu biến cơ thể người luyện chế thành một loại đan dược, đối với yêu thú thực lực để bạn có trợ giúp to lớn, đối với người bình thường thì có thể kéo dài tuổi thọ. Những này hài tử chính là vì luyện chế yêu hạch mà bị buôn bán. Người áo đen lạnh lùng nhìn bọn họ, hắn tham lam nhìn chằm chằm trong nôi trẻ sơ sinh phảng phất nhìn thấy trở đầy tài phú yêu hạch. Lúc này mới nói, yêu hạch là từ những này hài tử đi qua phương pháp đặc thù sản sinh, yêu hạch có thể kéo dài tuổi thọ còn có thể chữa bệnh, ví dụ như ngươi không thể nhân đạo chỉ cần ăn một khỏa yêu hạch bao ngươi sinh long hoặc hổ. Tô Ứng trong tâm khiếp sợ, nhưng hắn làm bộ một bộ bị hấp dẫn thần sắc, một bên siết chặt Cố Khinh tay nhỏ vừa nói, như vậy các ngươi có yêu hạch sao? Chúng ta có thể cho các ngươi một khoản tiền. Người áo đen nhìn Tô Ứng một cái cười lạnh nói, các ngươi cho rằng yêu hạch dễ mua như vậy sao? Trừ phi các ngươi có thể lấy ra đủ giá biểu, không thì đừng nghĩ được đến. Người áo đen cái này tại mới câu dẫn lên một chút tà ác nụ cười, hoặc là ngươi để cho nàng theo ta một đêm. Tô Ứng cười lạnh một tiếng, trong lòng của hắn đã sớm quyết định không chỉ muốn cứu những này hài tử, còn muốn đem những người quần áo đen này mang ra công lý. Hắn nghe vậy cười lạnh một tiếng, chợt nói khẽ với Cố Khinh nói, ngươi trước tiên cứu hải tử, ta tới xử lý bọn họ. Cố Khinh ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt nàng, trong ánh mắt lập lòe quyết tuyệt qua mang. Nàng biết rõ hiện tại là thời điểm động thủ. Ta minh bạch. Nhìn khẽ gật đầu cái này tài mới thần tốc thi triển thân pháp hướng về người áo đen lao đi. Người áo đen nhất thời kinh sợ cơ múa cây roi. Cùng này cùng lúc Tô Ứng đã động thủ. Hắn một đao chặt đứt người áo đen trong tay cây roi, sau đó nhanh chóng phát động công kích. Kèm theo hắc ám thế lực âm mưu, trận này nhìn như bình thường mua bán giao dịch chú định sẽ dẫn phát một đợt kinh thiên động địa chiến đấu. Tô Ứng đao pháp sắc bén vô cùng, mỗi một đao đều đâm về phía yếu hại địch nhân để cho người không còn sức đánh trả chút nào. Bên trong gian phòng rất sắp biến thành một phiến hỗn loạn, người áo đen kêu thảm thiết ngã vào trong vũng máu. Tô Ứng lạnh lùng nhìn trên mặt đất, hắn không có vẻ thương hại chi tình. Cố Khinh đem sở hữu trẻ sơ sinh đều cứu ra, nàng nhẹ khẽ vuốt vuốt bọn họ gò má, trong mắt tràn đầy ôn nhu và thương yêu. Nàng quyết định đem các loại hải tử đưa đến một chỗ an toàn để bọn hắn có thể có được càng tốt sinh hoạt. Tô Ứng đi tới Cố Khinh bên người, bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều tràn đầy quyết tâm. Bọn họ quyết định đem cái này tiểu trang triệt để phá hủy, tuyệt đối không để cho loại này tàn nhẫn sự tình phát sinh lần nữa. Vừa lúc đó, một đám người áo đen tựa như phát hiện cái gì dồn dập chặn tại cửa gian phòng, mắt lom lom nhìn bên trong gian phòng Tô Ứng Cố Khinh. Tô Ứng cau mày lạnh rên một tiếng, hắn đao phong sáng lấp loá. Ai dám ngăn trở chúng ta? Cố Khinh phẫn nộ quát. Người áo đen cười lạnh nói, hai người các ngươi tiểu quỷ nghĩ muốn chạy trốn, chúng ta làm sao có thể cho phép đâu. Tô Ứng trong tâm cười lạnh, một đạo sát ý lạnh như băng trong mắt hắn thoáng qua. Trận xuất thủ, Thiên Địa Phục Yêu Đao. Các người áo đen bị Tô Ứng đao pháp hù dọa đến, bọn họ nguyên bản cao ngạo vẻ mặt trong nháy mắt trở nên hoảng sợ. Bọn họ thật không ngờ cái này thoạt nhìn nam nhân bình thường bị thậm chí có thực lực cường đại như thế. Tô Ứng thân pháp nhanh nhẹn, linh hư thập nhị bộ để cho hắn thần tốc xuyên toa tại người áo đen ở giữa, hắn đao quang lấp lóe giống như một đạo tử thần lợi nhận, một đao tiếp đến một đao đem hắc ý nhân nhóm đánh ngã xuống đất. Có mấy cái người áo đen bị Tô Ứng hoảng sợ toàn thân chiến đấu tiếp tục quỳ dưới đất, nhưng mà vẫn khó thoát khỏi cái chết. Cố Khinh mắt thấy Tô Ứng biểu hiện trong tâm không khỏi chấn động không thôi. Nàng biết rõ Tô Ứng là một cái xuất sắc đao khách, nhưng nàng chưa từng thấy qua hắn triển lộ ra kinh khủng như vậy quần chiến năng lực. Tô Ứng mỗi một đao đều chuẩn xác không có lầm, để cho người nhẫn nhịn không được vì là địch nhân của hắn cảm thấy vẻ thương hại. Bên trong gian phòng rất sắp biến thành một phiến hỗn loạn, các người áo đen kêu thảm thiết ngã vào trong vũng máu. Tô Ứng lạnh lùng nhìn trên mặt đất bọn họ không có vẻ thương hại chi tình. Mới vừa rồi còn diệu võ dương oai người áo đen đã hoàn toàn bỏ mình, mà bên ngoài trong phòng khách còn đang tiến hành hài đồng bán. Những người này cũng nên chết. Tô Ứng kéo Cố Khinh đi ra khỏi phòng, bọn họ thuận theo hành lang hướng ra phía ngoài. Bọn họ nghe thấy bên ngoài truyền đến huyên náo tiếng kêu gào. Tô Ứng mang theo Cố Khinh đi tới. Bọn họ vừa đi tới liền bị một đội người áo đen vây ở chính giữa. Cố Khinh cảnh giác nhìn đến người xung quanh. Tô Ứng đứng ở phía trước lãnh đạm đánh giá người xung quanh cũng không có sợ. Các ngươi là người nào, tại sao phải làm thế? Những này trong hắc ý nhân đầu lĩnh đi ra, hắn cười gằn chất vấn. Thấy Tô Ứng không nói lời nào, cái này tài mới tự hỏi tự trả lời nói, ngươi chính là cái kia Tô Ứng bán mạng đao khách đúng không? Ta sớm liền nghĩ đến ngươi sẽ tới nơi này. Nếu đến vậy liền đem mệnh lưu lại nơi này đi. Giải thích hắn đột nhiên động. Hắn tay cầm trường kiếm hướng Tô Ứng tiến lên, khí kình nổ tung kiếm ảnh bừng bừng. Tô Ứng khỏe miệng hiện ra châm chọc nụ cười chút tài mọn. Nói xong Tô Ứng trong tay đao mạnh mẽ đánh xuống giống như lưu tinh truy lạc. Chen một tiếng, đao kiếm đụng nhau tia lửa tung tóe. Chương 40. Sai vượt quá bình thường, người áo đen nhất thời lùi về sau mấy bước, trên mặt hắn lộ ra một ít không thể tin. Vạn bạn không nghĩ đến cái này Tô Ứng cư nhiên mạnh như thế lớn. Tuy nhiên hắn đối với, đúng, Tô Ứng lúc trước tại trang viên trong yến hội sự tình có nghe thấy, nhưng mà hắn tự cho là đúng nhất lưu vũ giả tự nhiên đối với, đúng, Tô Ứng không để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ giao thủ một cái hắn phát hiện hắn sai. Sai vô cùng. Ở nơi này là không mạnh, rõ ràng là vô cùng mạnh mẽ. Chính suy nghĩ Tô Ứng đã cầm đao lần nữa giết tới, ngươi không nên phân thần. Giải thích thiên địa chém yêu đao cơ múa rơi xuống, người áo đen trên mặt kinh hại mất sắc, luyện võ nhiều năm như vậy, hắn lần thứ nhất cảm nhận được sát khí. Hắn không nghĩ đến cái này Ngư Dương huyện bán mạng đao khách thật không ngờ cường đại thế này, hắn tự cho là đúng nhất lưu vũ giả lại không nghĩ rằng đối với, đúng, Tô Ứng phòng trường vậy mà như thế sai lầm. Nhưng mà hiện tại hắn tài mới minh bạch chính mình phạm một cái nghiêm trọng sai lầm. Hắn muốn cho là mình có thể thoải mái đánh bại Tô Ứng triển hiện thực lực của chính mình, nhưng hiện tại xem ra hắn sai vô cùng. Tô Ứng thân pháp mãnh liệt vô cùng, mỗi một lần xuất thủ đều chuẩn xác không có lầm, khiến người áo đen cảm thấy hết sức nhức đầu. Hắn đao pháp giống như lợi kiếm một dạng sắc bén, mỗi một lần vung lên đều mang theo vô tận sát ý. Hắn trong nội tâm ám đạo không ổn, thân pháp phát động đội vàng hướng bên cạnh trôi đi đi qua, nhưng mà hắn vừa mới né nhanh qua đi một giây kế tiếp đao phong liền đã đánh tới. Ngươi dở trò lừa bịp, người áo đen cả giận nói. Đúng mà đáp lại nàng chỉ có Tô Ứng băng lãnh đao mang thiên địa chém yêu đao uy thế hiển hách. Bởi vì lúc trước thời điểm cùng cái kia nhất lưu yêu biến võ giả đánh một lần, Tô Ứng chiến đấu ý thức đệ bạc không ít hơn nữa, hắn phát hiện cái hắc y nhân này ngạch dùng chiêu số cùng lúc trước người áo đen kia chiêu số không sai biệt lắm. Vì vậy mà Tô Ứng chiến đấu nhuần nhuyễn, người áo đen cũng tại liên tục bại lui. Hắn càng đánh càng kinh hãi, cái này Tô Ứng làm sao mạnh như vậy? Tô Ứng ánh mắt lạnh lùng mà kiên định, trong tay thiên địa chém yêu đao lập lòe hàn quang. Thân hình hắn như kiểu như du long một dạng mãnh liệt, mỗi một bước đều nhẹ nhàng mà chuẩn xác, không tốn sức chút nào tránh thoát người áo đen công kích. Người áo đen trong tâm một phiến hoảng loạn, hắn cảm nhận được tử vong khí tức. Hắn từng cho là mình là vô địch, nhưng lúc này hắn lại lọt vào tuyệt cảnh. Hắn trong lòng dâng lên một luồng bất đắc dĩ, cái này Ngư Dương huyện bán mạng đao khách lại cường đại như thế, lúc trước bọn họ đối với, đúng, Tô Ứng xem thường thành bọn họ trò cười. Mà chính đang quan sát cuộc chiến các người áo đen cũng là một phiến tuyệt vọng. Ngại vì quy củ bọn họ không dám chạy, bởi vì quy định dám cả gan lâm trận bỏ chạy người đều sẽ bị giết, huống chi trên người bọn họ còn trúng độc, nếu mà không thể định kỳ thu được giải dược bọn họ cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng nếu như cái tên này gọi Tô Ứng bán mạng đao khách thắng bọn họ một dạng chết, trước mắt chỉ có thể mong đợi vị đại nhân này, nhưng hắn nhưng bây giờ tại Tô Ứng trên tay liên tục bại lui. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, chính khi mọi người nghĩ như vậy thời điểm kèm theo người áo đen hét thảm một tiếng, một cái đầu lâu tiếp tục từ người áo đen trên thân lăn xuống, bởi vì võ giả bị chặt phía dưới đầu lâu lăn trên mặt đất hai vòng còn chưa có nhắm mắt lại trước khi chết, hắn cuối cùng một cái ý nghĩ là hắn làm sao sẽ mạnh như vậy. Chém giết yêu biến nhất lưu yêu biến võ giả hấp thu thọ nguyên 70 năm. Quả thật đúng là không sai, lại là một cái yêu biến. Tô Ứng trong con người xẹt qua một chút phẫn nộ, cái trần gian này sau lưng rốt cuộc lại còn có cái gì không muốn người biết bí mật. Phải biết, đây chính là nhất lưu vũ giả, không phải cái gì cải trắng, chính là Tô Ứng đã đụng phải hai cái mà lại còn là yêu biến kẻ hèn mọn này, một cái thanh lang yêu có thể có năng lượng lớn như vậy sao? Đây là một cái dấu hỏi. Lúc này Cố Khinh cũng đi tới nhìn trên mặt đất lăn lộn đầu lâu, hắn mặt không thay đổi sắc mở miệng, Tô Ứng làm rất tốt, liền nhanh như vậy đem hắn chém giết. Trong mắt nàng mang theo một chút thưởng thức chi sắc, ta Tô Ứng có thể tại nhanh như vậy trong thời gian đem một cái nhất lưu vũ giả chém giết, điều này nói rõ Tô Ứng năng lực là phi phàm. Tô Ứng khẽ mỉm cười, cái này tài mới quay đầu nhìn về phía đám kia run lẩy bẩy người áo đen đầu lĩnh trợn quát một tiếng, ngược lại chính cũng là cái chết không bằng cùng bọn họ liều mạng. Giải thích cái này liền trực tiếp xông lại, còn từ trong tay áo kia ra hình một vòng tròn vật thể. Cố Khinh vừa nhìn nhất thời nói, Tô Ứng cẩn thận. Người áo đen đem viên cầu ném tới ngay tại Tô Ứng còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Cố Khinh đã nhào tới tiếp tục đem Tô Ứng sâu ngã xuống đất. Cảm nhận được mang bên trên truyền đến một hồi ấm áp cảm giác, bởi vì Cố Khinh đem Tô Ứng áp dưới thân thể cho nên trước ngực một đôi thỏ trắng cũng trực tiếp dán tại Tô Ứng trên thân, thậm chí đều đè ép biến hình. Tô Ứng chỉ cảm thấy có một số khô miệng khô lưỡi, lúc này bên tai vang lên một hồi tiếng nổ kia đổ vật nổ. Tô Ứng chỉ cảm thấy Cố Khinh đem chính mình ôm gần hơn, hắn có thể rõ ràng triệt cảm nhận được Cố Khinh ấm áp ấm ức tiếng hít thở. Chỉ chốc lát mà khói bụi tản ra, mấy người áo đen kia tính cả một số người phiến đều bị nổ chết thích hợp, những cái kia đáng thương hải tử cũng không có có may mắn còn sống sót. Hiện trường một mảnh hỗn độn, Cố Khinh cái này tài mới buông ra Tô Ứng không có việc gì mà đến lúc đó chính nàng bị nổ được, phải quần áo một nửa cởi vai một nửa lộ không lọt rất là cám dỗ người, Tô Ứng trong nội tâm lại có một chút kinh hãi, kia đồ vật không phải hiện đại lựu đạn sao, làm sao tới đây còn có. Ý niệm tới đây hắn lúc này mới lên tiếng vấn đạo, đây là cái gì đồ vật? Cố Khinh mang trên mặt ngưng trọng, nàng dừng lại một hồi mà lúc này mới lên tiếng nói ra, đây là vương triều bí mật, cái này đồ vật tên gọi hỏa đạn, là một vị võ giả dưới cơ duyên xảo hợp sáng tạo, không nghĩ đến cư nhiên ở nơi này nhân thủ bên trong cũng xuất hiện. Giải thích nàng thở dài một tiếng thật lâu không nói gì. Hỏa đạn loại này triều đình bí mật lại xuất hiện ở một đám ác đồ trong tay, cái này sau lưng ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. Tô Ứng thấy vậy cũng không có nói gì, chỉ là khe khẽ thở dài một hơi mở miệng nói, chỉ là đáng tiếc những này hài tử bọn họ chính là bao nhiêu cha mẹ cốt đục. A nghe vậy Cố Khinh trên mặt xẹt qua một chút không được tự nhiên, chợt mở miệng nói, ta sẽ xử lý chuyện này, còn sống hài tử nhất định sẽ có thể an ổn trở về nhà. Giải thích nàng cái này mới đem rượu trang liên quan sổ sách bản bốn lấy ra, sau đó liền mở miệng nói, Tô Ứng ngươi trước tiên chờ một lát, ta lập tức trở về. Không bao lâu một đám quan phủ nha dịch giơ cây bốc đều khẩu hiệu hướng tại đây đi tới, Cố Khinh leo tường đi vào kéo Tô Ứng tại nha dịch đi vào lúc trước xoay mình ra ngoài. Dẫn đội chính là một lão giả là Vương Hồng Trinh. Thấy vậy Tô Ứng cùng Cố Khinh cái này mới yên tâm rời khỏi. Mà vào giờ phút này Trần gia trong phụ Trần Dục chính buồn bực đi tới đi lui, lão quản gia Diệp Bộ Diệp Xu đi tới mở miệng nói, lao ra tiểu trang bên kia đã truyền tin tức đến. Trần Dục hai mắt nhất thời mở ra, hắn lo lắng hỏi, cũng đem Tô Ứng giết. Chương 41. Kế ly gián. Quản gia lắc đầu một cái này tại mới nhẹ giọng nói, lao ra toàn quân bị diệt, người chúng ta không có sống sót hơn nữa. Tô Ứng báo đáp quan viên tìm Vương lão đầu, Vương lão đầu dẫn đội tự mình đi qua đem trong trang viên chúng ta phí hết tâm tư vơ vét hàng hóa toàn bộ cho mang đi. Lao ra ngươi xem có cần hay không? Quản gia nói tới chỗ này thanh âm đã nhỏ rất nhiều. Trần Dục mặt lộ hung tàn chi sắc, hắn dừng một cái lúc này mới lên tiếng nói ra, lão phu nhất thiết phải đem cái này họ Vương chém tận giết tuyệt gian đe. Nói đến đây mà đẩy tháp chợt lại dừng lại chợt mở miệng nói, không không không, làm như vậy cũng quá rõ ràng. Ta không thể tự mình động thủ. Quản gia cái này tài mới thoải mái lúc mở miệng nói, lao ra ta nghe nói ngoại thành thanh lang yêu cùng cái này Tô Ứng không hợp nhau, chúng ta không bằng tới một cái mượn đao giết người. Nghe đến đó Trần Dục nhất thời hai mắt tỏa sáng, hắn hưng phấn mở miệng nói: "Như thế rất tốt, cứ dựa theo cái biện pháp này tới làm, đã như thế chúng ta còn có thể đem Thanh Lang yêu dụ dỗ một hòn đá ném hai chim, thật sự là tốt." Trần Dục càng nghĩ càng kích động, sau đó hắn mở miệng nói: "Bất quá, bây giờ cách xuân thú thời gian còn sớm, Thanh Lang yêu hẳn là còn chưa có khôi phục nguyên khí, chúng ta phải tốt tốt kích thích hắn mới đúng." Trần Dục sau khi nói xong quản gia gật đầu một cái mở miệng nói: "Lao ra nói rất hay, bất quá ta nhóm còn cần tăng cường đề phòng, nếu mà lần này Thanh Lang yêu thua thiệt chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng, nói không chừng liền muốn nhân cơ hội này làm ra một ít rắc rối, chúng ta tốt nhất sớm chuẩn bị sẵn sàng." "Ừ, ngươi đi chuẩn bị đi, nhớ kỹ ngàn vạn lần chớ lưu lại vết tích." Quản gia đáp một tiếng lui xuống đi, Trần Dục chính là lọt vào trong trầm tư. Thanh Lang yêu bị Trần Dục phái đi du thuyết người kích thích phẫn nộ dị thường, quyết định động thủ trả thù. Nhưng mà hắn biết rõ hiện tại thời cơ vẫn chưa trưởng thành, hắn cần chờ đợi một cái cơ hội càng tốt hơn nữa, hắn cũng nhìn thấu Trần Dục âm mưu. Hắn âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải để cho Trần Dục hối hận, cũng muốn đả kích Tô Ứng. Dù sao hắn cũng không phải ngu ngốc, làm sao có thể dễ như trở bàn tay liền bị làm thương xử. Bên này Tô Ứng cùng Cố Khinh thương lượng một phen sau đó, quyết định đi Vương Hồng Trinh nhà ở tạm lấy miễn Trần Dục chờ người đối với. Đúng, Vương Hồng Trinh hạ thủ. Bọn họ nhanh chóng rời khỏi Trần gia phủ đệ đi tới Vương gia cửa lớn. Vương gia trạch viện đê điều mà xa hoa giống như một tòa ẩn thế trăm biên. Tường cao vây quanh toàn bộ trạch viện to lớn, cửa lớn màu đen phía trên nạm kim sắc đồ đằng lóng lánh thần bí quang mang. Còn rất khí phái. Tô Ứng tâm lý âm thầm nghĩ tới. Đem bọn họ đến gần đại môn lúc hai cái thân thể xuyên hộ vệ áo đen lập tức cảnh giác nên đón. Bọn họ ánh mắt sắc bén như báo săn mồi, tựa như lúc nào cũng chuẩn bị xuất thủ. Tô Ứng khẽ mỉm cười, hắn biết rõ đây là Vương Hồng Trinh vì là bảo vệ mình mà thiết lập viện pháp an toàn. Bất quá, tuy nhiên nhìn thật lợi hại lại không có gì võ lực giá trị. Khoa chân múa tay thôi. Hỏi các ngươi là ai? Có chuyện gì? Một tên hộ vệ lạnh giọng hỏi. Tô Ứng ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười mở miệng nói, ta là Tô Ứng, vị này là Cố Khinh. Chúng ta là Vương Hồng Trinh bằng hữu, ngươi thông báo. Hộ vệ nhất thời trận to hai mắt chợt mở miệng nói, ngươi không đại hiệp, đại hiệp chính là vị tiểu bán mạng đao khách. Sau đó mở miệng nói, đại hiệp mới vừa rồi là ta nói sai mà nói, còn ngài đại nhân có đại lượng. Tô Ứng trong nội tâm một phiến nghi hoặc, tên mình đã như thế vang dội sao? Hắn ho nhẹ một tiếng đi nhanh thông báo đi. Hào hào hào. Hộ vệ đội vàng đáp ứng đến. Sau đó vào trong không bao lâu Vương Hồng Trinh liền đi ra. Tô Ứng cùng Cố Khinh đi theo Vương Hồng Trinh xuyên qua hùng vĩ đại môn bước vào vương phủ nội bộ. Không lớn không nhỏ đình viện bên trong hoa cỏ phồn thịnh, chim hót hoa nở một phái yên tĩnh cảnh tượng. Tô Ứng nhẫn nhịn không được thở dài nói, tại đây thật là xinh đẹp mà dễ chịu. Cố Khinh khẽ mỉm cười nhẹ giọng đáp lại, vâng, vương phủ hoàn cảnh sắc thực khiến cho người tâm thần thanh thản. Vương Hồng Trinh nhất thời mồ hôi đầm địa, không đây là huyện lệnh ban cho tòa nhà ta cũng không nghĩ ở, nhưng mà bất quá một cái trụ sở người không cần giải thích. Cố Khinh nhẹ giọng trấn an. Bọn họ hướng theo Vương Hồng Trinh xuyên qua đình viện đi tới một gian hoa lệ đại sảnh. Trong đại sảnh bày đầy hoa tươi cùng thức ăn ngon, từng cái hoa lệ trên bàn để đủ loại chân tu mỹ vị. Các khách mời mặc lên hoa lệ trang phục cười nói, huyền chuyển bầu không khí nhiệt liệt mà vui mừng. Cái này còn tại tiến hành yến hội nha. Vương Hồng Trinh gật đầu một cái, hôm nay xác thực là vương phủ gia yến cũng có một chút bằng hữu đến trước, muốn không để đại gia nhận thức một ít. Thấy Cố Khinh Tô Ứng ngầm cho phép, Vương Hồng Trinh mang theo Tô Ứng cùng nhìn khẽ đi tới giữa đại sảnh cao giọng tuyên bố, hôm nay Tô Ứng cùng Cố Khinh đến trước ta vương phủ làm khách, khiến Hàn Xá Rồng đến nhà tôn. Đại gia hoan nghênh. Mọi người cùng kêu lên hoan hô tiếng chúc phúc liên tục. Nhưng mà trong nội tâm lại đang lẩm bẩm, trong lòng cũng dị thường không được tự nhiên. Mọi người đối với, đúng, Tô Ứng danh khí cảm thấy 10 phần sợ hãi, dù sao hắn là Ngư Dương huyện bán mạng đao khách lấy vô tình sát lục nổi tiếng. Tên hắn tại toàn bộ Ngư Dương huyện truyền ra, mỗi khi có người nghe thấy tên hắn đều sẽ không rét mà run. Dù sao một người đơn đấu Trần gia kia cũng không phải người bình thường dám. Lay động địa đầu xà thực lực cũng không phải người bình thường có thể bì. Trong yến hội làm Vương Hồng Trinh giới thiệu Tô Ứng cùng Cố Khinh lúc, ánh mắt mọi người cũng không khỏi tụ tập trên người bọn hắn. Trong ánh mắt bọn họ vừa mang theo hiếu kỳ lại để lộ ra một chút sợ hãi. Có người thấp giọng nghị luận, nghe nói Tô Ứng đã từng một người chém giết một chi đàn yêu thú, chiến lực cũng không là một dạng bình thường, cường đại. Hắn đao pháp sắc bén vô cùng, trong nháy mắt là có thể đoạt đi tánh mạng người, quả thực là một vị ma quỷ y hệt. Ta nghe nói hắn chỉ cần tiếp xuống nhiệm vụ, mặc kệ đối phương lợi hại cỡ nào đều sẽ bị hắn chém giết. Thật là đáng sợ a. Mọi người tiếng bàn luận dần dần truyền khắp toàn bộ yến hội chẳng để cho người cảm nhận được một luồng không tên cảm giác ngột ngạt. Có người bắt đầu suy đoán hắn đến vương phủ mục đích, khó nói hắn là vì là một cái to đại nhiệm vụ mà đến. Muốn đối phó cái gì kẻ địch mạnh mẽ? Có lẽ hắn là nghĩ đến đem chúng ta đều. Vậy chúng ta mau nhanh đi thôi. Không muốn sống ngươi. Vạn nhất hiện tại ly khai hiện tại liền bị giết đâu. Tô Ứng nghe những này khe khe bàn luận có chút khóc cười không được. Hắn mặc dù là hấp thu thọ nguyên, nhưng mà chém giết người bình thường lại không chiếm được thọ nguyên, Tô Ứng cũng không phải một cái thích giết cho người. Nếu mà có thể hắn còn nghĩ qua ung dung tự tại ngày đây. Yến hội chính thức bắt đầu, các khách mời đỡ lấy áp lực vừa nói vừa cười tận tình hưởng thụ mỹ thực cùng rượu. Tô Ứng cùng Cố Khinh được an bài tại Vương Hồng Trinh bên người chỗ ngồi hưởng thụ vương gia thịnh tình quan đãi. Đột nhiên một khúc trầm động cổ tiếng đàn vang lên, một thiếu nữ thân mang váy đầm dài màu trắng cầm trong tay cổ cầm đi tới chính giữa vũ đài. Nàng là Vương phủ nhị tiểu thư Vương Giai Giai, là một cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông tài nữ. Chương 42. Tốt đẹp người chủ động mời, muốn cùng ta khẽ múa sao? Vương Giai Giai khẽ cổ cầm thanh âm phiêu dật như thanh tuyền nước chảy một dạng trầm động êm tai. Nàng trong ánh mắt để lộ ra chuyên chú cùng tình cảm để cho người không tự chủ được chìm đắm trong đó. Mọi người bị tuyệt vời này tiếng đàn hấp dẫn ngưng thần lắng nghe, cảm nhận được trong ẩn chứa tình cảm cùng lực lượng. Vương Hồng Trinh mỉm cười hướng về các khách mời giới thiệu, đứng hàng khách khứa bạn bè đường xa mà đến cùng giúp tiểu nữ giai giai cập kê buổi lễ long trọng quả thật ta phụ chi vinh hạnh. Chiều ta lễ nghi chi bang nặng nữ tử trưởng thành chi lễ hôm nay tiểu nữ tuổi tròn 15 kê châm thêm đỉnh tiêu chí trưởng thành bước vào nhân sinh phần mới. Nhờ có các vị thân bằng hảo hữu hậu ái không tiếc ban chỉ bảo quang lâm hàn xá khiến tệ phụ rồng đến nhà tôn. Nguyện chư vị khách khứa bạn bè ở chỗ này đoàn tụ một đường tổng cộng khánh này lương thần cắt nhật thưởng trà luận đạo sướng tự mối tình sâu sắc. Tiểu nữ trưởng thành chi lộ được, phải, mọi người yêu mến nâng đỡ mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Sau này đem gánh vác gia tộc kỳ vọng thừa truyền cho ta tộc văn hóa lấy hiếu làm đầu lấy tin vì là bản, muốn quyết chí thể không thay đổi không ngừng vươn lên. Lần nữa cảm ơn các vị khách khứa bạn bè đến chơi nguyện chư vị ở chỗ này tận hưởng sung sướng sướng tự tình nghĩa cùng chứng kiến tiểu nữ trưởng thành niềm vui. Nguyện chiều ta quốc thái dân an mưa thuận gió hòa mọi chuyện thuận lợi các vị khách khứa bạn bè thân thể khỏe mạnh vạn sự như ý. Mọi người mặc dù thì tại Tô Ứng dưới ánh mắt có chút không được tự nhiên chính là cũng không thể không dồn dập vỗ tay tiếng chúc phúc lần nữa vang vọng yến hội tràng. Vương Giai Giai khẽ mỉm cười ánh mắt ở trong đám người quét qua cuối cùng dừng lại ở Tô Ứng trên thân. Nàng nhìn Tô Ứng trong ánh mắt để lộ ra một tia thâm sâu ái mộ chi ý, Tô Ứng cảm nhận được Vương Giai Giai ánh mắt hắn hơi sững sờ. Ngay tại lúc này Vương Giai Giai chậm rãi đi tới Tô Ứng bên người ngồi bên cạnh hắn. Vương phu nhân thấy vậy vừa phải nói lại bị Vương Hồng Trinh kéo một chút cái này liền trầm mặc không nói. Vương Giai Giai ngồi Tô Ứng bên người nàng cười nhỏ giọng nói ra, Tô công tử không nghĩ đến ngươi có thể tới ta một mực rất bội phục dũng khí của ngươi cùng thực lực có thể một người đối kháng Trần gia đây là ta sở hướng hướng. Tô Ứng khẽ mỉm cười gật đầu một cái, ngươi khen ngợi. Không có ảnh hưởng đến ngươi cập kê lễ là tốt rồi. Vương Giai Giai nháy mắt lộ ra một bộ làm lũng bộ dáng, đương nhiên sẽ không Tô công tử loại này anh hùng đến trước tiểu nữ tử cao hứng còn không kịp đây. Tô công tử ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau nhảy một bản sao? Ta hy vọng có thể cùng ngươi cùng múa. Tô Ứng cảm giác đến Vương Giai Giai ngón tay ngọc nhỏ dài chính mình tim đập rộn lên nhưng vẫn là huyền chuyển cự tuyệt, xin lỗi ta đối với, đúng, vũ đạo cũng không phải sở trường hay để cho người khác tới bồi ngươi đi. Vương Giai Giai có một số thất vọng gật đầu nhưng vẫn là duy trì cười mịn, không sao, vậy thì có cơ hội cùng nhau nữa đi. Yến sẽ tiếp tục tiến hành bầu không khí dần dần nhiệt liệt lên. Yến hội nghe bên trong mấy đôi nam nữ huyền chuyển nhảy múa ưu nhã dáng múa cùng vui sướng âm nhạc đan vào một chỗ để cho lòng người vui thích. Tô Ứng lặng lặng ngồi ở chỗ ngồi quan sát đám người chung quanh. Hắn nhìn thấy Cố Khinh nàng đang cùng một vị thân mang hoa lệ trang phục tuổi trẻ nam tử trò chuyện với nhau chính là Vương phủ công tử. Cố Khinh ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Tô Ứng tựa hồ là đang trấn an. Tô Ứng khẽ mỉm cười trong lòng cũng dâng lên một tia ấm áp. Yến hội tiến hành được một nửa mà lại đến một vị khách không mời mà đến, chính là huyện lệnh. Huyện lệnh Cao Xương từng bước đến trước hắn nghễ một cái, Vương Hồng Trinh lại liếc mắt nhìn Tô Ứng. Vương Hồng Trinh hơi biến sắc mặt, Cao huyện lệnh ngài tại sao tới đây? Làm sao bản quan không nên qua đây? Cao Xương hừ một tiếng hỏi. Huyện lệnh nói lời này, Vương Hồng Trinh liền đội vàng gọi. Cao Xương đến đánh vỡ nguyên bản nhiệt liệt tiến hội bầu không khí toàn bộ thính đường lọt vào hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người dồn dập thối nhượng cho Cao Xương bỏ ra một con đường. Cao Xương lạnh lùng quét nhìn một cái mọi người ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Tô Ứng trên thân. Trong ánh mắt của hắn tiết lộ ra một tia lãnh khốc và khinh thường. Tô Ứng ngươi thật đúng là gan lớn, lại dám đến tham gia Vương phủ yến hội. Cao Xương cười lạnh nói. Tô Ứng đứng dậy khẽ mỉm cười tự tin nhìn Cao Xương. Hắn chính là trọng sinh mà đến nhưng mà tâm tư lại cực kỳ thành thục. Cao huyện lệnh ngài đây là nói chuyện gì? Ta chính là thật to lương dân. Tô Ứng thanh âm bình tĩnh mà kiên định. Cao Xương lạnh lùng cười lên trong mắt lóe lên một tia âm nhu và mang. Hắn tựa như sớm có chuẩn bị lập tức từ trong ngực móc ra một trang giấy phía trên rõ ràng viết Tô Ứng tên cùng lệnh truy nã. Tô Ứng ngươi cũng đừng lại ngụy biện. Phần này lệnh truy nã chính là ta tự mình ký chuẩn bị kỹ càng lâu. Ngươi lần này là trốn không được. Cao Xương trong giọng nói tràn đầy đắc ý cùng trào phúng. Tô Ứng cười lạnh một tiếng hắn cũng không bị Cao Xương uy hiếp hù dọa. Cao huyện lệnh ngươi lệnh truy nã bên trên Tô Ứng cùng ta cũng không có bất cứ quan hệ nào. Hơn nữa ngươi có chứng cứ gì chứng minh ta chính là ngươi nơi đuổi bắt đạo phạm? Tô Ứng trong thanh âm để lộ ra một tia lãnh đạo. Cao Xương lạnh rên một tiếng hắn cũng không phải không có chuẩn bị, hơn nữa còn rất có tâm cơ. Hắn biết rõ Cố Khinh là Trạm Yêu Ti cho nên không nhằm vào Cố Khinh chỉ nhằm vào Tô Ứng. Kể từ khi biết Tô Ứng lộ đầu liền lập tức ngựa không ngừng vó câu qua đây, hắn từ phía sau thị vệ trong tay nhận lấy một phần hồ sơ đem nhét vào Tô Ứng trước mặt. Sau đó hắn nhìn về phía Vương Hồng Trinh làm khó dễ, Vương đại nhân ngươi nói một chút ngươi cùng cái này Tô Ứng có quan hệ gì? Vương Hồng Trinh cười yếu ớt một tiếng, Cao đại nhân lại trước nghe một chút Tô công tử nói thế nào. Tô Ứng nhận lấy hồ sơ cẩn thận lật xem. Trong hồ sơ cặn kẽ ghi chép đào phạm Tô Ứng dáng ngoài đặc thù thân phận bối cảnh phạm tội trải qua. Thấy rất rõ sao? Đây chính là ngươi hồ sơ. Tô Ứng ngươi phủ nhận thế nào đi nữa cũng vô dụng, ta tin tưởng tình báo ta là chuẩn xác không có lầm. Cao Xương trong thanh âm mang theo vẻ đắc ý, Tô Ứng ngẩng đầu lên ánh mắt kiên định nhìn Cao Xương. Cao huyện lệnh người bề trên này ta không nhận ra a. Cao Xương nhất thời giận tím mặt vô bàn giận dữ hét, Tô Ứng lời này của ngươi là ý gì? Ta đều đã đem tư liệu đặt ở trước mặt ngươi khó nói ngươi cho rằng phía trên này sẽ làm giả sao? Cao đại nhân chớ giận, Tô Ứng cũng không nói người này không phải Tô Ứng. Tô Ứng chắp tay một cái, Tô Ứng ý là Cao đại nhân điều tra sai. Cao Xương nghe vậy càng là giận tím mặt, hắn chỉ đến Tô Ứng mắng, ngươi quả thực là cặn bã. Ngươi căn bản là chạy án mới có thể làm chứng cứ giả. Hiện tại ngươi thừa nhận cũng không có dùng. Tô Ứng lắc đầu một cái than thở nói ra, Cao đại nhân thứ lỗi, ta nói thẳng nếu mà ta thật phạm tội các ngươi bắt ở ta là tốt rồi. Ngươi cầm một phần giả hồ sơ đến mưu hại ta há chẳng phải uổng công vô ích? Làm càn. Ngươi dựa vào cái gì nói đây là tại mưu hại? Phía trên này giấy trắng mực đen viết rõ ràng. Tô Ứng cười nói yến yến đúng nha, chính là bởi vì viết rõ ràng ta mới có thể nói Cao huyện lệnh là tại mưu hại ta. ở đây chư vị đều biết rõ ta chính là lương dân a. Chính là các ngươi xem người bề trên này là người nào? Là một cái không chuyện ác nào không làm người xấu. Chương 43. Ngươi bắt đào phạm Tô Ứng, cùng ta Tô Ứng có cái gì? Tuy nhiên giống như ta đều gọi Tô Ứng nhưng mà cái này thật không phải ta. Ngươi ngụy biện. Tô Ứng lắc đầu một cái cười nói, này không phải là ngụy biện. Ngươi bắt đào phạm Tô Ứng cùng ta Tô Ứng có quan hệ gì? Chuyện này ngươi không có thể phủ nhận. Ngươi chính là Tô Ứng. Cao Sương phẫn hận nói. Tô Ứng cười nhạt một tiếng, không không không, lời này không thể dựa theo ngươi nói như vậy. Ngươi bắt là đào phạm Tô Ứng, có thể ta Tô Ứng là ai? Ta là chính nhân quân tử a. Ta nếu như đào phạm Tô Ứng vậy ngươi lại là ai? Ta còn muốn nói ngươi là đào phạm Cao Sương đây. Khó nói Cao đại nhân chính là kia đào phạm. Mấy câu nói xuống Cao Sương đỏ mặt lên. Tô Ứng ngươi bất ở chỗ này ngụy biện, hôm nay ta nhất định phải bắt về ngươi quy án. Vương Hồng Trinh lúc này mới ra ngoài nói chuyện, hắn thật không ngờ Tô Ánh lại có loại này phá cục biện pháp. Hắn cười tủm tỉm nói, Cao huyện lệnh ngươi đây cũng quá không đúng, vị này Tô Ứng tiểu huynh đệ là công nhận chính nhân quân tử, chư vị nói đúng hay không? Rất nhiều khách mời nhất thời đáp một tiếng. Nhìn thấy một màn này, Cao Sương sắc mặt tái xanh trong mắt phun lửa. Tô Ứng kế hoạch mặc dù có chút ra ý người liệu, nhưng mà Cao Sương như cũng nhận định đây chỉ là Tô Ứng trước khi chết vùng vẫy mà thôi. Hắn lạnh rên một tiếng, trong nội tâm âm thầm nghĩ tới Tô Ứng, a Tô Ứng ngươi đó là có thể trốn khỏi ta bắt cũng trốn khỏi không, tứ đại gia tộc liên hợp động thủ, chớ nói chi là ngoại thành còn có một cái Thanh Lang yêu chính tại nhìn chằm chằm. Mà bây giờ hiện trường còn có cô khinh thân phận khác biệt, hắn tự nhiên không còn dám tùy ý động thủ. Ý niệm tới đây hắn cái này tại mới vung tay áo đi ra ngoài, chính là mở miệng nói, hoa ngôn xảo ngữ chi đồ liền là hôm nay truy bắt không ngươi, ngươi cũng cuối cùng có một ngày sẽ bị truy bắt quy án. Giải thích hắn xài bước rời khỏi vương phủ. Vương Hồng Trinh hướng về phía bên trong phủ đệ các khách mời khẽ mỉm cười, thanh niên hắn tại trong phòng yến hội vang vọng, chư vị phi thường xin lỗi vừa tải mới phong ba cho đại gia mang theo không tiện. Cao Sương huyện lệnh đột nhiên đến thăm quả thật có chút ra hư ý liệu, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu chúng ta chúc mừng hoạt động muốn bị đánh loạn. Đại gia tiếp tục tối nay vui thích chi yến. Mọi người nghe Vương Hồng Trinh mà nói, dồn dập nhẹ nhàng gật đầu biểu đạt đối với hắn lý giải. Tuy nhiên trong lòng bọn họ vẫn có chút bất an, nhưng dù sao cũng là vương phủ yến hội, đại gia cũng không hy vọng bởi vì sự tình như vậy mà đánh vỡ mỹ hảo bầu không khí. Chúc mừng hoạt động bắt đầu lại từ đầu, mọi người đàm tiếu âm thanh cùng tiếng cười vui lần nữa lấp đầy phòng yến hội. Tô Ứng cùng Cố Khinh cũng từ từ thở phào, bọn họ biết rõ tuy nhiên tạm thời lắng xuống nhưng cái này nguy cơ cũng không chính thức giải quyết, còn cần tiến một bước ứng đối. Ở trong đám người có người hướng về phía Tô Ứng cùng Cố Khinh thấp giọng nghị luận, Cao Sương huyện lệnh vậy mà lấy bắt Tô Ứng làm lý do đi tới vương phủ. Không nghĩ đến Tô Ứng lại có lớn như vậy uy hiếp, cư nhiên để cho Cao Sương huyện lệnh tự mình đến. Mặc kệ dạng nào chuyện này thật không đơn giản, cái này Tô Ứng là một lợi hại đao khách, hiện tại huyện lệnh tới bắt hắn điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ khác nguy hiểm cực lớn. Thường, hắn tại Ngư Dương huyện danh tiếng không nhỏ, nghe nói Trạm Yêu Ti còn đối với hắn có chú ý. Mọi người tuy nhiên tôn trọng Vương Hồng Trinh chính là bởi vì huyện lệnh đến rốt cuộc vẫn là khiến người lẩm bẩm. Không bao lâu vương phủ bên trong phòng yến hội các khách mời đã lần lượt rời đi, chỉ còn lại lác đác mấy người không bao lâu mà cũng lần lượt cáo từ rời khỏi. Tô Ứng cùng Cố Khinh ngồi ở chỗ ngồi đưa mắt nhìn các khách mời bóng lưng rời đi. Đêm nay Vương Giai Giai cập kê lễ vốn là chúc mừng thị yến, nhưng mà Cao Sương đột nhiên đến thăm lại khiến cho bầu không khí trở nên khẩn trương. Đại gia nghị luận ầm ĩ dồn dập, cảm thấy bất an không dám ở lâu. Vương Giai Giai cùng Vương Phu Nhân nhìn rời khỏi khách mời sắc mặt trở nên có chút không tốt. Vương Hồng Trinh xem bọn hắn một cái vội vàng gọi Cố Khinh cùng Tô Ứng vào ở để phòng bị ám sát. Cố Khinh đặc biệt mà nói, không cần đặc biệt phân hai gian, ta cùng Tô Ứng ở tại một căn phòng khách đi. Làm như thế, chủ yếu là để phòng ban đêm có người ám sát lại gặp phải tình huống cũng có thể kịp thời kết hợp. Vương Hồng Trinh trong mắt xẹt qua kinh ngạc chính là liên tục đáp ứng đến Cố đại nhân bên này. Phủ đệ trong phòng khách, Tô Ứng cùng Cố Khinh ngồi bên cửa sổ xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ nhìn trong màn đêm phủ đệ cảnh sát. Trong tâm đều có một loại mơ hồ bất an, bọn họ rõ ràng Cao Sương rời đi cũng không có nghĩa sự tình kết thúc, càng đại phong ba có lẽ chính lặng lẽ ép tới gần. Tô Ứng khẽ nhíu mày, hắn biết rõ mình đã lọt vào một cái khó giải quyết cục diện. Cao Sương mặc dù cách đi thế nhưng tứ đại gia tộc uy hiếp vẫn tồn tại. Hơn nữa còn có cái kia Thanh Lang yêu ở ngoài thành chờ đợi cơ hội. Bọn họ nghĩ muốn đối phó chính mình nhất định sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Cố Khinh lặng lặng nhìn chăm chú Tô Ứng, thần sắc nàng biết rõ trong lòng của hắn một nhất định có vô tận do dự cùng lo âu. Nàng nhẹ nhàng thở dài, đột nhiên chuyển thân đối mặt Tô Ứng, thần sắc ngưng trọng nói ra, Tô Ứng ta biết cục diện này đối với, đúng, chúng ta mà nói cũng không dễ dàng. Hiện tại trước có sói sau có hổ, có thể chúng ta không thể bó tay chờ chết, chúng ta phải nghĩ biện pháp ứng đối. Tô Ứng nắm thật chặt nắm đấm, ngừng một lúc sau mới hồi đáp, bất luận là tứ đại gia tộc vẫn là cái kia Thanh Lang yêu, chúng ta cũng không thể tùy tiện bỏ qua cho bọn họ. Trẻ nhỏ làm yêu quái hoạch, cửa hàng lương thực bán muối lậu, cái này kia một kiện không phải giết cựu tộc đại tội. Cố Khinh khẽ mỉm cười, nàng biết rõ Tô Ứng quyết tâm cùng dũng khí. Nàng đi tới Tô Ứng bên người, ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng nhấc lên Tô Ứng trên mu bàn tay, ôn nhu nói ra, Tô Ứng ngươi là một cái dũng cảm mà kiên định người, ta tin tưởng nhất định có thể đủ tìm đến biện pháp giải quyết, nếu là có thể giải quyết chuyện này trở lại Trạm Yêu Ti về sau ta tự mình vì ngươi thưởng, sau đó cho ngươi thỉnh cầu một kiện binh khí tốt. Tô Ứng nghe được Cố Khinh trong lời nói trấn an trong tâm lo âu từng bước tiêu tán. Hắn vô ý thức nắm chặt Cố Khinh tay kiên định nói, Cố Khinh yên tâm tốt. Cố Khinh hơi đỏ mặt nhất thời nói, Tô Ứng ngươi khác, đừng, nhân cơ hội. Nói đến đây mà đột nhiên nghĩ đến là chính mình chủ động liền ngay cả bận rộn từ Tô Ứng trong tay rút về ngón tay ngọc nhỏ dài chuyển mà ngồi vào một bên trên ghế. Ngay tại lúc này cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, Vương Hồng Trinh đi tới. Hắn nhìn hai người nắm thật chặt tay mỉm cười nói, Cố đại nhân, Tô đại nhân vừa tài, mới, ta đem bên ngoài sự tình đều xử lý xong, nếu như còn có cần gì ta giúp đỡ cứ mở miệng. Cố Khinh buông tay ra hướng về Vương Hồng Trinh ngỏ ý cảm ơn, đa tạ Vương đại nhân quan tâm, chúng ta muốn làm sự tình quả thật có chút phiền toái, nhưng chúng ta sẽ tận lực giải quyết, tận lực không dính líu đến ngươi. Vương Hồng Trinh gật đầu một cái, thần tình nghiêm túc nói ra, hôm nay Cao Xương huyện lệnh thăm hỏi sự tình đối với, đúng, hai vị đại nhân uy hiếp không thể bỏ qua. Mà hai vị đại nhân điều tra sự tình cũng là chuyện liên quan đến xã tắc. Chương 44. Thanh Lang yêu đột kích ban đêm. Trạm. Ta đã an bài một số người tiến hành điều tra, hy vọng có thể tìm đến một ít manh mối. Cùng lúc ta cũng sẽ thông báo hộ vệ đội tăng cường bảo hộ. Tuy nhiên cái gọi là trong đội hộ vệ cũng không có cao đẳng võ giả, nhưng mà dù sao có còn hơn không. Cố Khinh cùng Tô Ứng gật đầu một cái, Vương Hồng Trinh cái này liền ra ngoài. Tại phủ đệ thư phòng bên trong, Vương phu nhân cùng Vương Hồng Trinh đối mặt với lẫn nhau, bầu không khí khẩn trương mà nặng nề. Trong yến hội nháo kịch để cho Vương phu nhân tâm tình hỏng bét tới cực điểm, nàng không che giấu chút nào trách cứ Vương Hồng Trinh, ngươi thằng ngu này, lại đem nữ nhân kia còn có kia là cái gì Tô Ứng đưa tới phủ đệ, cư nhiên đem chúng ta giai giai yến hội làm hỏng, còn đưa tới cao huệ lệnh. Ngươi biết làm như vậy đối với, đúng, chúng ta thân phận có ảnh hưởng lớn như nào sao? Vương Hồng Trinh nhìn Vương phu nhân vẻ mặt bất đắc dĩ. Vương phu nhân là hắn vợ chưa cưới, trời sinh tính độ dày thô ráp, cộng thêm không có đọc qua sách gì, làm chuyện gì đều muốn mặt mũi, thấy vô cùng trọng yếu. Hắn trầm tư chốc lát rốt cuộc mở miệng nói, phu nhân ta là có ta cân nhắc. Ngươi biết cái này Cố Khinh là lai lịch thế nào sao? Hắn chính là Trảm Yêu Ti người. Trảm Yêu Ti ngươi biết chưa, bọn họ là vì là đối kháng yêu ma mà tồn tại, triều đình chính là vạn sự lấy Trảm Yêu Ti làm đầu. Vương phu nhân nghe Vương Hồng Trinh giải thích trầm mặc chốc lát, nàng hít sâu một hơi, thần sắc thoáng hòa hoãn một ít, ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng ta cũng là vì gia tộc chúng ta danh dự lo nghĩ. Vương Hồng Trinh gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu. Hắn biết rõ Vương phu nhân lo lắng là xuất từ đối với gia tộc cùng chính mình yêu quý, lúc này mới lên tiếng nói, phu nhân ngươi không biết Ngư Dương huyện nước bao sâu, hiện tại huyện lệnh cùng tứ đại gia tộc tương ứng cấu kết dây dưa, yêu tộc chúng ta chính là không kết giao, Tô Ứng cùng Cố Khinh bọn họ cũng sẽ không bỏ qua chúng ta à. Dù sao chúng ta không thể nào cùng bọn họ thông đồng làm bậy. Huống chi bọn họ những hành vi này là đối kháng triều đình nhất định sẽ hướng bọn hắn động thủ, cho nên hai người ở giữa chúng ta nhất thiết phải đứng vững lập trường, đó chính là tại triều đình bên này. Lời này nói năng có khí phách, Vương phu nhân sắc mặt hơi tốt một điểm mà. Ánh nắng còn chưa hoàn toàn xua tan sương mù sáng sớm, Vương Hồng Trinh phủ đệ yên tĩnh bị một tiếng chói hai tiếng thét chói hai vô tình đánh vỡ. A, thanh âm khe thẽ mà tràn đầy hoảng sợ như cùng một cây sắc bén đao nhỏ cắt đứt sáng sớm yên tĩnh. Tô Ứng cùng Cố Khinh vừa vặn đã mỗi người mặc quần áo tử tế nhất thời nói, không tốt có tình huống. Nhóm biết rõ tiếng thét chói hai này cũng không tầm thường nhất thời lao ra. Bởi vì trước đó Vương Hồng Trinh chào hỏi Vương phủ còn lại người hầu bị kinh động về sau từng cái kinh hoàng thất thố từ chỗ ở chạy vừa ra tuân hướng tiếng thét chói hai phát ra địa phương trong Vương phủ đình viện. Đến hiện trường lúc một màn làm cho người kinh hãi run sợ cảnh tượng đập vào mi mắt. Một tên trung thành người làm nằm lăn trên mặt đất, hắn cổ cơ hồ bị xé rách tươi mới, máu nhuộm đỏ xung quanh mặt đất, ánh mắt hắn đại trường tựa như đến chết vẫn không tin nổi phát sinh ở trên người mình chuyện kinh khủng. Trời ạ, đây là làm sao? Vương gia quản gia thanh âm run rẩy nói ra, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Tô Ứng ngồi xổm xuống tỉ mỉ quan sát thi thể vết thương, hắn cau mày hiển nhiên phát hiện chỗ không bình thường. Cố Khinh thì đứng ở một bên, nàng trong mắt lóe lên một tia quang mang khác thường, chóp mũi hơi động động, nàng ngửi được một luồng nhàn nhạt yêu dị khí tức. Lập tức lấy ra kim châm một đâm, nhất thời biến sắc mặt tái xanh, đây không phải là nhân loại tạo nên. Cố Khinh trầm giọng nói ra, ánh mắt quét qua đám người vây xem. Tô Ứng gật đầu một cái, ánh mắt của hắn lạnh lùng, trong tâm đã mơ hồ đoán được chân tướng. Hắn đứng dậy đối với, đúng, đã chạy tới quản gia nói ra, để cho đại gia không nên kinh hoàng, chuyện này sợ rằng cùng ngoại thành Thanh Lang yêu phái yêu có liên quan. Tin tức này giống như kinh hai gió một dạng nhanh chóng truyền tại tất cả mọi người trong lỗ tai, trong lúc nhất thời trên dưới lòng người bàng hoàng, khủng hoảng bầu không khí bắt đầu lan ra. Vương Hồng Trinh nghe tin xấu liền vội vàng chạy tới, hắn sắc mặt tái xanh, lập tức cầm thật chặt nắm đấm lên cơn giận dữ, tâm lý còn có khủng hoảng. Những này yêu quái cư nhiên lớn mật như thế xông vào phủ đệ ta, cái này một lần là giết nô bộc, kia một lần nữa đâu? Vương Hồng Trinh tức giận nói, cùng lúc cũng là đang nói cho Cố Khinh cùng Tô Ứng nghe. Nhìn khẽ đi tới Vương Hồng Trinh bên người, vỗ vỗ bả vai hắn, dùng một loại bình tĩnh lại kiên định thanh âm nói ra, Vương đại nhân bình tĩnh, ta cùng Tô Ứng sẽ một mực lưu lại thẳng đến chuyện này cha rõ, cũng bảo hộ người nhà ngài. Vô luận là người hay là yêu thương tổn người bình thường, người ta nhất định để bọn hắn trả giá thật lớn. Vương Hồng Trinh nhìn Cố Khinh kêu bình tĩnh, ánh mắt lửa giận trong lòng dần dần lắng xuống, hắn biết rõ hiện tại chỉ có thể dựa vào Cố Khinh. Cố đại nhân, chuyện này liền nhờ ngươi. Vương Hồng Trinh trịnh trọng nói, hắn trong giọng nói tràn đầy tín nhiệm. Ta nhất định đem hết toàn lực. Cố Khinh nghiêm túc nói ra. Tô Ứng ở một bên cũng gật đầu một cái. Vậy ta liền yên tâm. Vương Hồng Trinh thở phào một cái. Trong lúc bất chợt lại một tiếng thét chói tai âm thanh cắt phá trời cao. A a a. Tiếng thét chói tai bên trong tràn ngập hoảng sợ thê lương mà tuyệt vọng. Vương Hồng Trinh lần nữa căng thẳng lên thần kinh, mau nhìn. Mọi người thuận theo hắn chỉ phương hướng vừa nhìn, chỉ thấy Vương phủ bên trong một cái nha hoàn bộ dáng người ngã ngồi trên mặt đất, rõ ràng mới vừa rồi còn tốt tốt nàng, nhưng bây giờ tóc hai bù xù, đôi môi trắng bệnh, trên mặt viết đầy hoảng sợ. Nha hoàn trong ngực ôm lấy một đoàn đen như mực đồ vật, nàng hai chân đang run rẩy. Quỷ quỷ a. Nha hoàn bị dọa sợ đến sủi lơ trên mặt đất, thét chói tai liên tục. Không tốt là kính yêu. Cố Khinh thanh âm rơi xuống. Một đạo kình gió đến trước, rõ ràng trước mắt không có vật gì, nhưng lại có sắc bén sắc khí. Tô Ứng vừa nghe Cố Khinh mà nói, hiểu được không phải liền là đặc thủ phẩm loại yêu sao? Chạm. Hắn đưa tay đặt ở thắt lưng cảnh yêu trong con người vẽ quá đắc ý, nó giơ hung tàn chảo hướng về Tô Ứng nào tới. Tô Ứng lập tức cảnh giác, hắn nhanh chóng vận chuyển lên linh hư thập nhị bộ, thân hình như quỷ mị một dạng lấp lóe không yên, tránh né kinh yêu công kích. Kính Yêu phát ra sắc bén tiếng kêu rẽ, thân thể hắn vẽ ra trên không trung một đạo nóng rực ánh sáng giống như một cái lợi nhận hướng phía Tô Ứng chặt chém mà tới. Tô Ứng ánh mắt ngưng tụ linh hư thập nhị bộ ưu thế tại lúc này hiện ra không thể nghi ngờ. Hắn có thể chuẩn xác cảm giác được Kính Yêu động tác thân pháp linh hoạt tự nhiên, mỗi một lần né tránh đều vừa đúng. Thân ảnh hắn ở trên không bên trong quay cuồng như cùng một con linh động báo săn mồi nhẹ nhàng mà mãnh liệt. Kính Yêu công kích càng ngày càng mạnh mẽ, nó tựa như nhận thấy được Tô Ứng không tầm thường, không chút lưu tình hướng về hắn nào tới. Tô Ứng cũng không thối lui, hắn nắm chặt trong tay đao lạnh lùng ánh mắt tập trung ở trên không hư địa phương. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt, Cố Khinh Thi triển ra nàng đặc biệt pháp thuật. Nàng nhắm hai mắt lại, hai tay kết ấn giữa môi, thấp giọng niệm tụng đến chú ngữ. Không khí chung quanh phảng phất ngưng kết một dạng, bình thường, một cổ cường đại năng lượng đang bên cạnh nàng phun trào. Chương 45, 200 năm võ nguyên. Cái này cái gì phẩm loại? Cố Khinh giữa hai lông mày toát ra một tia kiên định chi sắc, nàng cầm trong tay hư hóa đi ra quạt giấy bày ra nhẹ nhàng một phiến. Trong phút chốc một đạo dâng trào năng lượng ba động ở trong không khí quét tán ra, đem trọn cái quảng trường bao phủ trong đó. Kính Yêu cảm nhận được cái này cổ năng lượng cường đại ba động, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, một chút một đạo hào quang óng ánh từ trên người nó bắn ra, hiển lộ ra nó chân thực nguyên hình. Kính Yêu tên nghe thật suy yếu, nhưng nó cao to mà hung ác, vảy màu đen bao phủ toàn thân, răng nanh sắc bén mà hung tàn. Nó phát ra âm u tiếng gào thét, toàn thân tản mát ra thiêu đốt hắc ám năng lượng. Tô Ứng nhìn thấy Kính Yêu nguyên hình, cười lạnh một tiếng, trong tay đao như chớp điện một dạng xẹt qua không trung, đao quang lấp lóe một đao chém về phía Kính Yêu. Kính Yêu đột nhiên chợt chuyển động thân thể, cố gắng né tránh Tô Ứng công kích, lại bị đao quang cắt đứt xuống một phiến lân phiến, máu me đầm địa phun vài ra. Cố Khinh cũng không thư giãn, nàng ngưng mắt nhìn Kính Yêu hai tay thần tốc kết ấn lần nữa thi triển ra mạnh đại pháp thuật. Phía sau nàng không khí bắt đầu vặn vẹo hình thành một cái to đại quang cầu, trong quang cầu bộ phận phảng phất hàm chứa vô tận lực lượng. Tô Ứng cảm nhận được đến từ Cố Khinh trên thân năng lượng cường đại ba động, hắn nắm chặt thời gian lần nữa cơ đao hướng về Kính Yêu chẳng đi. Đao quang rực rỡ tràn đầy sát ý, một đao chém ở Kính Yêu thân bên trên, đem chém thành hai khúc. Kính Yêu phát ra tuyệt vọng tiếng gào thét, hắc ám năng lượng trong nháy mắt tiêu tán, thân thể hắn hóa thành khói đen tản đi, cuối cùng chỉ còn lại một bãi vết máu màu đen. Nhưng mà vết máu này tựa như còn đang vặn vẹo. Tô Ứng mạnh mẽ rút đao tại vết máu xung quanh thần tốc chuyển động đao khí thiên địa phục yêu đao khí thế khoáng đạt. Không bao lâu vết máu kia biến thành một bãi phá toái hắc sắc trong kính. Chém giết phổ thông Kính Yêu, hấp thu thọ nguyên 200 năm. 200 năm. Cái này Kính Yêu còn rất không giống bình thường rõ ràng. Yếu như vậy lại bạo xuất đến như thế nhiều máu số lượng. Tô Ứng trong lòng thầm nhũ, bất quá cái này thọ nguyên 200 năm chỗ tốt cũng không ít, về phần cụ thể cái này Kính Yêu chỗ cổ quái chờ sau này tìm cơ hội hỏi một chút Cố Khinh đi. Lần chiến đấu này kéo dài không dài đối với, đúng, Tô Ứng đến nói lần này có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Mọi người tại đây không khỏi khiếp sợ, bọn họ mắt thấy Tô Ứng thực lực cường đại, trong lòng đối với hắn bội phục chi tình càng thêm sâu mấy phần. Dù sao có thể chém giết một cái như thế yêu dị Kính Yêu, cái này đã không phải một dạng bình thường đao khách có thể làm đến. Tô Ứng cảm nhận được ánh mắt mọi người cười nhạt, hướng hắn nhóm gật đầu một cái. Hắn biết do cái này một lần biểu hiện đã ở trong lòng mọi người tạo lên hắn uy tín. Vương phủ mọi người thấy Tô Ứng, lòng nghi ngờ cùng bất an dần dần tan đi. Vương Hồng Trinh yên lòng, hắn biết do có Tô Ứng ở đây, hắn phủ đệ đem càng thêm an toàn. Tô đại nhân ngươi làm quá tốt, Vương Hồng Trinh đi lên trước đối với, đúng, Tô Ứng hành. Được, một cái lệ hàn đối với, đúng, Tô Ứng thực lực càng ngày càng bội phục. Tô Ứng khẽ mỉm cười không tỏ thái độ nói ra, quá khen cái này chỉ là chuyện nhỏ không đáng giá gì khen ngợi. Đại nhân không cần khiêm tốn, đại nhân thực lực đã bị đại gia thấy được. Vương Hồng Trinh thật sâu nhìn Tô Ứng một cái, hắn biết rõ Tô Ứng thực lực so với hắn tưởng tượng bên trong cường đại hơn nhiều. Mọi người cũng dồn dập khen ngợi bọn họ đối với, đúng, Tô Ứng sùng bái chi tình lộ rõ trên mặt. Dù sao ở nơi này yêu quái thế giới bên trong có thể cùng loại này quái dị yêu quái chiến đấu cũng không có nhiều người thấy, mà Tô Ứng lại cường hãn như vậy. Rất nhanh, tại Tô Ứng cùng Cố Khinh cùng dưới sự cố gắng, Vương phủ trong ngoài rất nhanh bị bày xuống chặt chẽ phòng ngự, đây là Cố Khinh cung cấp trận pháp đồ. Đợi mỗi một người tất cả thuộc về vị về sau, Cố Khinh mới mang theo xin lỗi nói, tối ngày hôm qua trời sắc có một số quá muộn, ta cũng không có lấy đi ra những này trận đồ, ngược lại thương tổn tới người thật sự là. Vương Hồng Trinh nhất thời trấn an nói, đại nhân không cần ấy nấy, phát sinh chuyện vừa rồi chúng ta người nào cũng không nghĩ ra. Vương phu nhân lúc này vừa mới chạy tới, Cố Khinh lại hướng Vương phu nhân tiến hành một phen bao quát an ủi săn sóc. Vương đại nhân, Vương phu nhân yên tâm, chỉ cần ta nhóm ở đây, yêu nghiệt đừng hòng lại đạp vào Vương phủ nữa. Tô Ứng hướng về phía mặt đầy lo lắng Vương Hồng Trinh cùng Vương phu nhân nói ra, thanh niệm hắn bên trong tràn đầy kiên định cùng lòng tin. Vương phu nhân cũng không tiện nói gì, không thể làm gì khác hơn là cầm thật chặt Tô Ứng tay, trong mắt ngậm lệ quang, đa tạ các ngươi, nếu không phải có các ngươi tại, chúng ta thật không biết nên làm thế nào cho phải. Đêm tối sắp dần dần dày, Tô Ứng cùng Cố Khinh bắt đầu bọn họ gác đêm. Bọn họ thay phiên nghỉ ngơi, thay phiên dò xét, bảo đảm Vương phủ mỗi một chỗ đều tại bọn họ dưới sự theo dõi. Ánh trăng vẩy vào đình viện trên tấm đá, ánh sáng màu bạc ánh chiếu ra hai người cảnh giác thân ảnh. Đêm khuya thời gian, ánh trăng nhu hòa vẩy vào đình viện trên tấm đá quang huy cùng trong bầu trời đêm tinh thần hòa lẫn. Tô Ứng đứng tại giữa đình viện đang luyện đao, toàn thân áo đen giống như đêm tối u ảnh. Cố Khinh ở bên cạnh ngáp một cái, hôm nay vì là đối phó con yêu quái kia, hắn thi triển ra pháp thuật đối với, đúng, thân thể của hắn cũng có một chút tổn thương cho nên có vẻ hơi mệt mỏi. Hai người câu được câu không, vừa nói chuyện nói tới Kính Yêu, Cố Khinh mới nói, Kính Yêu cái này đồ vật là một cái đặc biệt khó giải quyết đồ vật, ngươi nói hắn là yêu quái đi, hắn tại bình thường không có thực thể, ngươi nói hắn không phải yêu quái đi, hắn lại xác thực là. Trừ Kính Yêu bên ngoài còn có một ít còn lại đặc thù yêu quái, tóm lại đều rất phiền toái. Tô Ứng con ngươi lấp lóe một ít, vừa mới tiếp tục hỏi, kia Kính Yêu nghịch thiên như thế khẳng định thọ mệnh không dài. Nhìn cái gật đầu không 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 chỉ cần là loại này yêu quái thọ mệnh đều rất dài, ngươi ví dụ như thụ yêu thành hình có thể sống ngàn năm chỉ là thụ yêu cùng nhân loại giao hảo không phải vậy càng vương hữu. Tô Ứng con ngươi sáng lên. Thụ yêu có thể sống ngàn năm. Nếu mà nó chạm giết một đám chẳng phải là. Tô Ứng đạt được muốn tin tức thấy Cố Khinh rất là mệt mỏi lúc này mới nói, Cố Khinh hôm nay ngươi mệt mỏi đi. Ngươi đi về nghỉ trước ta một người là được rồi. Cố Khinh dừng một cái vừa mới đáp ứng đến. Nàng xác thực mệt mỏi. Nàng trở lại gian phòng của mình đóng cửa lại nằm ở trên giường suy nghĩ và thiên. Nàng không khỏi nghĩ tới cùng Tô Ứng chiến đấu với nhau một màn kia, lúc đó hắn cường đại như thế, bình tĩnh như vậy, phản phất thân thế bên trong đã trải qua tang thương. Nàng nhớ lại bọn họ quen biết ngày nào đó Tô Ứng mang theo kiên định ánh mắt xuất hiện ở trước mặt nàng, lúc đó hắn là một người xa lạ, hôm nay hắn. Cố Khinh nắm chặt chăn trong lòng dâng lên một luồng khó nói lên lời cảm động. Nàng thật sâu cảm nhận được Tô Ứng đối với nàng quan tâm cùng bảo hộ, cái này khiến nàng cảm thấy vô cùng ấm áp. Cùng này cùng lúc Tô Ứng tại đỉnh viện bên trong vẫn gác đêm đấy. Ánh mắt của hắn sắc bén mà cảnh giác, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng không chạy khỏi hắn chú ý, đêm tối gió nhẹ phẩy Tô Ứng gò má thổi tan hắn trên trán vài sợi tóc đen. Hắn tâm tình bình tĩnh mà kiên định vung đến đao luyện tập. Tô Ứng chính một mình gác đêm, Vương Dai Dai lặng lẽ đi tới trong tay mang theo một hộp tinh xảo bánh ngọt. Gò má nàng ửng đỏ trong ánh mắt mang theo một chút ngượng ngùng. Chương 46. Chém yêu, thực lực lại đột phá, Vương Dai Dai rón rén đi tới Tô Ứng sau lưng thanh âm thấp nhu như nước, Tô Ứng ca ca. Tô Ứng dừng lại trong tay đao pháp chuyển thân đối mặt nàng ánh mắt ôn hòa. Dưới ánh trăng Vương Dai Dai gò má mang theo nhàn nhạt đỏ ửng trong mắt lập lòe thiếu nữ đặc biệt ngượng ngùng cùng mong đợi. Trễ như vậy còn chưa nghỉ ngơi. Tô Ứng hỏi. Vương Dai Dai túi đầu xuống hai tay dâng kia hộp tinh xảo bánh ngọt nhỏ giọng trả lời. Ta làm chút bánh ngọt muốn cho Tô Ứng ca ca nếm thử. Tô Ứng nhìn kia hộp bánh ngọt trong tâm sao có thể không rõ Vương Dai Dai tâm ý, hắn biết rõ cái này thông minh lanh lợi nữ hài đối với hắn có không giống nhau tình cảm. Vương tiểu thư tâm ý ngươi ta dẫn. Tô Ứng thanh âm ôn hòa mà kiên định, nhưng ta trước mắt muốn điều tra Ngư Dương có nhiều vấn đề trách nhiệm trọng đại không thể có chút nào phân tâm. Ngươi là một cô gái tốt hẳn là tìm một có thể toàn tâm toàn ý đối với ngươi người. Vương Dai Dai tâm đột nhiên chìm xuống, nàng ngẩng đầu lên trong mắt lóe lên vẻ thất vọng lại vẫn nỗ lực duy trì cười mỉm. Tô Ứng đại ca, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi vất vả muốn cho ngươi đưa chút ăn trấn an một ít mà thôi. Tô Ứng khẽ gật đầu một cái, trong ánh mắt của hắn để lộ ra đối với, đúng, Vương Dai Dai cảm kích cùng ngày nay ta biết, Vương tiểu thư tâm ý ta xin tâm lĩnh, bánh ngọt này ta không thể nhận. Vương Dai Dai nước mắt tại trong hốc mắt lợn vợn, nàng cố nén không khiến chúng nó rơi xuống mỉm cười nói, Tô Ứng đại ca ngươi hiểu lầm. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi vì ta nhóm Vương phủ bỏ ra nhiều như vậy ta nên làm chút gì. Nếu ngươi không cần thiết vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Nói xong Vương Dai Dai chuyển thân rời đi, lưu lại Tô Ứng ở dưới ánh trăng lặng lẽ nhìn nàng bóng lưng. Hắn biết rõ mình cự tuyệt có thể sẽ thương tổn tới nàng, nhưng hắn cho rằng loại này đối với nàng mới là tốt nhất. Tô Ứng thở dài thu hồi trong tâm phức tạp tâm tình lại lần nữa giơ tay lên chúng đao tiếp tục gác đêm. Mà ở phía xa góc Vương Dai Dai tựa vào bên tường nước mắt rốt cuộc nhẫn nhịn không được tuột xuống. Nàng biết rõ mình đối với, đúng, Tô Ứng tình cảm cũng không đơn thuần, chính là lại thật không ngờ Tô Ứng cự tuyệt được. Phải, như thế mình một tia cơ hội đều không có cho hắn. Nguyên lai ái tình cũng không chính mình tưởng tượng kia một dạng mỹ hảo. Vương Dai Dai lau khô nước mắt chậm rãi hướng đi căn phòng, sự đả kích này quá lớn, nàng muốn chậm rãi tải, mới, được. Rồi sau đó mấy ngày nhưng lại không tiếp tục phát sinh cái gì, Cố Khinh thừa dịp thời điểm ban ngày cải trang đi ra cửa thu thập một ít liên quan tới tứ đại gia tộc tội chứng. Lại là lượng ngày thời gian trôi qua, Tô Ứng hiếm thấy nhàn rỗi hai ngày. Một ngày này, tháng sắc bị cẩn trọng tầng mây che lấp, đêm tối gió mang theo lạnh lẽo hàn ý, Vương phủ đêm tối sắc so với thường ngày càng thêm thâm trầm. Tô Ứng đứng ở dưới mái hiên, ánh mắt của hắn xuyên thấu hắc ám cảnh giác dò xét bốn phía. Đột nhiên một tia cơ hồ không thể nhận ra thấy dị động dẫn tới hắn chú ý, hắn trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, trong tay nắm chặt đao hơi rung rung phảng phất dự cảm đến tức sắp đến chiến đấu. Tới sao? Tô Ứng thấp giọng tự nói, thân thể của hắn căng thẳng tùy thời chuẩn bị nên đón địch nhân trùng kích. Ngay tại lúc này một vệt bóng đen như ưu linh một dạng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở góc đình viện. Đó là một con sói đen tiểu yêu, ánh mắt nó trong bóng đêm lập lòe lục sắc quang mang, răng nanh lộ ra ngoài tản mát ra một luồng hung manh khí tức. Hắc Lang tiểu yêu mới vừa lẹn vào tính toán đi tìm đến Vương phủ chủ yếu thành viên nơi ở tiến hành công kích, ai biết Tô Ứng đã chờ ở chỗ này, nó trong con ngươi xẹt qua hung tàn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đột nhiên bổ nhào về phía Tô Ứng, độ nhanh của tốc độ cơ hồ khiến người khó lấy bắt. Nhưng Tô Ứng sớm có chuẩn bị, hắn thân hình thoát một cái thoải mái tránh thoát một kích chí mạng này. Hừ, kẻ hèn mọn này tiểu yêu cũng dám tới đây dương ai. Tô Ứng cười lạnh một tiếng, hắn đao quang như điện trong nháy mắt phá vỡ bầu trời đêm nhắm thẳng vào Hắc Lang tiểu yêu chỗ yếu. Hắc Lang tiểu yêu phản ứng cực nhanh, nó linh hoạt tránh né Tô Ứng chiêu số cùng lúc phát ra âm u gầm hét. Nhưng mà Tô Ứng cũng không cho nó bất cứ cơ hội nào. Hắn đao pháp sắc bén vô cùng, mỗi một đao đều chuẩn xác không có lầm, đâm về phía Hắc Lang tiểu yêu nhược điểm. Tại một phen kịch liệt tranh đấu về sau, Tô Ứng rốt cuộc tìm đến kẽ hở, một đao đâm vào Hắc Lang tiểu yêu trái tim. Hắc Lang tiểu yêu phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể bắt đầu kịch liệt co quắp, sau đó ngã vào trong vũng máu, trong mắt màu xanh lục dần dần mất đi hào quang. Tô Ứng thu hồi trường đao, trên mặt hắn không có một chút vui sắc, chỉ có thâm sâu lạnh ý, hắn biết rõ đây chỉ là một đợt trường kỳ kháng chiến bắt đầu, Thanh Lang yêu sẽ không từ đấy thôi ngừng. Chém giết Hắc Lang yêu hấp thu thọ nguyên 814 năm. Trước mặt tin tức tính danh, Tô Ứng Thiên Phú, Tinh Anh Tu Vi, Nhất Lưu Vũ Giả Võ Học, Thiên Địa Phục Yêu Đao, Cực Cảnh, Linh Hư Thập Nhị Bộ, Cực Cảnh, Thiên Hạ Quyền, Cực Cảnh, Bài Bấn Trưởng, Chưa Nhập Môn. Tự thân Thọ Nguyên, 50 năm tính tổng cộng hấp thu Thọ Nguyên, 5.09.14 năm số 0 tháng 11 còn lại có thể dùng Thọ Nguyên, 500 năm 50 năm. Tô Ứng nhìn chính mình màn hình trong tâm âm thầm nghĩ tới thực lực của chính mình vẫn phải là tăng thêm một bước, mà bây giờ gần nhất không có chạm giết quá nhiều yêu quái, Thọ Nguyên có chút quá ít. làm sao bây giờ online chờ yêu đến cửa? Dừng lại một hồi mà Tô Ứng cái này tài, mới ấn vào đột phá chuyển vào 500 năm thọ nguyên khí thế nhất thời liên tục tăng lên một đường ngừng ở nhất lưu vũ giả viên mãn. 500 năm thọ nguyên để bạt hai cái cảnh giới. Xem ra để bạt thiên phú xác thực là một cái kiếm bộn không lỗ sự tình. Ngày thứ hai vừa rạng sáng Tô Ứng liền gọi tới quản gia sắp tối thây sói thể lấy xử lý quản gia, tuy nhiên kiến thức rộng nhưng mà đối mặt cái này vẫn còn có chút gánh không được dọa cho giật mình. Nhưng hắn rất nhanh sẽ chấn định lại phân phó người hầu đem thi thể kéo đi xử lý. Tất cả mọi người run lẩy bẩy dù sao đây chính là yêu áp bọn họ một bên xử lý hắc lang thi thể đối với Tô Ứng khâm phục chi tâm cũng gia tăng không ít. Cố Khinh lúc này tài, mới, từ bên ngoài dò xét tin tức trở về gặp một lần Tô Ứng liền có chút kinh ngạc nói, Tô Ứng tu vi ngươi lại tăng thêm không ít. Cố Khinh cũng không có ở chuyện này trên nhiều xoắn suýt dù sao tu luyện là Tô Ứng bí mật nặng không cần thiết đào sâu nguyên nhân. Lúc này mới lên tiếng nói ra buổi tối ta đặc biệt lẻn vào Trần gia còn có mặt khác mấy nhà sau đó phát hiện bọn họ tiếp thu muối lậu chuyển di yêu hạch đường trực tiếp những thứ này đều là chứng cứ ta đã dùng trạm yêu ti lưu ảnh thạch đi xuống. Bất quá, bọn họ tựa như phát hiện ta cho nên chúng ta về sau khó khăn. Tô Ứng cau mày không nghĩ đến đám người kia làm việc cẩn thận như vậy liền trạm yêu ti đều có thể phát hiện. Ừm. Tô Ứng nhàn nhạt đáp lại trong lòng của hắn kỳ thực cũng không có quá lo lắng bởi vì hắn có đầy đủ nắm chắc bảo vệ mình dù sao linh hư thập nhị bộ có thể làm cho hắn vượt cảnh giới giết yêu càng là chạy thoát thân lợi khí. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời tự lẩm bẩm từ nay về sau chỉ sợ sẽ không bình tĩnh. Chương 47. Sóng ngầm quần quần Cố Khinh nghe xong Tô Ứng mà nói, thần sắc có một số ngưng trọng nàng cũng biết tiếp xuống dưới nhất định sẽ có một đợt gió tanh mưa máu không khỏi có chút bận tâm Tô Ứng liền hỏi, "Tô Ứng ta biết thực lực ngươi đề bạt rất nhanh, nhưng cái này sẽ không có tác dụng phụ cùng nhược điểm đi." Tô Ứng nhưng cười không nói. Cố Khinh mím môi Tô Ứng ngươi phải cẩn thận một điểm nếu là bọn họ chó cùng đường quay lại cắn cái chiêu gì số đều khiến cho ra. Nàng nhưng lại không có việc gì mà trên tay còn có đủ loại át chủ bài, nhưng Tô Ứng khác biệt hắn chỉ là tại Ngư Dương huyện một cái đao khách. Thiên tài dễ gây đạo lý Cố Khinh là nhất hiểu rất rõ. Ừm. Tô Ứng đáp một tiếng cũng không có để trong lòng bình đến tương chắn, nước đến đất chặt thôi. Nhìn cái thở dài nàng tóm lại vẫn là lo âu. Bất quá nhìn Tô Ứng trong nội tâm nàng lại an định lại. Tô Ứng ta có chuyện phải nói cho ngươi. Cố Khinh chợt chính sắc lên. Tô Ứng không nói lẳng lặng chờ nghe tiếp. Cố Khinh lúc này mới lên tiếng nói, Tô Ứng lúc trước ta chỉ là cho ngươi trạm yêu ti lệnh bài nhưng mà còn có một việc không có nói cho ngươi biết bước vào trạm yêu ti sợ rằng được, phải trải qua thí luyện có thể được. Thí luyện? Tô Ứng nghe gật đầu một cái trong tâm âm thầm nghĩ tới thí luyện nha sợ rằng chờ đợi mình đến kinh đô thời điểm cảnh giới cũng sớm đã thăng lên trời cái này liền nói, thí luyện có cảnh giới yêu cầu. Cố Khinh môi đỏ khẽ nhấp mới nói, cảnh giới thấp nhất không thể thấp hơn nhất lưu vũ giả nhập môn tối cao không thể cao hơn nhất lưu vũ giả cực cảnh. Tô Ứng khẽ bước cảm biểu thị minh bạch. Hắn đối với, đúng, tự thân thực lực tràn đầy tự tin tuyệt không phải là cuồng vọng. Đi tới kinh thành dọc theo đường đi nhất định sẽ có đủ loại yêu quái đi ra cống hiến kinh nghiệm đột phá đến so với nhất lưu vũ giả cảnh giới cao hơn cũng không thành vấn đề. Bất quá, Cố Khinh bỗng nhiên chuyển đề tài lần thí luyện này không đơn giản ngươi cần bạn phần cẩn thận bởi vì chưa đến thí luyện nội dung có thể là phải sâu vào đi tới yêu tộc đại bản doanh. Tô Ứng chỉ là gật đầu một cái chỉ là âm thầm nhớ kỹ. Về phần tình huống cụ thể đến lúc đó lại nói cũng không mượn. Hai người lại phiếm vài câu liền chuẩn bị ăn cơm. Nói đến vương phủ thức ăn ngược lại cũng đúng là cực tốt đón đến đều có cá có thịt còn có đủ loại màu sắc hình dạng chút thức ăn mỗi lần Cố Khinh chỉ là cau mày cái miệng nhỏ ăn tựa như không lớn hài lòng Tô Ứng còn, ngã, không cảm thấy thức ăn có vấn đề gì cuối cùng cơ hồ đều vào hắn trong bụng. Một đêm này vương phủ bên trong cũng không có phát sinh những chuyện khác. Thanh lang yêu chính tại yêu quật bên trong đuốt ve tại bên cạnh hắn kiểu vui mừng tướng mạo đẹp hồ yêu một vừa nghe cấp dưới báo cáo. Đại vương chúng ta phải đi ra ngoài hắc lang yêu cũng bị tiểu tử kia cho giết. Đại vương vậy phải làm sao bây giờ đây? Tiểu yêu tại bên dưới rùng rồn dập thanh âm bén nhọn hồi báo. Thanh lang yêu mạnh mẽ tại thỏ yêu trên tay bóp một cái lực lượng cường đại nhất thời đau đớn để cho thỏ yêu nước mắt rưng rưng nhưng lại giận mà không dám nói gì chỉ là điềm đạm đáng yêu cầu khẩn đại vương tha cho thiếp thân đi. Ô, vù vù ô hử, đều là một đám phế phẩm. Thanh lang yêu lạnh rên một tiếng lập tức hướng về phía bên dưới quỳ xuống yêu nói, nhân loại kia đã như vậy hung hãn vậy chúng ta trước hết. Tạm thời đừng động thủ để cho bản vương lại suy tư lại nói. Đợi mấy cái con tiểu yêu đều rối rít lui xuống đi thanh lang yêu cái này mới suy tư lên đối sách. Nếu như muốn càng cao vị kia đi nói kia chẳng phải là tại nói cho càng cao vị kia năng lực mình cũng được. Nếu mà nhẫn thanh lang yêu nhớ tới chính mình ngã xuống răng độc liền khí nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ như vậy hắn lúc này mới nói, đem gần nhất vừa trói qua đây nhân tộc kia cái gì tú tài mang cho ta đi vào ta có lời hỏi hắn. Hắn phân phó xong rất nhanh liền có yêu lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu liền vào tới một cái mặc lên rách nát thanh sam văn sĩ trung niên mọc ra một trương tăng thể diện giống như lửa không mã ria mép hơi dài không dài một đôi không mắt to hạt châu nhích tới nhích lui tất cả đều là khôn khéo. Hắn là cái này một nhóm bị trói người từng trải bên trong duy nhất một cái sống sót. Họ Chu tên Chu Hữu Tử. Gặp một lần thanh lang yêu liền ầm ầm một tiếng quỳ dưới đất đại vương. Tiểu nhân bái kiến ngài. Ngày tiếp theo bình minh sáng sớm Chu Hữu Tử liền bị thanh lang yêu điều động mã yêu đưa đến Trần Dục trong phủ Trần Dục tự nhiên mang đủ lễ nghĩa. Chu Hữu Tử kiêu ngạo mười phần Trần gia chủ cái này một lần đến ta là thả thanh lang yêu vương mệnh lệnh lâu như vậy các ngươi cũng không có đem cái kia Tô Ứng chém giết có thể thấy thực lực không mạnh, hắn để ta đến tại đây chỉ huy các ngươi đối phó Tô Ứng. Giải thích tài, mới, lại phủ lên vẻ mặt vui cười lại là một phen du thuyết. Mà bên này Tô Ứng hướng về Cố Khinh nói rõ tình huống thực tế là tìm một cái lý do liền rời khỏi vương phủ. Ngay tại Chu Hữu Tử cùng Trần Dục thương lượng đến các sắc âm như thời điểm Tô Ứng bước chân vội vã đi xuyên qua Ngư Dương huyện rộn dịp trên đường nghe tiểu thương người bán hàng dòng tiếng giao hàng thanh âm hướng phía bí mật thị trường phương hướng trước được. Đợi tiến vào bí mật thị trường tại đây hoàn cảnh không có phát sinh biến hóa gì, Tô Ứng vẫn là đổi cái kia hồ ly mặt nạ cái này một lần cũng không tiếp tục che che giấu giấu. Kim Nguyên cửa hàng vẫn là cái kia nhìn thế sự xoay vần kiến trúc bốn phía bị ảm đạm ánh sáng bao phủ hiện ra đê điều và phần. Lại lần nữa đạp vào Kim Nguyên cửa hàng một luồng nặng nề khí tức cổ xưa phả vào mặt. Sau quầy lão bản Kim Nguyên nhìn thấy Tô Ứng đến mới đầu còn có chút không để bụng đợi Tô Ứng đem những cái kia chân quý vật phẩm hết lòng bày ra tại trên quầy dùng thanh âm khàn khàn mở miệng Kim trưởng quỹ những thứ này là ta từ yêu quái chỗ đó đạt đến hy vọng có thể được một ít kim ngân tài bảo. Kim Nguyên trên mặt nhất thời chất đầy nụ cười một đôi mắt bên trong nhất thời từ xem thường biến thành coi trọng từ khi Tô Ứng những chuyện kia vết tích sau khi chuyển ra hắn liền ý thức được đương thời đến thế chấp người không phải Lý Tam mà là Tô Ứng cho nên đối với, đúng, Tô Ứng càng ngày càng khâm phục hắn cái này tài, mới, liền vội vàng cảm ứng một chút phát hiện Tô Ứng thực lực hắn cư nhiên cảm giác không đến trong tâm âm thầm đại cảnh Tô Ứng thì đã bước vào nhất lưu vũ giả cảnh giới đây. Càng khiến Kim Nguyên khiếp sợ và phần. Hắn khiếp sợ một hồi mới mở miệng cung kính nói, công tử chờ chốc lát. Tô Ứng gật đầu. Kim Nguyên cái này tài, mới mang tới sổ sách lục soát một hồi về sau ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ứng cười nói, công tử vận khí thật tốt những này đồ vật mỗi cái giá trị liên thành giá trị 5.800 lượng bạch ngân cho ngài biết hoàn chỉnh 6.000 lượng bạc trắng. 6.000 lượng. Tô Ứng cao mày một cái mới mở miệng nói trưởng quỹ nhìn thêm chút nữa đâu. Lang nha chính là thanh lang yêu răng cho dù Tô Ứng không biết chân thực giá cả đơn thuần tự yêu phẩm cấp là có thể giải khu gian. Biết rõ cửa hàng hắc không nghĩ đến như thế chi hắc. Kim Nguyên nghe vậy lắc đầu một cái giá tiền này đã không sai. Nếu như đổi người khác có lẽ liền số tiền này đều không lấy được. Công tử nếu như chế ít, tính toán 6.000 lượng cũng đủ dùng. Tô Ứng đánh gây hắn bất quá, trưởng quỹ vẫn là giữ lại cho chính mình dùng đi. Giải thích. Cái này tài, mới, xài bước đi ra ngoài. Kim Nguyên nhất thời kinh hãi mất sắc liền đội vàng nói, công tử dừng bước ra. Chương 48. Tăng lên nữa giá biểu nghe thấy lời này Tô Ứng cũng không có để cho đáp ứng chỉ tiếp tục đi ra ngoài. Kim Nguyên thấy vậy cái này mới cắn răng mở miệng nói vị này công tử ta có thể mang bạch để bạt đến 1 vạn lượng bạch ngân. Tô Ứng lúc này mới chậm rãi chuyển thân hắn nhếch miệng lên đến một nụ cười đem trong túi tiền của mình mấy thứ nội tạng lấy ra mới tài, mới, mở miệng nói mấy dạng này yêu thú nội tạng ta nếu là đi y quán cũng có thể mua được vạn lượng bạch ngân kim trưởng quỹ 1 vạn lượng bạch ngân yêu có cần hay không. Mấy cái mới tiến tới người nghe thấy lời này nhất thời trong tâm một phiến kinh ngạc cái này thế chấp đồ vật lại dám đối với, đúng, Kim Nguyên như thế hô to hô nhỏ là không muốn sống không. Dù sao Kim Nguyên tại Ngư Dương huyện bí mật thị trường danh khí chính là không nhỏ hắn chính là thứ thiệt nhị lưu vũ giả đã từng có người gây chuyện tiếp tục bị hắn một quyền đấm chết ném ra cửa hàng. Đợi mấy người thấy rõ Tô Ứng lấy ra đồ vật lúc vừa mới bừng tỉnh đại ngộ kia mấy thứ yêu thú nội tạm chính là nhị phẩm yêu thú một dạng, bình thường, nhị phẩm võ giả đều không thể dễ như trở bàn tay cầm xuống một cái nhị phẩm yêu thú. Kim Nguyên nhìn kia mấy thứ nội tạm sắc mặt có một số không tốt hắn vốn là muốn kiếm một cái tin tức kém lại thật không ngờ thành như bây giờ không chỉ không có thu được ngược lại còn mất đi một cái cùng Tô Ứng dạng này cao thủ giao hảo cơ hội. Ý niệm tới đây hắn lúc này mới lên tiếng nói, công tử mới vừa rồi là ta mắt vụng về không có nhìn ra những này chính thức giá trị. Giải thích rồi mới từ trong tay áo lấy ra ngân phiếu đưa cho Tô Ứng, Tô Ứng nhận lấy đi liếc mắt nhìn cái này tài, mới, gật đầu một cái đem kia mấy thứ nội tạng ném cho Kim Nguyên cái này liền đi ra phía ngoài ra ngoài. Kim Nguyên không rõ, bởi vì chính mình nhất thời tham niệm rốt cuộc bỏ lỡ to lớn cỡ nào cơ duyên. Tô Ứng ra Kim Nguyên cửa hàng ngẩng đầu nhìn lên nguyên bản quang đãng vô cùng khí trời đã thành mây đen răng đầy bộ dáng gió thổi báo dông tố sắp đến. Tô Ứng cũng không có cảm khái quá nhiều mà là hướng đi vạn võ các cái này tại đại thịnh vương triều giải giáp thiên hạ cơ cấu. Vạn võ các kỳ thực cũng thu yêu thú trên thân đồ vật dù sao bọn họ muốn đoán tạo binh khí mà có vài yêu thú trên thân đồ vật liền cực độ thích hợp đoán tạo binh khí ví dụ như lang nha. Đương nhiên cấp thấp vạn võ các cũng coi thường mà Ngư Dương huyện võ giả phổ biến thực lực không đủ tự nhiên không bỏ ra nổi vạn võ các hài lòng yêu thú tài liệu đến lâu ngày Ngư Dương huyện võ giả đệ nhất lựa chọn dĩ nhiên là thành cửa hàng. Tô Ứng vừa đi vào nguyên bản còn đang tại cười cười nói các nữ lang liền nên đón vạn võ các quanh năm suốt tháng khách hàng lớn đếm rõ được các nàng đương nhiên nhớ cái này vung tiền như rác người. Tuyết Nhi đứng mũi chịu sào đem mấy cái phục vụ nữ người đẩy ra đi tới đem trước ngực Ngọc Phong làm cho một nửa lộ không lọt nũng nịu nói công tử ngài lại tới nô gia tâm lý thật là vui vẻ cực. Giải thích cái này tài, mới, liếc mắt đưa tình tiếp tục nói, công tử cái này một lần có thể có cái gì muốn nhìn một chút. Tô Ứng nhìn Tuyết Nhi dừng một cái lúc này mới lên tiếng nói, cái này một lần không mua vũ khí chủ yếu là muốn đem đầu tay tích góp yêu thú tài liệu đổi thành ngân phiếu. Tuyết Nhi đáy mắt xẹt qua vẻ thất vọng nàng miễn cưỡng rút ra một nụ cười lúc này mới lên tiếng nói, được, vậy công tử đi theo ta. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ một hồi mà khuyên như thế nào các chủ nhận lấy vị này công tử tài liệu để cho hắn không mất mặt. Tuyết Nhi vừa đi một bên nói, công tử chúng ta vạn võ các thu tài liệu yêu cầu cực độ hà khắc ta sẽ hướng về các chủ tốt tốt nói rõ tình huống. Tô Ứng nghe được Tuyết Nhi nói bên trong ý tứ không khỏi bật cười. Rất nhanh liền đi tới một gian cổ kính trước căn phòng đẩy cửa tiến vào một hồi dễ ngửi vân hương liền phả vào mặt bên trong đang ngồi ngày nào đó Tô Ứng tính tiền lúc thấy lão giả. Hắn mặc lên bảo thạch làm tám dựng ngất gấm áo mãng bào một đầu tối hôi lam sắc tường vân vân bị mang thắt ở bên hông chính phẩm đến nước trà. Nguyên lai hắn chính là vạn võ các chủ. Tuyết Nhi nhẹ nhàng nói rõ ngọn nguồn lão giả cái này tài, mới ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ứng hắn cũng không có dò xét Tô Ứng thực lực cho nên còn chỉ làm đây là một cái không biết trời cao đất rộng con nhà giàu. Hắn là từ kinh đô điều đến người tên gọi Ngụy Tiên. Ngụy Tiên cái này tài, mới cao mày mở miệng nói, người trẻ tuổi đem ngươi tài liệu cầm ra xem một chút đi, thấp hơn tam phẩm yêu thú cặn bã tài liệu vẫn là không muốn đem ra ngoài giơ người mắt. Tô Ứng nghe vậy gật đầu một cái vừa mới đem chính mình tài liệu một vừa lấy ra. Mỗi lấy ra một dạng Ngụy Tiên ánh mắt liền trợn to một phần, chờ đến Tô Ứng đem sở hữu tài liệu bày ra tại trên bàn dài sau đó, hắn cái này tài mới đứng dậy cẩn thận quan sát trên bàn dài đồ vật, càng là nhìn xuống hắn càng là khiếp sợ. Những này tài liệu đều là từ chỗ nào có? Trong lòng của hắn rời sông lấp biển, những này tài liệu tuy nhiên không tính quý trọng hiếm thấy, nhưng lại đều là luyện chế binh khí tốt tài liệu. Đặc biệt là trong đó có một loại tên là Hỏa Linh Chi. Đây chính là cực kỳ thưa thất chân quý tài liệu a, không chỉ là luyện đan cũng là đoạn đạo. Loại thảo dược này không chỉ sinh trưởng hoàn cảnh hà khắc, càng là cần thu nạp nhật nguyệt tinh hoa, hơn nữa mấu chốt nhất cái này thảo dược sinh trưởng địa điểm phải là âm tà hội tụ chi địa, không thì căn bản khó có thể sống sót. Càng khó hơn đánh là nó yêu thú. Ngụy Tiên thở một hơi thật dài tiếp tục xem tiếp, không nghĩ đến lại còn xuất hiện Thanh Lang yêu răng nanh. Thanh Lang là một cấp yêu thú, nhưng nó hình thể to lớn, tốc độ nhanh vô cùng, hơn nữa răng nanh sắc bén, có thể nói một kiện hung tàn binh khí coi như là võ sư gặp phải chỉ sợ cũng không dễ thảo phạt. Ngụy Tiên nhìn tiếp nữa, cư nhiên phát hiện một cặp lang trảo hổ cốt ứng xí xà đảm cái đuôi hổ ly, những này đồ vật tính gộp lại cũng đều là hiếm thấy luyện khí tài liệu. Trong lòng của hắn khiếp sợ, thiếu niên này rốt cuộc thân phận gì, cư nhiên có thể tìm đến nhiều như vậy chân quý tài liệu, quả thực giống như là đặc biệt làm cái này một chuyến sinh ý. Cái này tiểu ca nhi, ngươi những này tài liệu đều là chỗ nào có? Ngụy Tiên nhẫn nhịn không được hỏi. Tô Ứng khẽ mỉm cười, những thứ này đều là liệp sát yêu thú đoạt được, về phần lai lịch cụ thể ta tạm thời bảo mật. Liệp sát? Ngụy Tiên cau mày một cái, thiếu niên này rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn mới có thể liệp sát những yêu thú này? Nếu là ngươi, nơi ta vạn võ các tự nhiên nguyện ý cùng ngươi giao dịch, bất quá giá cả sao? Ngụy Tiên trầm ngâm chốc lát tiếp tục nói, ta cũng hy vọng có thể dùng rẻ tiền nhất đại giới đem ngươi tài liệu đổi lấy, nhưng mà hiển nhiên ngươi những này tài liệu đều là vật chân quý, cho nên giá cả lao phu có thể cho đến 20 bạc lượng. 20 bạc lượng? Ở bên cạnh nghe Tuyết Nhi khiếp sợ vạn phần, nàng trợn tròn song mắt thấy Tô Ứng đôi môi động hồi lâu lại không có dám mở miệng. Tô Ứng lại không chút do dự cự tuyệt, ta nghĩ các chủ vẫn là suy nghĩ kỹ càng lại cùng ta nói giá tiền, 20 vạn lượng với ta mà nói có lẽ không đáng nhắc tới, bất quá nếu như ta không muốn bán ra đâu. Chương 49. Thanh Lang yêu khích động, Tô Ứng tự nhiên còn muốn tăng lên nữa giá biểu. Ngụy Tiên lông mày nhướng lên, tựa hồ là không có nghĩ tới người thiếu niên này lưu loát dứt khoát như vậy cự tuyệt mình. Tuyết Nhi đã hoàn toàn ngây ngô ngưng, nàng cảm thấy thế giới quan của mình bị đổi mới, 20 vạn lượng bạc đều không đáng nhắc tới. Ngụy Tiên trầm mặc nháy mắt, hắn chậm rãi nói, 250 ngàn lượng. Thành giao. Tô Ứng nói. Ngụy Tiên lúc này tài mới dò xét một chút Tô Ứng thực lực, lại kinh ngạc phát hiện người trẻ tuổi trước mắt này đã là nhất lưu vũ giả. Trẻ tuổi như vậy nhất lưu vũ giả, nhớ hắn cũng là hoa thời gian mấy chục năm tài mới miễn cưỡng thành vì là nhất lưu vũ giả. Ý niệm tới đây, Ngụy Tiên vừa mới nói, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. Tô Ứng nói, ta gọi là Tô Ứng. Nguyên lai là Tô tiểu huynh đệ. Ngụy Tiên ôm quyền khách sáo nói, Tô tiểu huynh đệ vậy liền ký kết khế ước đi. Tô Ứng nghe vậy cười cười nói, các chủ khách khí. Ngụy Tiên ngón tay khẽ búng một cái bạch ngọc cảm nhận ngọc bài bỗng dưng lơ lửng tại Ngụy Tiên trước mặt, hắn nói, đây cũng là khế ước nội dung. Tô Ứng nhìn kỹ, đưa ngón trỏ ra đổi tại khế ước phù chú phía trên, một tia hồng mang lấp lóe mà qua, khế ước liền hình thành. Khế ước hình thành sau đó, Ngụy Tiên cái này tài mới hài lòng cười cười. Tô tiểu huynh đệ, ngươi tài liệu chúng ta vạn võ các thu mua xong, ngươi xem ngươi sau này còn có nhu cầu sao? Ngụy Tiên lại hỏi. Tô Ứng lắc đầu một cái, tạm thời không có. Ngụy Tiên cái này mới đưa 25 tấm vạn lượng ngân phiếu đưa cho Tô Ứng, chợt lại lấy ra một cái cẩm tú linh lung túi, cái này linh lung túi lao phu tặng cho coi như là kết duyên. Linh lung túi là chữ vật giống như đồ vật giá trị, liên thành có tiền cũng không nhất định có thể mua được. Tô Ứng từ chối một ít, thấy Ngụy Tiên không phải khách sáo, cái này liền nhận lấy đến. Tô Ứng nói cảm ơn cái này tài mới, tại Tuyết Nhi lưu luyến không rời trong ánh mắt rời khỏi. Tô Ứng trở lại vương gia, trong hành lang Chu Hữu Tử chính chờ đợi hắn. Chu Hữu Tử cao cao tại thượng, vương gia vợ chồng ở bên cạnh đứng thẳng, Cố Khinh thì ngồi một bên tựa như cười mà không phải cười. Chu Hữu Tử thấy Tô Ứng trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, hắn biết rõ Tô Ứng đánh Thanh Lang yêu cái này khiến hắn có một số kiêng kỵ. Tô Ứng, ngươi rốt cuộc trở về, ta nghe nói ngươi đang bí mật thị trường ra một số không nhỏ giao dịch, lấy được không ít chỗ tốt đi. Chu Hữu Tử trong thanh âm mang theo trầm biếm. Tô Ứng nhàn nhạt nhìn Chu Hữu Tử không nói gì. Ngươi biết ngươi đánh Thanh Lang yêu vương đại nhân mặt, đây chính là đắc tội Ngư Dương huyện tất cả mọi người. Ngươi thúc thủ chịu trói Cố Khinh rời khỏi Ngư Dương huyện, không đang điều tra, nếu không thì liên hợp đô thành. Ngươi có biết điều này có ý vị gì? Chu Hữu Tử ngữ khí trở nên nghiêm nghị. Tô Ứng, nếu mà ngươi không thúc thủ chịu trói yêu vương đại nhân, ra lệnh một tiếng toàn thành bách tính chết không nhắm mắt, Tô Ứng ngươi làm sao chọn? Tô Ứng khẽ mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh lẽo. Hắn cũng không sợ Chu Hữu Tử uy hiếp, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác. Chu Hữu Tử, ngươi là tại đạo đức bắt cóc ta sao? Tô Ứng rốt cuộc mở miệng mặt. Ta chỉ là để cho ngươi biết sự thật mà thôi, ngươi muốn chính mình cân nhắc lợi và hại. Cố Khinh chính là Trạm Yêu Ti người, ngươi như tiếp tục dò xét đi hậu quả khó mà lường được. Chu Hữu Tử trong giọng nói tiết lộ ra uy hiếp ý vị. Tô Ứng ánh mắt lạnh lẽo, hắn biết rõ Chu Hữu Tử dụng ý, nhưng hắn cũng không tính từ đấy thúc thủ chịu trói. Ngươi nhắc nhở ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Tô Ứng chuyển thân muốn rời khỏi. Tô Ứng, ngươi cũng đừng quên Thanh Lang yêu vương đại nhân cũng không là dễ chọc như vậy. Chu Hữu Tử thanh âm ở đại sảnh bên trong vang vọng. Một giây kế tiếp, Tô Ứng đột nhiên dừng bước, lạnh lùng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Chu Hữu Tử. Chu Hữu Tử vẻ mặt trong nháy mắt trở nên kinh hoàng, hắn có thể cảm nhận được Tô Ứng trên thân tản mát ra sát khí. Tô Ứng chậm rãi đến gần đao phong tại Chu Hữu Tử trên cổ nhẹ nhàng rạch một cái, Chu Hữu Tử lập tức cảm nhận được tử vong âm ảnh trong lòng một hồi tuyệt vọng. Tô Ứng, ngươi không thể như thế, ta là yêu vương người, ngươi dám động thủ với ta, yêu vương tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chu Hữu Tử thanh âm run rẩy cố gắng đe dọa Tô Ứng. Nhưng mà Tô Ứng ánh mắt như băng không sợ hãi chút nào, Chu Hữu Tử, ngươi biết ta thống hận người nào sao, ta thống hận nhất loại người như ngươi gian. Chu Hữu Tử trong mắt lóe lên một tia vô lực, hắn biết rõ Tô Ứng không phải nói đùa mà là nghiêm túc. Hai nước giao chiến không chạm sứ giả a. Chu Hữu Tử sắc mặt rất liếc, trắng, hắn liều mạng vùng vẫy lo nghĩ muốn chạy trốn thoát, nhưng Tô Ứng đao phong từ đầu đến cuối giáng chặt hắn cổ để cho hắn không có chút nào cơ hội phản kháng. Tiếp sau lại đến đi, Tô Ứng lạnh lùng nhấc vung tay lên, một đạo hàn quang thoáng qua Chu Hữu Tử thân thể trong nháy mắt bị cắt chém thành hai nửa, máu tươi tràn lan cực kỳ thảm thiết. Tô Ứng thu hồi trường đao nhìn một màn trước mắt, trong tâm không có chút rung động nào. Đây chỉ là bắt đầu, Ngư Dương huyện phong bạo lại sắp tới. Mà giờ khắc này Vương gia phủ đệ sâu bên trong, ngoài cửa phòng Vương Tam Lang cùng Lý Thị đứng ở cửa vẻ mặt nóng nảy. Đột nhiên cửa một tiếng quạt kẹt mở ra, từ trong phòng đi ra một vị thân thể xuyên lam sắc bảo phục thiếu niên anh tuấn. Thiếu niên giữa hai lông mày lộ ra kiệt ngạo, đôi môi hơi bạc sống mũi thẳng, một đôi mắt đen sắc bén bức người. Hắn là Vương Tứ Lang. Vương Tứ Lang vung mình một chút trong tay cây quạt cái này tài, mới câu dẫn lên một chút, tà tùy tiện cười một đám rác rưởi, muốn các ngươi có ích lợi gì? Bên này Vương Hồng Trinh nhìn trên mặt đất huyết có một số khóc không ra nước mắt nữa, khắc mới mở miệng nói đem trên mặt đất đồ vật dọn dẹp. Người hầu dọn dẹp về sau, Vương Hồng Trinh mới mở miệng nói hai vị đại nhân tiếp xuống dưới vậy phải làm sao bây giờ, ta xem Ngư Dương huyện phong ba là càng ngày càng nhiều. Cố Khinh cười híp mắt xem Tô Ứng, Tô Ứng biểu hiện nhưng lại ra ư nàng ý liệu vậy mà ở trước mặt mọi người đánh chết Thanh Lang yêu vương sứ giả. Vương đại nhân không cần lo âu, chuyện này chẳng mấy chốc sẽ lắng xuống. Cố Khinh mở miệng nói, Thanh Lang yêu vương tuy mạnh nhưng Cố Khinh sau lưng có Trảm Yêu Ti. Trảm Yêu Ti chính là triều đình quan phương thế lực, cái gì si mị võng lượng cũng không cách nào dẫn tới đến đại phong ba. Thanh Lang yêu vương biết được Chu Hữu Tử bị Tô Ứng giết chết tin tức sau đó, phát ra một tiếng biết hai nhức góc gầm thét, chỉnh cái sơn cốc cũng vì đó rung nhẹ. Tô Ứng ngươi cái này là muốn chết. Thanh Lang yêu vương thanh âm giống như sấm sét một dạng tại toàn bộ sơn lâm bên trong vang vọng. Thanh Lang yêu vương lửa giận ngập trời, nó nguyên bản kế hoạch mượn Chu Hữu Tử trí tuệ trừ rơi Tô Ứng, nhưng không nghĩ đến Chu Hữu Tử cư nhiên bị giết. Đây quả thực là tại coi thường nó trần truồng đánh mặt. Màn đêm buông xuống, Ngư Dương huyện bầu trời bị mây đen che lấp. Tại nơi núi rừng sâu xa, Thanh Lang yêu phẫn nộ gầm thét giống như sấm sét một dạng chấn động chỉnh cái sơn cốc, kích thích xung quanh các lộ yêu thú bất an cùng cuồng nhiệt. Tại cái này chấn thiên động địa tiếng giống giận dữ bên trong, một con khổng lồ hổ yêu bị đánh thức, nó là hổ tộc thống lĩnh. Thanh Lang yêu lúc này tài mới nói, hổ yêu Ngư Dương huyện hiện tại phòng ngự yếu kém, ta tính toán công kích hiện tại cần ngươi đánh tiên phong, sau đó cướp được giết tất cả thuộc về ngươi. Hổ yêu nghe vậy trong mắt lóe lên một tia xảo trá cùng tham lam, nó đã sớm mơ ước Ngư Dương huyện tư nguyên cùng đất này. Lúc này đạt được Thanh Lang yêu khích động, hổ yêu không chút do dự xuất lĩnh tộc nhân một đám yêu thú hung mãnh bắt đầu đột kích ban đêm Ngư Dương huyện hành động. Chương 50. Tọa sơn quan hổ đấu đột kích ban đêm Ngư Dương huyện. Này không phải là một cái chuyện dễ dàng, nhưng phải cũng không phải một kiện rất khó chuyện. Ngư Dương thị trấn lầu tuy nhiên cao, thành môn tuy nhiên dày, nhưng mà nếu là có thể đạt được trong ứng ngoài hợp vậy nhất định có thể xông vào. Kỳ thực hổ yêu sớm liền muốn đi tới Ngư Dương trong huyện thành đầu đại sát tứ phương. Chỉ là Ngư Dương huyện phụ cận cái này mảnh đất nhỏ đều có Thanh Lang yêu, nói tính toán không có Thanh Lang yêu hạ lệnh ai cũng không dám động thủ. Làm một cái yêu lão đại mệnh lệnh là không thể không nghe. Vào giờ phút này đạt được Thanh Lang yêu đáp ứng, hổ yêu cái gì đều không có nghĩ nhiều, chỉ là triệu tập tộc nhân bắt đầu tiến công. Yêu cùng người vốn là phía đối lập, loại này phía đối lập là trời sinh. Người cần yêu thú trên thân đủ loại tài liệu, đủ loại huyết nục để thăng chính mình, mà yêu thú đem người là chính mình thực vật. Tại song phương trong mắt đối phương đều là để bạt chính mình tốt nhất tư nguyên, mà tư nguyên thì không cần phân biệt chết việc sống. Đối với đúng tư nguyên cũng không có có thương hại chi tình. Vào giờ phút này Ngư Dương trong huyện thành giữ cửa binh lính chính cẩn trọng đứng thẳng. Hiện tại đã ban đêm muộn, phong hàn lộ nặng, hắn hít thở xoa xoa tay, vừa cùng bên cạnh binh lính oán trách quỷ thiên khí này như thế chi lãnh cấp trên cũng không nói cho điểm áo giải thưởng. Bên cạnh binh lính hiển nhiên là rất lao thành kẻ ra đời, lúc này mới nói, thế là biến. Ngươi xem triều đình quận trưởng đều nhiều hơn lâu không tới chúng ta chỗ này đến, còn lớn hơn áo có thể đem ngân lượng định kỳ cho cũng không tệ rồi. Hiện tại triều đình rất loạn, nghe nói kia tứ xứ đều là yêu thú, ai biết một ngày kia yêu thú liền đến chúng ta Ngư Dương huyện. Vừa dứt lời hắn liền thấy bên cạnh binh lính ngây ngô ngưng đến nhìn trời, nhất thời cau mày, ta nói ngươi làm sao ngây ngô. Hắn cái này tài mới cũng đi theo ngẩng đầu, một giây kế tiếp hắn cũng ngây tại chỗ. Yêu đến, mấy con to lớn ưng yêu chính đạp nước cánh bay qua thành tường, chợt hướng phía dưới bay tới. Yêu thú vào thành nhanh, nhưng mà hắn còn chưa nói hết mà nói, kẹt tại trong cổ đầu. Ưng yêu dùng to lớn miệng đột nhiên mổ tại trên cổ hắn. Bất quá mấy giây mấy cái thủ thành binh lính toàn bộ bị mất mạng. Thủ thành cũng chỉ có thể phòng thủ, người thủ không được phô thiên cái địa yêu. Ưng yêu miệt thị đến hút khô tinh huyết cái này tài, mới phịch phịch cánh đi qua dùng to lớn chảo tướng môn chịu được mở. Hướng theo một tiếng kéo kẹt nặng nề, xích hồng sắt thành môn ầm ầm bị mở ra. Từng cái hung mãnh bạn phần mà khí thế như hồng yêu thú đùn kéo tới chạy vào trong thành, nhấc lên từng trận khói bụi. Chúng nó cấp bách muốn thôn vệ bách tính huyết nhục lấy thỏa mãn chính mình ham muốn ăn uống đội vàng, muốn xâm chiếm tòa này nhân tộc thành trì, đương nhiên đây chỉ là bản năng điều động, đây chính là yêu thú thu tính. Bọn họ mặc dù có quy nhưng mà còn không có ly khai thú bản chất. Mà vào giờ phút này Trần Dục ngồi ở gia tộc trong đại sảnh Vân Đạm Phong khinh vung cây quạt mím môi nước trà, hắn mặt sắc bình tĩnh phảng phất đối bên ngoài phát sinh hết thảy không biết chút nào. Gia chủ tình huống bên ngoài không ổn, a một đám yêu quái đã vọt vào thị trấn. Một tên thuộc hạ lo lắng bước vào đại sảnh hướng về Trần Dục báo cáo. Trần Dục cười nhạt, yên tâm đây chỉ là tiểu tràng diện mà thôi, ta đã sớm biết. Chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu chờ đợi thời cơ đến. Ngươi nói có phải hay không nha? Cao huynh. Cao Xương đang ngồi ở Trần Dục đối diện nghe lời này cũng là lộ một nụ cười, hắn câu môi nâng chung trà lên, Trần huynh nói rất đúng. Bên này ở ngoài sáng tháng chiếu rọi xuống, hổ yêu thân ảnh hiện ra to lớn mà uy mãnh, nó hai mắt lập lòe hung quang như dã thú một dạng hung tàn tàn bạo. Hồ yêu chỉ huy các yêu thú như ác ma một dạng buông xuống Ngư Dương huyện, bọn họ hung manh khí tức làm cho cả thị trấn bao phủ tại tử vong âm ảnh bên dưới. Mùi máu tanh trong bóng đêm bộc phát nồng nặc, mấy con lưng yêu đạp nước cánh tiếp tục bay vào một nhà bách tính nhà ở tại kinh hoàng trong con mắt đem hút khô tinh huyết. Mới mới là một quán cơm lão bản năm nay đã đi tới biết rõ thiên mệnh chi niên, năm 10 có 3 hắn có một đôi nhi nữ, nữ nhi đã xuất giá, nhi tử đã kết hôn, con dâu hiếu thuận cha mẹ chồng hiền huệ không thôi, càng là sinh ra hai cái mập mạp tốt tử. Hắn tại Ngư Dương huyện mở quán cơm mở hơn 20 năm, mới quán cơm là hắn từ phụ thân trên tay tiếp đến, bởi vì thức ăn ăn ngon mà lợi ích thiết thực có phần được người hoan nghênh. Lúc ban đêm các thực khách dồn dập cách mở quán cơm. Mới mới một bên chào hỏi một bên liền muốn đóng cửa, đột nhiên nghe thấy mấy tiếng gầm thét, mấy tiếng cánh vỗ thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nhất thời trố mắt nghẹn họng. Yêu, yêu thú đến. Mới mới chỉ cảm thấy dòng máu khắp người chạy ngược, hắn liền lăn một vòng đóng cửa chạy vào trong quán cơm, kéo qua nhi tử liền nói, yêu thú vào thành, mau cầm ngôi hoàng đế nhị bảo tàng địa hầm. Đang yên đang lành làm sao có thể có yêu thú đi vào đâu? Hắn nhi tử còn không hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc, liền thấy một đôi hổ chảo đã đem quán cơm phong phanh cửa gỗ phá vỡ. Nói thật ra cái này cửa gỗ không thể nói là phong phanh, đối mặt người đến nói đó là dư giả có thừa, đối mặt yêu đó chính là giấy. Cửa gỗ soạt một tiếng bị lộng phá, một đôi tinh hồng giống như đèn lồng lớn nhỏ hổ nhãn bên trong lộ ra khát máu ánh sáng, mau mau đi. Mới mới đẩy một cái nhi tử chợt liền cả giận nói, mẹ, thối yêu quái lao tử ngươi liều mạng. Rồi mới từ trên bàn cầm lên thái đao liền tiến lên. Cha. Hắn nhi tử gào một tiếng chính là cũng đi theo xông lại. Mới mới con dâu còn ở bếp sau nghe thấy động tĩnh thăm dò một chút đầu nhất thời kinh sợ. Mới mới nhìn thấy cái này tải, mới, quắc, nhanh, trốn. Con dâu hắn Phương Lưu Thị bị gào tỉnh dừng một cái, vừa mới bước nhanh chạy đến phòng ngủ ôm lấy hai cái ngủ say nhi tử đổ nhắm hầm. Nàng rất thông minh biết rõ tại như thế đại địch phía dưới, chính mình không thể nào cùng yêu thú tranh đấu, chỉ có thể cùng hài tử lén lút ẩn náu hầm rượu. Hầm rượu cửa vào quá nhỏ, yêu thú căn bản không vào được. Mà hầm rượu lại giải phòng xà yêu đặc chế bột hùng hoàng tròn nên xà yêu cũng không vào được. Vì là để người bạn nhất Phương Lưu Thị đem hài tử đặt tại dưới đất mang lên đến thạch đầu bắt đầu chặn độc cầu. Mà bên này mới mới nhi tử tại hổ yêu trên tay hai chiêu đều không thể đi, liền bị cắn một cái đoạn cổ. Máu tươi tuôn tung tóe mà ra tiếp tục rớt vào mới mới trên mặt trên đầu. Hắn rốt cuộc là Tam Lưu Vũ giả còn có chút thực chất, thấy vậy càng là đỏ mắt đem hết toàn lực vung lên chính mình thái đao. Nhưng mà còn chưa đủ nhịn. Chốc lát hắn tài, mới, minh bạch, hổ yêu đang đùa bỡn hắn. Hiện tại hổ yêu hiển nhiên không nghĩ chơi, đột nhiên nhào lên nhào tới thái đao chém vào hổ yêu trên cổ, không chỉ không có thương tổn được hổ yêu ngược lại để cho thái đao quyển lưỡi dao. Cách một tiếng, mới mới cũng bị cắn đứt cổ. Mà Phương Lưu Thị ôm lấy hải tử sát xúc tại trong hầm rượu, tâm trong lặng lẽ nhớ tới mãn thiên thần Phật khẩn cầu phù hộ bọn họ thuận lợi trải qua tối hôm nay. Thiên thượng nhân có nghe hay không thấy khẩn cầu đây là không biết rõ sự tình. Nhưng Tô Ứng cùng Cố Khinh đã bị phô thiên cái địa động tĩnh thức tỉnh. Chương 51. Giết điên. Cùng tu thọ nguyên. Nói xác thực, là gác đêm Tô Ứng dẫn đầu cảm nhận được yêu khí cái này liền đánh thức Cố Khinh. Cố Khinh liền đội vàng mặc quần áo đi ra khỏi cửa phòng một chút cảm ứng liền sắc mặt trở nên hết sức khó coi, thành bên trong có một đám yêu đi vào. Tô Ứng nghe vậy gật đầu một cái tâm lý lại cười. Chém yêu khởi động. Lại là một làn sóng lớn rõ ràng thọ nguyên đánh tới. Tô Ứng dừng một cái mới tài, mới, mở miệng nói, vì bảo vệ người cả thành an toàn chúng ta nhất thiết phải ra ngoài hàng yêu trừ ma. Giải thích tiếp tục nói, Cố cô nương ta đi trước một bước, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta chia nhau hành động là tốt rồi. Nói xong Tô Ứng linh hư thập nhị bộ nhất động nhất thời liền xuất hiện ở trên đầu tường, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất hướng về gần nhất yêu thú điểm chạy đi. Thọ nguyên ta tới. Tô Ứng trong con ngươi xẹt qua một chút không dễ dàng phát giác quang mang, đao đã ra khỏi vỏ, ở dưới ánh trăng hiện ra sáng lấp lóa chính cấp bách chờ đợi uống yêu huyết. Cố Khinh nhìn Tô Ứng bóng lưng nhẹ nhàng nở nụ cười cũng hướng về một hướng khác chạy đi. Trên tay là ngưng kết ra một thanh kiếm. Nàng tiếp tục bay lên không trung mà lên mục tiêu ưng yêu. Vào giờ phút này ưng yêu đang chuẩn bị hướng phía dưới tập kích một gia đình nhưng mà lại nhìn thấy trước mặt mình không biết lúc nào đứng một cái mặc lên xiêm y màu xanh nước biển nữ tử. Cố Khinh nhìn ưng yêu con ngươi bên trong xẹt qua chán ghét rút kiếm liền chạm. Ưng yêu liếc mắt nhìn Cố Khinh nhất thời kinh hãi một chút, ngươi không phải là nhân tộc, ngươi là yêu tộc, ngươi làm sao có thể đối với, đúng, đồng tộc hạ thủ. Cố Khinh không nói. Một giây kế tiếp ưng yêu đầu thân phận cách Cố Khinh ngón tay ngọc nhỏ dài khẽ động thi thể nhất thời hóa thành tinh tinh điểm điểm chân khí tiêu tán tại bên trong đất trời. Mà ưng yêu vấn đề đến chết cũng không bị giải đáp. Cố Khinh xử lý xong về sau cái này tải, mới chuyển thân hướng phía dưới một cái yêu chạy đi. Động tác ưu nhã mây bay nước chảy một dạng, bình thường, trừ yêu. Mà Tô Ứng thì coi trọng một chữ nhanh. Tô Ứng trước mắt đang đứng một cái to lớn hổ yêu chính là cái này, một lần đột kích ban đêm đầu lĩnh cũng là hổ yêu nhất tộc đầu lĩnh. Nó chăm chú nhìn Tô Ứng, ngươi chính là cái kia thanh lang yêu vương trong miệng Tô Ứng. Nhìn cũng bất quá như vậy thôi. Tô Ứng chính là câu môi cười cười đối phó ngươi đủ rồi. Hôn vừa nhân loại tiểu tử. Hôm nay sẽ để cho ngươi nhìn xem cái gì mới là chân chính thực lực. Nói đi hổ yêu gầm thét một tiếng liền về phía trước nào tới. Hổ yêu chiến đấu phương pháp xác thực rất có bố cục. Nếu như là lúc trước Tô Ứng còn có tâm tình cùng hắn luyện một chút. Nhưng nhìn bốn phía chính tại đang bị núi ăn nhân tộc đồng loại nhìn chính đang khổ cực gáo thét bi thương yêu cầu tha cho ven đường khất cái nhìn mấy cái nữ tử bị người gian cường hành kéo lôi ra ngoài thỏa mãn chính mình thú dục nhìn một cái già trên 80 tuổi chi niên lão giả bị nuốt ăn được, phải, không còn một ngống. Tô Ứng tự nhận là không phải người cái thế giới này nhưng hắn đã ở cái thế giới này sinh tồn một đoạn thời gian. Cái này một lần nhưng trong lòng không có cách nào bình tĩnh. Hồ yêu còn tại vừa nói chuyện một bên công kích mà đến Tô Ứng chính là cười lạnh một tiếng. Nhất lưu vũ giả thực lực hiển lộ hoàn toàn. Thiên địa phục yêu đao. Linh hư thập nhị bộ. Một cái là tập hợp thiên địa lực lượng đao, một cái là nhanh đến cực hạn thân pháp kết hợp lại sử dụng hiệu quả gấp bội không ngừng. Hổ yêu nhất thời mở to hai mắt, ngươi cư nhiên là nhất lưu vũ giả. Nhưng mà một giây kế tiếp đầu hắn liền bị dứt khoát một đao chặt xuống, máu tươi như chú thích đổ xuống mà ra, chém giết hổ yêu, hấp thu thọ nguyên 100 năm. Nghe hệ thống nhắc nhở âm thanh, Tô Ứng mặt không thay đổi sắc tiếp tục đi đến phía trước. Lại là một cái hổ yêu, một cái này hổ yêu nhìn thấy vừa tài mới toàn bộ quá trình chính muốn chạy trốn, nhưng mà Tô Ứng khẽ mỉm cười, muốn chạy nào có dễ dàng như vậy. Một giây kế tiếp liền xuất hiện ở hổ yêu trước mặt, một đao dễ như trở bàn tay rơi xuống, chém giết hổ yêu, hấp thu thọ nguyên 60 năm. Một đêm này Tô Ứng đao cũng không có dừng qua, bởi vì thành môn mở rộng ra không cũng chỉ có hổ yêu dẫn dắt yêu thú đi vào, còn có một ít tốt xấu lẫn lộn tiểu yêu thú cũng tất cả đều đi vào, muốn tại Ngư Dương trong huyện đầu trộn lẫn miệng tân tân tươi mới người để thăng thực lực của chính mình. Đương nhiên một số võ giả cũng dồn dập đứng ra cùng các yêu thú liều chết liều mạng cược. Những người này có rất nhiều một ít tam lưu vũ giả, mà một ít nhị lưu vũ giả, ví dụ như mấy cái võ quán rõ ràng có không thua kém trăm người võ giả, chính là hết lần này tới lần khác đóng quán không ra. Tô Ứng trùng hợp đi ngang qua nhìn thấy giam giữ đại môn Trần Thị võ quán cửa chính một cặp mẫu nữ một cái lang yêu chính uy hiếp mà tới. Mẫu nữ vội vàng gõ cửa, bên trong minh sáng ngời đèn, hết lần này tới lần khác chính là không mở cửa, ngược lại mà vang lên đến một hồi thanh âm, đừng có lại gõ. Ngươi loại này người bình thường không tu võ đúng là đáng đợi bị yêu quái ăn. Tô Ứng một đao đem lang yêu chém cái này tài, mới câu môi nở nụ cười nhất tức đem võ quán đại môn đá băng. Trận một đao đem Trần Thị võ quán biển chữ vàng đánh rơi xuống nhất cước dầm nát. Nhìn bên trong trận mắt nhìn trung niên võ giả còn có một đám tuổi trẻ võ quán đệ tử, Tô Ứng cười một chút, ta gọi là Tô Ứng hoan nên trả thù. Các ngươi loại này võ giả nên bị nhục nhã. Giải thích Tô Ứng cái này tài, mới chạy về phía mục tiêu kế tiếp điểm, vẫn không quên xoay người lại nói một câu, nếu mà ta biết hai mẹ con này bị các ngươi cho trả thù, các ngươi chờ đợi ta đến thăm đưa vui Nga Trạm yêu trừ ma phù hộ thiên hạ bách tính võ giả ngày trước vậy. Đây là một vị võ đạo đỉnh phong người chuyển lời là mỗi một cái võ giả đều nghe nhiều nên quen. Tô Ứng cảm thấy lời này rất đúng. Tối nay nhất định là một cái đêm không ngủ, càng là một cái được mùa tiết, bởi vì mùi máu tanh mà trùng thiên hoàn toàn xung quanh yêu thú dồn dập mà tới. Ngay cả trong nước yêu thú cũng không nhịn được muốn lên bờ chỉ vì đi nội thành gặp một cái thịt người. Nhưng mà bọn họ không rõ, cái này máu tanh vị mà đa số đều là yêu. Tô Ứng đao giống như chém dưa thái rau một dạng, bình thường, chém yêu. Mắt cũng không chấp cái nào. Tâm lý đã vui mừng tê dại. Nhất lưu vũ giả hắn đối mặt nguyên thân lúc đó cũng không dám nhìn một cái yêu thú giống như là người nhìn một con kiến một dạng. Không cần tốn nhiều sức liền có thể diệt sát. Bất quá, Tô Ứng còn có thêm vào thọ nguyên trị số. Chém giết hổ yêu hấp thu thọ nguyên 5-11 năm. Chém giết lang yêu hấp thu thọ nguyên 30 năm. Chém giết xà yêu hấp thu thọ nguyên. Cái gì? Yêu ra ngoài còn có bảo vật. Cầm. Cái gì? Yêu ra ngoài còn có kim ngân. Cầm. Cái gì? Tướng mạo đẹp hồ yêu cưới quần áo cám dỗ. Chạm. Ốm đau bệnh tật vương tứ lang chính là một bộ xiêm y màu đen đã thoáng hiện đến vương gia lầu các bên trên, từ nơi này có thể nhìn ra xa thơ cùng phương xa, đương nhiên còn có Ngư Dương huyện đường phố. Nhìn thành bên trong thương vong thảm trọng yêu cùng đi xuyên trong đó làm yêu đầu thu hoạch cơ Tô Ứng cùng yêu thân thu hoạch cơ Cố Khinh. Vương tứ lang cao mày, Ngư Dương yêu yếu như vậy. Vương tam lang cùng Lý thị cười xòa nói, dù sao cũng là vùng khỉ ho có gãy, yêu thực lực này dĩ nhiên là cực yếu. Vương tứ lang câu môi cười cười, xác thực cái này Cố Khinh cùng Tô Ứng nên bản xứ tự mình động thủ mới được. Chương 52. Bởi ngài ra tay, kẻ hèn mọn này Tô Ứng diệt rất đơn giản. Nghe thấy Vương tứ lang lời này, Vương tam lang cái này tại mới thân bút nói, bởi ngài ra tay kẻ hèn mọn này Tô Ứng Cố Khinh bất quá hai cái con kiến thôi à. Vương tứ lang cái này tài mới ha ha cười khan một tiếng, chợt liền một cái thuấn di rời khỏi lầu cát. Vương tam lang cùng Lý thị nhìn nó bóng lưng cùng tiễn đại nhân, mà bên này Tô Ứng chính đang tiếp nối chạy yêu. Bên hai nghe thấy hệ thống nhắc nhở âm thanh giống như âm thanh tự nhiên, đương nhiên có một chút cơ trí yêu nhìn thấy hắn đã học được chạy trốn. Một đêm này xâm phạm Ngư Dương tuyến cố nhiên là để bạt chính mình thời cơ tốt, nhưng mà Ngư Dương huyện bên trong còn có Tô Ứng một cái như vậy đại sát thần tồn tại, chúng nó là muốn thôn vệ người bình thường không phải là muốn mất mạng a. Một đêm này không bình tĩnh, rất nhiều người bình thường mất mạng nhưng mà cũng dựa vào với Tô Ứng cùng Cố Khinh và vô số tại thời khắc mấu chốt đích thân đứng ra võ giả rất nhiều người mệnh bảo vệ. Vương tứ lang đúng tại lúc này thoáng hiện tại đầu đường, trong cổ họng hắn phát ra một tràng cười, tay trong nháy mắt đưa ra liền đem một cái tam lưu vũ giả bóp chết, kia tam lưu vũ giả đến chết liền âm thanh đều không có phát ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới huyết dịch cứ như vậy biến thành tinh tinh điểm điểm bước vào Vương tứ lang trong miệng. Hắn hưởng thụ đập đi miệng mới nói, thật là không biết Tô Ứng hương vị là cái dạng gì đâu. Chợt ánh mắt giống như quỷ hỏa sáng tắt, giống như hồng làm thêm xanh, con ngươi nhìn về phía đường phố một góc. Tô Ứng đang ở nơi đó chiến đấu. Hắn một cái thuấn di liền đi qua. Tô Ứng chính đắm chìm trong chém yêu trong chiến đấu. Trong lúc bất chợt hắn cơ thể hơi run rẩy, linh hư thập nhị bộ mang theo đặc biệt cảm ứng để cho hắn phảng phất cảm ứng được cái gì chỗ không ổn. Hắn con ngươi chợt lóe lập tức cảnh giác quét nhìn một phía. Vương tứ lang nhất thời đứng lại tại chỗ chợt biến mất. Vừa tài, mới, chỗ đó có người. Tô Ứng trong lòng kinh hãi, Vương tứ lang thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Tô Ứng bên người, một bộ áo bào màu đen ở dưới ánh trăng hiện lên quỷ dị quang mang. Vương tứ lang mang trên mặt một tia sâm sâm nụ cười, hắn lạnh lùng nhìn Tô Ứng, khóe miệng khẽ nết lộ ra một ngụm trắng liếu hàm răng. Tấm tác ngươi chính là Tô Ứng. Thật đúng là tương đối lợi hại nha. Bất quá, thật xin lỗi hôm nay ngươi liền muốn xuống hoàng tuyển. Tô Ứng lạnh lùng nhìn về đối diện Vương tứ lang, trong mắt lập lòe ánh sáng sắc bén, trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác chính là không chút hoang mang mà đem bên người một cái yêu chém giết. Ngươi là ai? Nhân gian vẫn là. Tô Ứng nghe hắn không muốn lập tức bắt đầu chiến đấu liền lên tiếng đánh thăm dò hư thực. Vương Tứ Lang cười ha ha, hắn tiếng cười giống như ác quỷ gào thét khiến người giận cả tóc gáy. Hắn không chút do dự bước ra bước tiến, trong tay một thanh sắc bén hắc sắc dao găm lập lòe hung quang hướng về Tô Ứng đâm tới. Hỏi rất hay, bất quá cũng có thể trả lời ta là muốn mạng ngươi. Tô Ứng thân hình chợt lóe tránh né Vương Tứ Lang công kích, sau đó phản kích mà trên. Hai người tại đầu đường bày ra kịch liệt quyết đấu, đao quang kiếm ảnh giữa sát khí đằng đằng. Vương Tứ Lang thực lực cường đại vô cùng, hắn mỗi một chiêu mỗi một tức đều hàm chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt để cho Tô Ứng cơ hồ khó có thể chống đỡ. Nhưng mà Tô Ứng cũng không yếu thế, hắn đao pháp sắc bén mãnh liệt, thiên địa phục yêu đao mỗi một đao đều mang không ai sánh bằng sắc bén cùng quyết tuyệt. Trên đường gạch đá bị bọn hắn quấy đến bụi đất tung bay, thanh sắc gạch ngói toàn bộ đều bị khí thế hung mãnh cho đánh rơi xuống, ngã tại trên mặt đất rơi vỡ nát, ngang bảy dựng thẳng bắt một cây gậy cũng đều rơi xuống. Chớ nói chi là đường trên cửa hàng đèn lồng màu đỏ bên trong nguyên bản còn đốt vui sướng hớn hở cây, đến bây giờ bị khí thạch chấn cây nên tán đèn lồng cũng diệt hồng hồng, bao bố quả đèn lồng rơi trên mặt đất, phía trên cắt tường hai chữ hiện ra không nói ra được quỷ dị. Thật là ứng câu kia bách quỷ giả hành, có thể đại thịnh tối đa vẫn là yêu, vẫn là loại kia vô cùng kỳ quặc yêu. Cũng tỉ như cái này dùng tên giả vì là Vương Tứ Lang yêu, chính là khoác ra người yêu. Tô Ứng có thể trong suốt xem gặp, trước mắt cái này cái gọi là người ánh mắt chính tại từ lục sắc biến thành hồng sắc, trong đồng tử lục sắc giống như phiêu hốt sáng tắt quỷ hỏa, nhưng bây giờ hoàn toàn diệt, biến thành đỏ thâm sắc. Vương Tứ Lang cái này tài mới phát ra một ít vô pháp nói tiếng thanh âm toàn tức nói, Tô Ứng nếu mà ngươi bây giờ quỳ xuống yêu cầu tha cho ta, còn có thể xem ở ngươi là một cái thiên tài phân thượng để ngươi ngoan ngoãn làm nô bộc của ta, chính là nếu mà ngươi không làm theo vậy liền chỉ có một con đường chết. Nghe thấy lời này Tô Ứng ánh mắt trở nên nghiêm túc, hắn cái này tài mới cười làm ngươi người hầu ta làm sao sẽ làm vong hồn dưới đao người hầu đâu, tìm chết. Vương Tứ Lang giải thích, chủy thủ trong tay lại trở nên càng ngày càng dài, cuối cùng biến thành một cái to lớn hắc sắc cây dù to, mặt dù trên thêu hai cái to lớn màu trắng điện chữ. Vương Tứ Lang cái này tài mới mang theo ô dù tiến lên một bên hướng một bên cười. Tô Ứng chợt cảm thấy toàn thân đầy ánh sáng, khắp trời tiền vàng bạc lâng lâng mà xuống. Tô Ứng thấy hoa mắt, lại chỉ nghe một đạo giọng nữ ôn nhu, Ứng Nhi người xem như tỉnh. Ứng Nhi, Ứng Nhi. Cái này thanh âm êm dịu vô cùng, nói thẳng đến làm cho người trong xương đều say, là mẫu thân thanh âm. Tô Ứng chợt mở mắt ra đến chỉ thấy mẫu thân đang yên đang lành ngồi ở trước mặt mình. Hắn rõ ràng có thể nhìn thấy mẫu thân trên trán nếp nhăn cùng trên mặt thâm sâu nhàn nhạt nụ cười. Ứng Nhi người rốt cuộc tỉnh. Tô Ứng lại đột nhiên đẩy ra tay nàng, không, ngươi không phải mẫu thân ta đã bệnh qua đời, ngươi là yêu giả trang. Lúc này vừa mới tiến vào một cái mặc lên bạch đại quái bác sĩ. Bệnh nhân Tô Ứng ngươi vừa tại nói nhảm. Mẫu thân ngươi hiện tại muốn tới xem xét ngươi. Tô Ứng cái này tại, mới nhìn vòng quanh bốn phía một cái, bốn phía là trắng phao vách tường, ngoài cửa sổ chính đang phiêu tán đến màu trắng tuyết hoa. Mọi thứ đều là như thế bình thường nhưng lại là quỷ dị như vậy. Bạch đại quái bác sĩ lúc này mới lên tiếng nói, Tô Ứng ngươi bây giờ nên uống thuốc. Tô Ứng lại mạnh mẽ nhất cước đá văng đắp lên trên người mình, chăn cười lạnh một tiếng, uống thuốc. Ta xem là ngươi nên uống thuốc mới đúng. Hắn vừa nói liền muốn rút đao, lại phát hiện bên hông mình đao không thấy. Ta đau đâu? Tô Ứng sững sờ, bạch đại quái bác sĩ hoảng loạn nói, bệnh nhân Tô Ứng đã phát bệnh, mau tới y tá tiếp viện. Ta thật là bệnh tâm thần. Tô Ứng nhất thời nán lại tại chỗ. Bạch đại quái bác sĩ cái này mới nhìn Tô Ứng nói, Tô Ứng từ khi ngươi được phải bệnh tâm thần liền một mực hầu ngôn loạn ngữ, nói cái gì đó chém yêu ngươi, bây giờ lập tức ngồi vào trên giường. Mẫu thân cũng qua đây lôi kéo ở Tô Ứng tay. Ứng Nhi nhanh khác, đừng, loại này nghe mẫu thân mà nói tốt hay sao? Lúc này Tô Ứng chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn độn, chính mình dị giới xuyên việt vừa vặn chỉ là bệnh tâm thần suy đoán. Tô Ứng không có cách nào tiếp nhận sự thật này. Mẫu thân cả đời yêu mặt mũi chính mình thành bệnh tâm thần, nàng biết có bao nhiêu tức giận à? Hắn cưỡng bách chính mình không thèm nghĩ nữa, nhìn về phía cửa sổ. Chương 53, huyễn cảnh phá giải. Ngoài cửa sổ màu trắng tuyết rơi được phải càng ngày càng nhiều, ngoài cửa sổ khí trời tối om om, tuyết hoa dày đặc bò tới trên cửa sổ. Màu trắng tuyết, không đúng, không đúng, cái này mọi thứ đều quá không đúng. Tô Ứng bận rộn mặc niệm hệ thống, hệ thống, hệ thống, ta muốn báo cáo trị số vấn đề, ta muốn báo cáo trị số vấn đề. Tôn kính túc chủ, bản hệ thống không cung cấp báo cáo phục vụ, nhưng ngài sắp khai thông khách phục vụ, ngài kính mong đợi nha. Hệ thống còn có đáp ứng. Tô Ứng mạnh mẽ dừng lại, liền đội vàng chạy đến cửa sổ chỗ đó, bên ngoài trong đó là tuyết, rõ ràng là bay bổng tiền bằng bạc. Tô Ứng nhất thời khắp cả người phát rét, nhìn xuống dưới chính là hát hoàn toàn mờ mịt. Hắn chút nữa liếc mắt nhìn thả cửa mới rõ ràng cái này mọi thứ đều là ảo giác. Hắn hơi suy nghĩ một chút, minh bạch chính mình trước mắt ở thế yếu bên trong. Làm sao bây giờ? Tô Ứng chợt nghĩ đến chính mình tâm pháp, liền đội vàng mặc niệm lên trong đó thanh tâm một bộ phận kia. Lại phát hiện nguyên bản đang nói chuyện bác sĩ bất động. Tô Ứng trong con người xẹt qua một chút sắc thái, lúc này mới bắt đầu tại huyễn cảnh bên trong làm phá hư. Hắn quyết định hủy nhà. Bác sĩ, đập. Sở hữu hết thảy công trình bị Tô Ứng đập một cái vỡ nát. Hắn rõ ràng cảm giác huyễn cảnh đang lay động. Nhìn cửa Tô Ứng đột nhiên xông ra, lúc này một đám y tá kêu la om sòm xông lại. Tô Ứng lại không để một chút để ý, tiếp tục đem bọn hắn tất cả đều cho đập. Nếu mà đây là một cái bệnh viện, bên trong chính là lại không có một bệnh nhân. Tô Ứng kiên định cái này là ảo giác, chỉ là hắn còn chưa có phá cục. Căn cứ vào tiểu thuyết xáo lộ, ảo giác đều thuộc về là bí pháp nào đó hoặc là trận pháp, đều có một cái mắt. Về phần cửa sổ, Tô Ứng tạm thời vứt bỏ. Hắn cảm thấy dễ dàng như vậy liền bị phát hiện, địa phương có thể là phá cục địa phương. Tô Ứng tứ xứ chuyển lại, phát hiện cửa phòng đều đóng thật chặt. Ý y tá. Tô Ứng chợt khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Ý y tá là từ chỗ nào đến đâu? Tô Ứng cái này tài mới chú ý tới chính giữa có một cái tiểu hình phân khám bệnh chiếc. Tô Ứng đập mạnh vào trong chỉ thấy phân khám bệnh chiếc trên mặt bàn bày một loạt văn kiện, nhưng mà văn kiện trước đều lộn xộn lung tung. Hiển nhiên chủ trì cái huyễn cảnh này yêu căn bản là không hiểu cái gì là hiện đại. Tô Ứng cái này tài mới chú ý tới phân khám bệnh trên đài có vẻ hơi quá phận cổ lão mà lại không đúng lúc bản tính. Tô Ứng trong con ngươi lấp lóe một chút, nhất thời đem bản tính bắt lộn xộn lung tung chợt hướng lòng đất mạnh mẽ đập một cái. Vẫn là không hành, được. Chỉ là xung quanh lá chắn chảy ra bắt đầu nứt ra. Tô Ứng tâm lý có chút hoảng, hắn minh bạch mình không thể ngồi chờ chết. Nhưng mà cái này huyễn cảnh quá bất hợp lý. Tô Ứng cái này tài mới mở ra chính mình màn hình. Trước mặt tin tức tính danh, Tô Ứng thiên phú, tinh anh tu vi, nhất lưu vũ giả võ học, thiên địa phục yêu đao, cực cảnh, linh hư thập nhị bộ, cực cảnh, thiên hạ quyền, cực cảnh, bài vấn trưởng, chưa nhập môn. Tự thân thọ nguyên, 50 năm tính tổng cộng hấp thu thọ nguyên, 7594 năm số 0 tháng 11 còn lại có thể dùng thọ nguyên, 2500 năm 50 năm ta trời. Hôm nay chạm nhiều như vậy yêu sao? Tô Ứng tâm lý có chút kinh hãi nhìn chính mình màn hình lọt vào trầm tư. Hiện nhiên hắn bây giờ còn chưa có thứ gì có thể dùng để phá giải huyễn cảnh hoặc là trận pháp liên quan kỹ năng cho nên để bạt vũ khí cái này một hạng trực tiếp loại bỏ. Mà thực lực của chính mình, nếu mà một mực hãm vào tại huyễn cảnh bên trong vô pháp rời khỏi huyễn cảnh mạnh hơn nữa người cũng phải không? Thiên phú. Tô Ứng nhìn thiên phú kia một cột chợt nghĩ đến có quyển tiểu thuyết nói thiên phú tốt có thể miễn dịch huyễn cảnh. Cái này tài, mới, ấn vào truyền vào. Không biết hệ thống có phải hay không biết rõ Tô Ứng hiện tại chính tại huyễn cảnh bên trong. Chỉ là bắn ra tới một cái nhắc nhở cửa sổ, người tiêu hao 500 năm thọ nguyên đem thiên phú từ tinh anh để bạt đến tốt đẹp. Lại đến 500 năm. Ngươi lại tiêu hao 500 năm thọ nguyên đem thiên phú từ tốt đẹp để bạt đến giai phẩm. Đợi thiên phú để bạt Tô Ứng cái này tài, mới cảm giác lá chắn ra đã triệt để nứt ra trở nên xuyên tấu qua gió. Từng trận âm phong kéo tới kẹp theo tiền vàng bạc. Tô Ứng cái này tài, mới đưa mắt rơi vào tu là hơn. Lại truyền vào 500 năm thọ nguyên vào trong. 500 năm thương hải tang điển ngươi rốt cuộc bằng vào siêu nhân thiên phú từ nhất lưu vũ giả viên mãn để bạt đến nhất lưu vũ giả cực cảnh kém đi nữa một bước ngươi liền có thể đăng đỉnh tông sư chi vị. 500 năm thọ nguyên lại chỉ đột phá đến cực cảnh. Tô Ứng nhìn chính mình thiên phú trầm mặc hồi lâu, nhưng hắn nghĩ lại thực lực càng về sau khẳng định càng khó đột phá. Đột phá đến cực cảnh bốn phía lá chắn ra đã triệt để nứt ra. Sau đó ầm ầm sụp đổ. Tô Ứng nhất thời trở về lại ấy, Ngư Dương huyện đầu đường. Huyễn cảnh phá diệt. Vương Tứ Lang nhất thời hòa phun ra một ngụm máu tươi, ngươi làm sao có thể từ ta huyễn cảnh bên trong đi ra ngoài? Đây là hắn thiên phú một trong, có thể làm cho người nhìn thấy chính mình muốn đi gặp nhất một màn có thể để người ta trở lại chính mình rất muốn đi địa phương. Đây là căn cứ vào nhân loại ký ức cùng chấp niệm hình thành. Khó lòng phòng bị lại không có bất kỳ có thể điểm đột phá. Chỉ có thiên phú mạnh mẽ cũng hoặc là thực lực cường đại mới có thể đột phá đi ra. Hắn dùng một chiêu này nhiều năm như vậy đến hoành hành bá đạo dựa vào một chiêu này hại chết không biết rõ bao nhiêu một nhân loại thiên tài. Chính là trước mắt cái này Tô Ứng cư nhiên liền nhanh như vậy đi ra. Hắn rốt cuộc là người hay quỷ? Vương Tứ Lang trong con ngươi tất cả đều là kinh hãi. Hắn không rõ, Tô Ứng chấp niệm là hiện đại. Tô Ứng muốn về cũng là hiện đại. Nhưng mà huyễn cảnh sát thực từ Tô Ứng ký ức bên trong sinh ra hiện đại. Chính là lại biến thành tứ bất tượng. Lại khắp nơi đều là chỗ sơ hở. Hiện đại ký ức đây là một cái tại chém yêu thế giới bên trong lớn nhất đột. Phản phất là dùng cổ đại bút cổ đại văn bản hình thức đi viết hiện đại tiểu thuyết một dạng. Tứ bất tượng a. Tô Ứng nhìn người trước mắt nhất thời cười, ngươi huyễn cảnh thật giống như có chút cặn bã trăm ngàn chỗ hở nga. Vương Tứ Lang phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, Tô Ứng ngươi cho rằng huyễn cảnh chính là ta sở hữu thực lực sao? Cái này vừa vặn chỉ là ta một trong thủ đoạn, chỉ có điều là thủ đoạn mạnh nhất một trong thôi. Vương Tứ Lang giải thích những lời này cái này tại, mới đem chính mình ô dù lại một lần mở ra. U Minh đọc sách đêm ngàn bạn hồi nhân gian. Vương Tứ Lang mặc niệm một câu chú ngữ kia hắc sắc ở trên dù to lớn điện chữ bắt đầu thần tốc chuyển động. Tô Ứng có thể rõ ràng nhìn thấy phô thiên cái địa tiền vàng bạc càng ngày càng nhiều. Tô Ứng cái này tài, mới cười lạnh một tiếng thiên địa phục yêu đao phát động đột nhiên một đao về phía trước chém tới. Những cái kia bay là tả tiền vàng bạc nhất thời ngừng dừng một cái tuy nhiên như cũng hiện ra bay là tả nhưng mà bị Tô Ứng đao quang giết đến thất linh bát lạc. Vương Tứ Lang thấy vậy không chút hoang mang lại là mặc niệm một câu chú ngữ. Âm ầm một tiếng một cái quỷ anh tiếp tục xuất hiện ở ô dù xuống bên dưới. Sau đó nói ra nụ cười quỷ dị hướng về Tô Ứng nào tới. Ta muốn mâu thân, ta muốn mâu thân. Muốn ngươi cái đại đầu quỷ. Tô Ứng nhìn nhào tới quỷ anh giơ tay chém xuống một đao hạ xuống quỷ anh phát ra thê lương tiếng kêu gào. Chính là tiếp tục trở lại ô dù bên trong không bao giờ nữa đi ra. Chương 54. Cây dù to. Ta lấy. Vương Tứ Lang thấy vậy sắc mặt có một số không đẹp. Trước đến giờ đều không người có thể đem bước đến mức này Vương Tứ Lang cái này tài, mới, thật thấp cười chợt ngẩng đầu nhìn Tô Ứng nói, hiện tại ngươi mới xứng làm ta đối thủ. Tô Ứng cũng không có tâm tình trả lời hắn mà là giơ thiên địa phục yêu đao tiếp tục công kích đi qua. Thiên địa phục yêu đao ưu thế lớn nhất chính là có thể tập trung thiên địa lực lượng cái này thiên địa lực lượng là có thể tích góp. Nói cách khác cho dù đao luân không bị gặp đối thủ, không có đập trúng mục tiêu cũng là có thể thu hoạch tụ lực hiệu quả. Thẳng đến chém trúng mục tiêu, cũng hoặc là bằng vào tích xúc lực lượng cường hành đánh trúng. Mà những này Vương Tứ Lang cũng không biết. Hắn chống đỡ hắc sắc cây dù to trên dù điện chữ lại bắt đầu phân phân hợp hợp hắn cái này tài, mới trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm lên. Thiên địa chi linh đủ minh tất cả thuộc về. Ai ai cũng biết pháp sư thi pháp thời điểm muốn đánh gậy hắn mới là chính xác. Tô Ứng nở nụ cười linh hư thập nhị bộ nhất thời phát động nháy mắt ở giữa vô số Tô Ứng xuất hiện. Mỗi một người trong tay đều cầm một thanh đao đều vung đến thiên địa phục yêu đao vũ khí. Vương Tứ Lang trong tâm kinh hãi mất sắc hắn vạn vạn không nghĩ đến, Tô Ứng còn có loại này chiêu số. Phân phân hợp hợp phân thân kỹ. Tô Ứng đến tuột cùng là lai lịch thế nào? Đã vậy còn quá mạnh. Vương Tứ Lang không dám để cho chính mình cây dù to bị chặt trúng, nhất thời bắt đầu ở tại chỗ thần tốc xoay tròn, trong miệng từ ngữ cũng là càng nhanh càng nhanh càng lúc càng nhanh. Nhưng Tô Ứng nhanh hơn hắn. Tô Ứng nhìn đúng thời cơ thiên địa phục yêu đao mạnh mẽ động, Tô Ứng nhảy lên thật cao chính là tiếp tục một cái đổ ngang nghiêng lướt qua ô dù xuống, bên dưới tiếp tục hướng về Vương Tứ Lang công kích mà đi. Vương Tứ Lang không nghĩ đến Tô Ứng tên nhân loại này sẽ từ nơi này công kích mà đến, nhất thời liền vội vàng lui về phía sau. Chính là đao phong đã tới chỗ đó có thể làm cho hắn chạy. Vương Tứ Lang dưới tình thế cấp bách nhẹ buông tay hắc sắc cây dù to nhất thời rơi xuống phía dưới. Chen một tiếng, Tô Ứng bước nhanh lui về phía sau chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dại, mà hắc sắc cây dù to cứ như vậy nghiêng nằm trên mặt đất. Khắp trời tiền vàng bạc đã không biết từ lúc nào dừng lại, chỉ có cây dù to trên hai cái điện chữ vô cùng chói mắt. Tô Ứng không thoải mái, Vương Tứ Lang tự nhiên cũng không tốt đến nơi đâu. Cho dù hắn trốn nhanh hơn nữa, thực lực có mạnh hơn nữa, còn là bị ngưng tụ thiên địa lực lượng thiên địa phục yêu đao đao phong cho thương tổn đến. Trên mặt hắn tiếp tục lộ ra một cái thật dài giống như con rết giống như vết thương, còn hướng phía dưới chính giọt tí tách rơi máu tươi. Hắn vừa vặn chỉ là nhìn Tô Ứng một cái liền hướng trên mặt đất cây dù to chạy đi. Cái này ô dù tương ứng là vô chủ chi vật. Tô Ứng giật mình trong lòng, hắn cũng hướng về kia cây dù to phong tới. Cây dù to trên điện chữ càng ngày càng liếc, trắng, phản phất đã bắt đầu chuyển động, đang mong đợi chủ nhân mới có thể đến trước nắm giữ hắn. Hiện tại liệu mạng chính là tốc độ. Vương Tứ Lang thực lực rất mạnh, nhưng mà mạnh hơn nữa thực lực cũng so không lại Tô Ứng linh hư thập nhị bộ. Linh hư thập nhị bộ toàn lực phát động. Rốt cuộc, Tô Ứng tại Vương Tứ Lang trợn mắt nhìn trong đôi mắt cẩn trọng đại thủ đem cây dù to vứt ở trong tay. Thanh này cây dù to nan dù hiện ra một loại huyền ảo hắc sắc, mặt trên còn có đến kim sắc hoa văn, Tô Ứng xem không hiểu chẳng qua là cảm thấy khá là quái dị. Nan dù vào tay chân nhắn để lộ ra một loại thật lạnh cảm giác, phảng phất là lạnh tháng trạng băng đông được lòng người đều run rẩy động. Tô Ứng miễn cưỡng vận chuyển chính mình tâm pháp mới để cho tay mình không còn lay động chống lại thanh này cây dù to. Vương Tứ Lang ánh mắt trợn mắt nhìn, tâm lý tựa hồ là không có nghĩ đến người này giống như cư nhiên như thế to gan lớn mật, không chỉ bắt hắn cho đánh còn cây dù cấp đi. Vương Tứ Lang ánh mắt lấp lóe dừng lại thân hình, lúc này mới lên tiếng nói ra, nhân loại ta thừa nhận ngươi có chút thực lực, chính là thanh này cây dù to ngươi đem nắm cũng được. Nếu mà ngươi hiểu rõ hiện tại liền đem thanh dù này giao còn cho ta, trả cho ta, ta còn có thể tha cho ngươi một mệnh. Tô Ứng chính là giễu cợt một tiếng đối với hắn nói, căn bản là không ưa ngươi rõ ràng là một cái yêu, làm sao hàng ngày bịa đặt lung tung đâu. Chỉ sợ ta nếu như hiện tại đem cái này đổ vật cho ngươi, ngươi sau một khắc liền muốn giết ta đi. Giải thích hắn từ trên xuống dưới đối với, đúng, thanh dù này sờ một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này nan dù tốt đồ vật, ta sờ vừa chân lại lạnh. Cái này ô dù cũng là một cái tốt đồ vật. Vương Tứ Lang trơ mắt nhìn Tô Ứng cầm dù ở trong tay bước bước, tâm lý khí không nhẹ, trong nội tâm đã là lửa giận liên tục sóng lớn vô bờ. Nếu mà Vương Tứ Lang ánh mắt có thể giết người vậy bây giờ Tô Ứng sợ rằng đã bị ngàn đao bầm thây. Chỉ là Vương Tứ Lang ánh mắt không thể giết người. Hắn chăm chú nhìn Tô Ứng động tác chờ cơ hội mà động. Chợt liên tìm đến một thời cơ mạnh mẽ vận động yêu lực hướng về Tô Ứng bổ tới. Có thể Tô Ứng lại không phải một đầu. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, cái này liền vận dụng linh hư thập nhị bộ nhẹ nhàng giật mình liền tránh ra Vương Tứ Lang công kích. Hắn một bên trốn một bên cười nói, ngươi cái này yêu ta nhìn còn có chút mà nhìn quen mắt đâu, ta nghĩ ra rồi, nguyên lai ngươi chính là cái kia vương gia Vương Tứ Lang nha. Vương Tứ Lang thường ngày đến hèn yếu cực, không nghĩ đến ngươi cư nhiên chọn một người như vậy đi lên núi kia, nhãn quan ngươi thật đúng là không mạnh, ngươi biết Vương Tứ Lang đã từng làm gì sao? Vương Tứ Lang không biết tự mình nào có phải hay không quất, cư nhiên hỏi một câu làm cái gì. Tô Ứng chính là lắc đầu không nói. Vương Tứ Lang mới rõ ràng mình bây giờ là bị Tô Ứng tại trở thành hầu nhi đùa bỡn đây. Hắn nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi cảm thấy ngươi chạy được rồi chứ? Giải thích đột nhiên cũng đã bổ tới khắp toàn thân, lộ ra một luồng không thích hợp huyết quang hào quang màu đỏ tại trên người hắn lập lòe. Vương Tứ Lang tuy nhiên trong tay không có dù có thể là công kích tình thế lại càng nhanh hơn. Thật mạnh ký. Tô Ứng chợt cảm thấy có chút chặn không được, nhất thời đem ô dù thần tốc quay lại. Chợt cảm thấy cổ kia hết giận mất. Chính là một giây kế tiếp Vương Tứ Lang lại xuất hiện ở mặt khác quyền thế kinh người. Tô Ứng thầm cảm thấy không ổn, hắn ý thức được Vương Tứ Lang thực lực rất mạnh. Hắn hiện tại đã là nhất lưu vũ giả cực cảnh, chạy tới nhất lưu vũ giả cực cảnh đỉnh phong. Có thể làm cho mình cảm thấy áp lực chỉ có càng cao hơn một tầng tông sư. Tô Ứng trong lòng hoảng sợ. Cái này Vương Tứ Lang là tông sư, ít nhất là có thể cùng tông sư cùng cảnh giới yêu. Ý niệm tới đây Tô Ứng căn bản không ngừng lại, ngược lại vận dụng linh hư thập nhị bộ, một bên né tránh một bên mở ra chính mình màn hình. Ấn vào tu vi một trang, ấn vào truyền vào thọ nguyên. 500 năm thọ nguyên giống như tia nước nhỏ thần tốc bị tách ra. Ngài tiêu hao 500 năm thọ nguyên dùng để thăng tu vi, có thể luôn là cảm giác thiếu chút gì, người chính là không có đột phá. Lại truyền vào 500 năm. Người tiêu hao 500 năm thọ nguyên dùng để thăng chính mình tu vi, có thể luôn là cảm giác thiếu chút gì, người chính là không có đột phá vào tông sư. Tô Ứng một bên trốn một bên nghĩ muốn lần nữa truyền vào. Ai biết hệ thống lại bắn ra tới một cái nhắc nhở cửa sổ. Chương 55, tình huống đặc biệt. Kiểm tra đến túc chủ kích động tình huống đặc biệt, nhớ tới túc chủ vô chi hệ thống đặc biệt nhắc nhở ngài, tại đặc thù cảnh giới trước mặt trừ truyền vào đối ứng thọ nguyên bên ngoài còn cần thỏa mãn còn lại tương ứng điều kiện mới có thể thành công đột phá cảnh giới, ngài biết hết. Con gái mẹ nó, còn có thêm vào thể chế. Tô Ứng nhìn khí thế liên tục tăng lên Vương Tứ Lang nhất thời một cái linh hư thập nhị bộ kéo dài khoảng cách. Chợt truy hỏi hệ thống, cho nên tương ứng điều kiện đến tột cùng là cái gì? Kiểm tra đến túc chủ có vấn đề nhưng hệ thống trước mắt còn chưa kích hoạt khách phục vụ cố mà căn cứ vào quy tắc trí năng hệ thống không thể cung cấp khách phục vụ vào khoảng tương lai lấy hệ thống linh trí hình thức mở ra túc chủ nỗ lực chém yêu hấp thu thọ nguyên làm thật lớn. Tô Ứng sắc mặt trở nên có chút khó coi, kia cái này há chẳng phải là nói rõ cần chính mình suy nghĩ mới có thể lại đột phá, không thì liền phải một đời kẹt tại nhất lưu vũ giả cực cảnh. Tuy nhiên cảnh giới này trong cái thế giới này đã có thể treo lên đánh vô số người, nhưng mà đây hiển nhiên cùng đối thủ của hắn không xứng đôi a. Cái này Vương Tứ Lang hiển nhiên là một cái tông sư cấp bậc, toàn lực bạo phát chính mình chỉ có lần tránh phần. Vương Tứ Lang hiển nhiên là hắn và Cố Khinh phía đối lập, cho nên chính mình nhất thiết phải đột phá tông sư. Tô Ứng tâm lý suy nghĩ miên man, linh hư thập nhị bộ toàn lực bạo phát chỉ chốc lát mà liền hất ra Vương Tứ Lang mấy cái đường phố. Vương Tứ Lang mặt càng ngày càng giữ tận, tốc độ chính là chậm không ít. Tô Ứng cái này tài mới, đáy lòng âm thầm thở phào một cái, hắn hiện tại phải cùng Cố Khinh sẽ cùng tài mới được. Không bao lâu đợi lại một lần xuyên qua mấy cái đường phố về sau, Tô Ứng cái này tài mới hai mắt tỏa sáng. Cố Khinh liền ở phía trước, chỉ thấy Cố Khinh thanh tú vung tay lên một cái, khuôn mặt giữ tận yêu cũng đã ngã trên mặt đất. Quay đầu nhìn thấy Tô Ứng, Cố Khinh lúc này mới có chút kinh ngạc, bình tĩnh trên mặt có chút gợn sóng, nàng lúc này mới nói, Tô Ứng làm sao? Tô Ứng dừng lại lúc này mới nói, có một cái tông sư cấp bậc yêu cùng ta chiến đấu, bất quá thời điểm mới bắt đầu thực lực của hắn cũng không có quá mạnh, ta dùng đao pháp đem hắn vũ khí đánh xuống, sau đó thực lực của hắn liền bắt đầu liên tục tăng lên, ta không đánh lại liền thần tốc thoát đi. Tô Ứng nói thản nhiên, đánh bất quá chỉ là không đánh lại, không có gì hay che che giấu giấu. Nghe thấy lời này, Cố Khinh tu nhíu mày một cái nhìn Tô Ứng sau lưng không ngừng tiếp cận Vương Tứ Lang. Cố Khinh dừng một cái này tài mới chú ý tới Tô Ứng trên tay cây dù to. Cố Khinh đồng tử co rụt lại lúc này mới lên tiếng nói ra, là hắn. Trước tiên tránh ra hắn lại nói, giải thích. Cố Khinh thân hình chợt lóe, thân pháp phát động trong nháy mắt liền rời khỏi một cái đường phố, Tô Ứng theo sát bên trên. Cố Khinh tốc độ cũng không chậm nhưng Tô Ứng thành thạo có dư. Cố Khinh nhìn cùng mình có thể cũng hành được, Tô Ứng đáy mắt xẹt qua kinh ngạc. Tô Ứng kỳ nộ còn thật không ít, thân pháp này cũng là không tầm thường. Không bao lâu Cố Khinh mới dừng lại thân hình, lúc này đã đi tới Ngư Dương huyện ngã về tây một nơi đường phố. Tại đây đường phố chẳng chịt ở đều là người bình thường, tìm ra được rất khó. Tại có một số tối tăm trong ngõ nhỏ, Tô Ứng có chút không thấy rõ Cố Khinh thần sắc, chỉ nghe Cố Khinh mở miệng nói, ngươi trước tiên đem cây dù to cho ta nhìn một chút. Tô Ứng sau khi nghe được cũng không chần chờ, tiếp tục sắp tối sắc cây dù to giao cho Cố Khinh. Cố Khinh đem ô dù thần tốc bày ra, trận chỉ bên trên nhảy động ra một chút, có một số lam hỏa diễm, hỏa diễm trận sáng trận tắt. Cố Khinh thần sắc càng thêm nghiêm trọng, nàng cẩn thận sờ một lần lúc này mới lên tiếng nói ra, đây là minh khí. Thấy Tô Ứng không hiểu, nhìn khẽ thở dài một cái vừa mới tiếp tục nói, thế gian trừ yêu quái còn có ma cùng quỷ, ma đã tuyệt tích, quỷ hành tung bất định, yêu giả là yêu khí, minh khí chính là quỷ vật sử dụng. Minh khí chủ yếu là chú ngữ công kích, cần chuyển vào tương đối lớn lực lượng để duy trì. Ngươi nói cái kia yêu sở dĩ bắt đầu thời điểm lực lượng không nhiều là hắn đem lực số lượng đều chuyển vào ô dù bên trong. Cái này minh khí ngươi giữ đi, trừ chuyển vào lực lượng còn có thể chuyển vào thọ mệnh, nói tóm lại cái này minh khí rất mạnh, thời khắc mấu chốt hoặc có thể giữ được tính mạng. Nghe thấy lời này, Tô Ứng bừng tỉnh đại ngộ, nhận lấy cây dù to. Cố Khinh cái này tài mới tiếp tục nói, hắn vừa tài mới hình thái tương ứng là cuồng bạo tình trạng, kéo dài không bao lâu chúng ta trốn lập tức liền phải. Cố Khinh thanh âm rất cạn, Tô Ứng thật thấp đáp lời. Trong ngõ hẻm nhất thời trở nên yên tĩnh, lặng lặng kim rơi cũng có thể nghe. Bởi vì yêu quái vào trong thành cho nên một ít người bình thường ẩn náu tại nhà mình bí mật nhất địa phương, động cũng không dám động. Mà ở bên ngoài du đã người không phải là bị ăn chính là tìm đến chỗ trốn. Tô Ứng dừng một cái lúc này mới lên tiếng nói, Cố Khinh. Ừm. Nhất lưu vũ giả cực cảnh về sau làm sao đột phá tông sư? Là cần gì đặc biệt bí quyết sao? Cố Khinh hơi nghi hoặc một chút, làm sao đột nhiên hỏi cái này. Nàng đánh giá một chút Tô Ứng, nhìn ra được Tô Ứng thực lực đã đến cực cảnh, lại toàn thân khí thế đã sắp đến cực điểm, còn kém một điểm liền có thể đột phá đến tông sư. Quá nhanh. Cố Khinh trong lòng cảm thán lúc này mới lên tiếng nói ra, tông sư cảnh có thể đến tông sư cảnh người không đâu, không phải là có thể khai sáng một phái người, cái gọi là tông sư chính là nhất tông chi sư vậy. Ta nói như vậy khả năng người không hiểu. Tại rất nhiều võ giả trong mắt tông sư chính là cùng tam lưu vũ giả, nhị lưu vũ giả, nhất lưu vũ giả loại này từng bước tiến tới, thực ra không phải vậy. Tô Ứng nghe tâm lý một bên nhớ kỹ. Cố Khinh thấy Tô Ứng rất là nghiêm túc cái này tại, mới nói tiếp lên, ngươi hẳn biết cảnh giới ở giữa phân chia, hướng theo ngươi cảnh giới để bạn ngươi cảm thụ tương ứng cũng là không giống nhau. Đối đãi ngươi đột phá tông sư, ngươi cảm thụ sẽ càng thêm trực quan. Cũng tỉ như ngươi lật xem một ngọn núi lại bước vào một ngọn núi. Lật xem chính là nhất lưu vũ giả, bước vào chính là tông sư. Thấy Tô Ứng không quá minh bạch, Cố Khinh cái này tại, mới dừng một cái vừa mới tiếp tục nói, ta hay là trực tiếp kể cho ngươi làm sao đột phá tông sư cảnh đi, ta vừa tại, mới từng nói với ngươi tông sư cảnh tên như ý nghĩa nhất tông chi sư vậy. Trở thành tông sư đầu tiên cần sáng tạo thuộc về mình võ học, bất luận cái gì không thuộc về mình sáng tạo võ học đều không thể trở thành tông sư. Cái khác ngươi cần để cho trong cơ thể mình khí ngưng kết biến thành càng cao khí. Đương nhiên trừ chỗ đó ra còn cần lịch luyện thể sắc và tinh thần, đối với võ học, đối nhân sinh, đối với, đúng, vạn vật đều có thuộc về mình nhận xét mới có thể coi như chính thức đột phá vào tông sư. Tô Ứng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nguyên lai là tự tạo ra võ học cùng nộ. Bình tĩnh trong ngõ hẻm lại truyền tới Cố Khinh thanh âm, Tô Ứng ta biết thực lực ngươi tiến bộ rất nhanh, nhưng mà võ học một đường nếu mà ngươi nghĩ đi dài xa hơn, ta nghĩ ngươi hẳn là lắng xuống hảo hảo suy nghĩ một chút chính mình đạo. Ta vừa tại mới đã đem tông sư cảnh đột phá biện pháp nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi dùng điểm tâm lấy ngươi cơ duyên tùy tiện liền có thể đi vào, nhưng mà ta khuyên ngươi trước tiên lắng xuống suy nghĩ một chút rồi quyết định. Chương 56. Kích thích một chút Trần gia cái kia lão già kia. Lắng xuống suy nghĩ một chút. Tô Ứng tử tế tế suy nghĩ nửa khắc cái này liền gật đầu một cái mở miệng nói, Cố Khinh đa tạ ngươi. Cố Khinh khẽ lắc đầu, không cần cảm ơn, những thứ này đều là nhất trụ cột tri thức. Chỉ là Tô Ứng tại Ngư Dương huyện loại này một cái địa phương vắng vẻ liền cơ sở nhất thông thường cũng không biết. Cố Kinh đột nhiên minh bạch Ngư Dương huyện yêu vì sao như thế hành hành bá đạo. Nàng cau mày không nói. Không bao lâu bên ngoài động tĩnh từng bước lắng xuống, Cố Kinh mới mở miệng nói chúng ta đi ra ngoài đi, cái kia yêu quái xuất hiện tại tương ứng là lui về. Như Cố Kinh nghĩ một dạng, Vương Tứ Lang tại nổi giận về sau sát sát thật thật lui về. Vương gia trong hậu viện Vương Tam Lang cùng Lý Thị Chính run lập cập run rẩy rẩy liên tục bận rộn đội mở miệng nhỏ giọng nói, đại nhân ngài khác, đừng, tức giận nhân loại kia tiểu tử chính là đem ngài pháp bảo cho cướp hắn cũng nhất định không dùng giải. Nói đến đây mà hắn cảm giác mình nói không thích hợp lại muốn tìm bù. Liền nghe Lý Thị mở miệng nói đại nhân chúng ta hiện tại kế hoạch bước kế tiếp là cái gì? Cũng không thể thúc thủ chịu trói. Vương Tứ Lang trong cặp mắt quỷ hỏa sáng tắt lửa khắc tài, mới, cười chờ một chút đi. Ta xem Ngư Dương bên trong một số nhân tộc còn chưa có xuất thủ đi. Hai người các ngươi đi kích thích một chút Trần gia cái kia lão già kia để cho hắn nắm chặt thời gian làm ra nhà bảo. Vâng. Trong hậu viện chỉ có thể nghe Lý Thị cùng Vương Tam Lang tiếng trả lời thanh âm. Mà bên này Tô Ứng cùng Cố Khinh ra đường hầm bên ngoài đã là hoàn toàn yên tĩnh. Hiển nhiên một phần yêu đã rời khỏi. Cố Khinh nhìn một chút trên mặt đất huyết cái này tại, mới, câu môi nở nụ cười có ý tứ yêu tộc cũng tàn sát lẫn nhau. Chúng ta trốn sau khi thức dậy xuống cái kia yêu bởi vì duy trì không chính mình trong cơn giận giữ hình thái cho nên lại hấp thu một ít đồng tộc lực lượng. Tô Ứng mới tải, mới, mở miệng nói xem ra những yêu này đều đã đi những yêu này ta nghĩ tương ứng là ngoại thành thanh lang yêu ủy nhiệm mà đến. Chỉ sợ thanh lang yêu sẽ không bỏ qua dễ dàng. Nhìn khẽ thở dài một cái mở miệng nói, đi chúng ta trước tiên về vương phủ. Đi qua đêm qua trận này thay đổi Ngư Dương huyện bách tính bây giờ muốn phải là hoảng loạn cái kia cao huyện lệnh nhất định chính là mặt người dạ thú ta nhất định phải trước tiên đem nó cầm xuống. Chỉ có bắt hắn lại chúng ta về sau sự tình mới phải tiếp tục thúc đẩy vô luận là chém yêu cũng tốt vẫn là thủ thành cũng được đều sẽ thuận lợi rất nhiều. Tô Ứng khẽ bước càng đúng, mặt khác cái kia yêu thân phận ta minh bạch hắn là vương gia vương tứ lang sau khi trở về nhất định phải hỏi một chút vương Hồng Trinh vương đại nhân. Nga kia tương ứng là yêu phụ thân đi. Cố Khinh thật thấp đáp một tiếng. Hai người cái này tại, mới, bước hướng về vương phủ mà đi. Lúc này nắng sớm tảng sáng yếu ớt ánh nắng xuyên thấu qua khói dày đặc khe hở loang lổ rơi vãi ở mảnh này đã từng phồn hoa khu buôn bán trên. Tô Ứng cùng Cố Khinh sánh vai đi tại trên đường dưới chân là phá toái phiến đá cùng giải rác vật phẩm mỗi một bước đều dâm đặng ở trong lòng trọng lượng trên. Cố Khinh nhẹ nhàng phủi nhẹ trên thân cho bụi nàng trong ánh mắt lộ ra vẻ hề bại nhưng mà kiên định cùng quyết tâm. Nàng lực lượng tại đêm qua chém yêu lúc đã tiêu hao quá nhiều. Tô Ứng ánh mắt quét qua bốn phía tại đây mọi thứ đều trở nên khuôn mặt toàn bộ không. Hôm qua cửa hàng biến thành một vùng phế tích gia viên không còn tồn tại đâu đâu cũng có khóc tỉ tê cùng tiếng kêu rên. Yêu tộc tàn nhẫn để cho hắn với cái thế giới này hắc ám có sâu hơn nhận thức. Yêu ma tồn tại một ngày nhân loại liền vô pháp an cư lạc nghiệp. Yêu chính là treo ở nhân tộc trên đầu một đỉnh kiếm, không nói được lúc nào liền sẽ rơi xuống. Tuy nhiên Tô Ứng không phải người cái thế giới này, nhưng đối mặt đồng loại có phần thọ tử hồ bi. Bọn họ đi qua một nhà bị phá hư tiệm vải bên trong chủ nhân chính quỷ dưới đất cố gắng từ một đôi vải rách bên trong tìm về chính mình tài sản. Đây là một người trung niên nam nhân hai tay của hắn run rẩy lại khóc không thành tiếng tràn đầy tuyệt vọng. Tô Ứng không biết nên an ủi ra sao liền đành phải thôi. Chủ cửa hàng cái này tài, mới, ngẩng đầu nhìn thấy Tô Ứng một bộ thanh sam thắt lưng vượn trường đao cái này tài, mới, mặt lộ kinh ngạc lại tiếp tục quỳ xuống dập đầu Tô đại hiệp đêm qua chạm yêu trừ ma cứu ta nhóm ở tại bên trong nước lửa. Tô Ứng giật mình trong lòng không nghĩ đến có thể có người nhận ra mình bất quá nghĩ lại chính mình danh tiếng đã sớm tại Ngư Dương huyện truyền ra. Hắn nhìn quỳ dưới đất tiệm vài chủ cửa hàng ngừng hồi lâu. Từng bao nhiêu lúc nguyên thân cũng là loại này túi đầu những võ giả kia. Tô Ứng không biết nói cái gì cho phải liền không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tiến lên. Chủ cửa hàng quỳ một hồi mà mới một lần nữa ngẩng đầu. Tối hôm qua nếu không là Tô Ứng chém yêu hắn căn bản cũng sẽ không sống sót. Chính cảm kích lại phát hiện trước mặt đồng bệnh đến một tấm ngân phiếu. Mệnh giá không lớn, nhưng mà đủ hắn trọng kiến cửa hàng. Chủ cửa hàng nhìn Tô Ứng một bộ thanh sam bóng lưng hai mắt ngấn lệ mơ hồ. Cố Khinh chú ý tới Tô Ứng động tác nàng trong con người thoáng qua một chút thưởng thức cuối cùng lại không nói gì. Chỉ là đụng phải một cái thụ thương lão thái thái Cố Khinh thon thon tay ngọc khẽ huy động một hồi lực lượng trào lên đi lão thái thái kia trên thân tổn thương nhất thời toàn bộ tốt. Tô Ứng ở phía sau thấy kinh ngạc trong lòng âm thầm nghĩ tới Cố Khinh nói chung tương ứng là pháp thuật một loại kia đi. Tô Ứng cùng Cố Khinh tiếp tục chức hành, được, ven đường bên trong bọn họ gặp phải rất nhiều phổ thông người dân trên mặt mỗi người đều viết đầy thống khổ và bất an. Đem bọn họ đi qua huyện nha môn thời điểm cảnh tượng trước mắt để bọn hắn nhịn được hít một hơi lanh khí. Nguyên bản hùng vĩ kiến trúc đã biến thành một vùng phế tích nám đen vết tích cùng đổ nát thê lương giảng thuật đêm qua thảm thiết. Huyện nha đã rách nát không chịu nổi. Sáng sớm đã có không ít dân chúng qua đây, nhưng nhìn thấy huyện nha thành hình dáng này chỉ có thể ở bên ngoài nghẹn ngào khóc. Ngư Dương huyện đều thật không hề lớn vương phủ đường tuyệt không xa. Nhưng mà Tô Ứng cảm thấy phảng phất đi một thế kỷ. Vừa vặn một đêm tại đây hết thảy đều đã cảnh còn người mất mọi chuyện ngừng giống như tường đổ đâu đâu cũng có yêu tộc phá hư qua bộ dáng. Vô luận là vải vóc vẫn là vàng bạc châu báu hoặc là lương thực cửa hàng cũng không có một may mắn miễn. Mà cái này sau lương tội nhân chẳng phải là vị kia cao xương huyện lệnh. Suốt một đêm Tô Ứng không có nhìn thấy một cái Ngư Dương huyện hộ vệ võ giả đi ra. Chắc hẳn đều tại bảo vệ bọn hắn huyện lệnh đại nhân đi. Tô Ứng lúc này mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ngoài vương phủ vây cũng không có bị quá nhiều công kích chính là có một chút va chạm vết tích. Tô Ứng cùng Cố Khinh từ cửa chính bước vào không bao lâu liền đến trong đại sảnh Vương Hồng Trinh vẻ mặt mệt mỏi thấy Tô Ứng cùng Cố Khinh liền đội vàng nên đón tối ngày hôm qua yêu tộc thế công nghiêm trọng hai vị đại nhân không có bị thương chớ. Cố Khinh khẽ lắc đầu cái này tại, mới, lập tức ngồi chủ vị đầu. Toàn thân khí thế hiển lộ hoàn toàn. Nàng ngang một cái Vương Hồng Trinh lúc này mới lên tiếng nói, đêm qua ta cùng Tô Ứng một mực tại chém yêu, bất quá yêu tộc thực lực quá yếu, chúng ta cũng không có thụ thương. Chương 57. Trước hết giết Cao Xương. Chẳng huyền lệnh. Nghe thấy lời này, Vương Hồng Trinh yên tâm khẽ gật đầu. Cố Khinh cái này tài, mới nợ nụ cười chợt mở miệng nói, tối ngày hôm qua chúng ta ở trong thành chém yêu lại không có có phát hiện huyện lệnh, hẳn là chỉ phái ra thành bên trong hộ vệ võ giả. Hơn nữa căn cứ vào đại thịnh luật pháp đang phát sinh yêu tộc công thành sự kiện về sau, nếu mà yêu tộc rút lui cần huyện lệnh lập tức đi ra trấn an dân tâm, thế nhưng ta không nhìn thấy. Cho nên vô luận là với tình vẫn là với lý đều có tư cách đem huyện lệnh cái mũ cho vị kia Cao Xương cho hắn hái. Vương Hồng Trinh ngươi bây giờ liền thảo ra một phong bóc quan viên chi mệnh lệnh, hướng về quận trưởng chỗ đó đưa đi. Căn cứ vào đại thịnh luật pháp chúng ta có thể tiền trạm hậu đấu. Thấy Vương Hồng Trinh không nói lời nào, Cố Khinh tiếp tục nói, trước mắt cục thế nghiêm trọng, chúng ta nhất thiết phải triệt để nắm giữ toàn thành lực lượng, loại này vô luận làm cái gì đều thuận lợi. Cố Khinh chuyến này là mang theo nhiệm vụ, mà nhiệm vụ này cùng ngoại thành Thanh Lang yêu cùng thành bên trong tứ đại gia tộc đều cùng một nhịp thở. Nguyên bản Cố Khinh cũng không nghĩ đến chém giết Cao Xương, nhưng là bây giờ nàng triệt để giận. Vương Hồng Trinh nghe thấy Cố Khinh mà nói, nhất thời mở miệng nói, được, lão phu cái này liền thảo ra. Tô Ứng lúc này tài mới mở miệng nói, mặt khác ngay tại tối ngày hôm qua chúng ta phát hiện một cái cảnh giới tương đương với tông sư cảnh yêu, cái này yêu chính là khiến Vương Tứ Lang chúng ta hoài nghi là yêu tộc nhập thân vào khiến trên thân. Nghe thấy lời này, Vương Hồng Trinh hoảng hốt nhất thời lui về phía sau hai bước, cái này điều này sao có thể. Tô Ứng thấy vậy vừa mới nói, Vương đại nhân không cần lúng túng, chúng ta chỉ là hoài nghi, nếu quả thật là Vương Tứ Lang cũng không thể đánh rắn động cỏ. Sáng sớm Vương Hồng Trinh bị cả hai cái tin tức chấn động đến mức nói không nên lời, không thể làm gì khác hơn là gật đầu liên tục hướng về thư phòng đi. Cố Khinh cũng không nhúc nhích, chỉ tiếp tục ở đại sảnh ngồi, một tấm bản đồ từ nàng trong tay áo lấy ra bằng phẳng lơ lửng ở giữa không trung. Cố Khinh tỉ mỉ nhìn lên địa đồ, thỉnh thoảng cầm bút son trên giấy cái vòng tròn một chút, hiển nhiên là đang lưu tính cái gì. Tô Ứng thấy vậy thì ra đại sảnh luyện võ. Hắn hiện tại nhiệm vụ thiết yếu ngược lại biến thành đột phá cảnh giới. Trước mặt tin tức tính danh, Tô Ứng Thiên Phú, giai phẩm tu vi, nhất lưu vũ giả cực cảnh võ học, thiên địa phục yêu đao, cực cảnh, linh hư thập nhị bộ, cực cảnh, thiên hạ quyền, cực cảnh, bài vấn trưởng, chưa nhập môn. Tự thân thọ nguyên, 50 năm tính tổng cộng hấp thu thọ nguyên, 7.594 năm số 0 tháng 11 còn lại có thể dùng thọ nguyên, số 0 năm 50 năm. Tô Ứng nhìn chính mình màn hình bên trên trống rỗng trị số dừng một cái vừa mới thở dài. Chợt rút đao mà lên đều lần nữa vận dụng linh hư thập nhị bộ. Hắn muốn ngộ chính mình đạo. Cố Khinh nói rất đúng, hắn hẳn là hào hào suy nghĩ một chút chính mình đạo. Mà căn cứ vào hắn đọc vô số tiểu thuyết kinh nghiệm, nhân vật chính đều sẽ sáng tạo thuộc về mình đường. Kia, đường của hắn đâu? Hắn không cảm giác mình là chủ giác, nhưng cho dù là một tên võ giả cũng vốn nên cảm tạ cân nhắc. Vương phủ đại sảnh lúc trước xuyên qua hành lang chính là ao hoa sen. Tô Ứng tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền đến ao hoa sen bên trên. Hiện tại hoa sen mở thật đúng lúc. Tô Ứng liền lặng lặng xếp bằng ở bên bờ bắt đầu suy nghĩ. Hắn đạo là đao. Hôm nay thiên địa phục yêu đao đã mạnh hơn. Thiên hạ võ công duy nhanh không phá. Nếu mà hắn tại nhanh cái chữ này đi lên hành, được, một mình sáng tắt đâu. Linh hư thập nhị bộ nói là nhanh. Nếu mà hắn đem linh hư thập nhị bộ cùng đao dung hợp thì sao? Nghĩ như vậy Tô Ứng xuất thần. Hắn ý nghĩ có một số loạn không tự chủ liền nhớ lại đến kiếp trước tại hiện đại đủ loại đã qua. Không bao lâu chính là nửa canh giờ trôi qua, cũng chính là một cái giờ. Tô Ứng thân thể phía trên khí thế lại gần như viên mãn. Hồi lâu hắn đứng lên hướng về phía trước rút đao nhất trạm. Trong ao sen nước nhất thời bị đao tách ra, mà bên cạnh hoa sen chập chờn lại không có có chịu đến một nửa điểm thương tổn. Tô Ứng cái này tài, mới mặt lộ hài lòng chi sắc. Đây là hắn ngộ ra đến mới chiêu, là một cái ẩn dấu chữ. Thiên địa phục yêu đao công kích là lớn phạm vi công kích, đao khí sông ngang đánh thẳng, thường thường mất đi trọng tâm, cho dù là mạnh nhất chiêu số cũng sẽ tiết lộ lực lượng. Mà Tô Ứng vừa tài, mới một chiêu này chính là tập trung lực lượng chỉ chạm một nơi, bảo đảm đao thế không tiết lộ chút nào. Mà vừa tài, mới hiển nhiên là thành công, đánh chém tách ra mặt nước mà để cho bên cạnh hoa sen không chịu chút nào tổn thương. Tô Ứng cái này tài, mới hài lòng ra một chút sức lực, vừa mới chuyển thân trở về đại sảnh. Tuy nhiên còn chưa có đột phá, nhưng lại để cho Tô Ứng để bạt không ít. Nếu mà lại đối mặt cái kia Vương Tứ Lang, Tô Ứng sẽ càng thêm ung dung. Vương Hồng Trinh đã đem mệnh lệnh thảo ra tốt, chính cung cung kính kính lập ở chỗ nào chờ đợi đến Cố Khinh nhìn xong địa đồ. Cố Khinh rốt cuộc ở trên bản đồ rơi xuống, bên dưới, cái cuối cùng vòng lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu thấy Tô Ứng cùng Vương Hồng Trinh đều tại nàng, con ngươi hơi mị một chút, chính là nội tâm kinh ngạc. Tô Ứng khí thế cường đại hơn. Vừa mới qua đi bất quá nửa giờ, Tô Ứng thật là một cái thiên tài. Cố Khinh lúc này mới lên tiếng nói, nếu Vương đại nhân chuẩn bị kỹ càng vậy chúng ta liền đi lùng bắt vị này ăn hối lộ trái pháp luật cao huyện lệnh đi. Giải thích thanh tú tay phất một cái đem địa đồ thu lại, chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài. Vương Hồng Trinh theo sát lúc này mới lên tiếng nói, Cao Xương hiện tại tương ứng là tại Trần gia. Cố Khinh khẽ bước cảm hắn tại Trần gia, vậy liền từ Trần gia đem hắn bắt đi, hắn tại huyện nha, ngay tại huyện nha đem hắn giết. Nói tóm lại hôm nay Cao Xương nhất thiết phải hái mụ Âu Sa. Nhất thiết phải có người, vì là tối ngày hôm qua yêu tộc của ạt tiến công phụ trách. Cái người này tuyệt đối không phải là Cố Khinh cùng Tô Ứng, tuy nhiên hai người bọn họ cũng có nguyên nhân, nhưng mà yêu tộc sớm liền muốn tấn công Ngư Dương huyện. Cho dù mồi dẫn hỏa không phải Tô Ứng cũng sẽ là người khác. Cái này lôi sớm muộn sẽ bạo. Mà căn nguyên còn không phải là Cao Xương an bài chưa tới mức tạo thành. Mà giờ khắc này, Cao Xương chính tại Trần gia một nơi đình viện bên trong, hắn từ từ mở mắt rỗi cái lưng mệt mỏi. Bên cạnh có hai cái tướng mạo đẹp vô song nữ tử bị Cao Xương mập mạp thân thể động tác thức tỉnh, nhất thời thở gấp một tiếng chủ động tiếp cận đi, cười nói thở dài ngâm, đại nhân ngài tỉnh rồi. Cao Xương trong miệng ừ một tiếng. Một vị khác nữ tử nhất thời mở miệng nói, đại nhân đêm qua ngài thật là quá uy mãnh, nô gia đều có điểm không cho ôm đây, không nghĩ đến đại nhân sáng sớm hôm nay còn. Nàng mặc lên hồng sắc cái yếm, một cái khác mặc lên lục sắc cái yếm, hai người đều là Ngư Dương huyện nổi danh đại mỹ nhân, cũng là Trần Dục tiểu thiếp. Cao Xương nhất thời nắm giữ nói chuyện người kia mặt đem chính mình mặt dán đi qua, đột nhiên một thân chính là nói, tiểu mỹ nhân ngươi đại nhân ta không chỉ có tinh lực còn có tinh lực cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. A a a đại nhân không muốn a, lại là tiếng thở gấp từ trong màn truyền tới. Mà Ngư Dương huyện võ giả hộ vệ đội cũng tại đình viện bốn phía giăng đầy chỉ vì bảo vệ vị này huyện lệnh đại nhân cùng hai cái mỹ nhân tầm hoan tác nhạc. Chương 58. Mỹ nhân dưới trướng còn ca múa, mỹ nhân dưới trướng còn ca múa, chiến sĩ quân nửa trước tử sinh. Những lời này dùng tại đây còn, ngã, nói tới cực kỳ gần hơn. Cao Xương ở bên trong đã bắt đầu cùng hai cái tướng mạo đẹp nữ nhân bắt đầu điên loạn đảo phượng. Bởi vì Cao Xương là huyện lệnh, hắn cũng là một cái tam lưu vũ giả thân thể cường tráng, cho nên mặc dù có một vài năm lão một người hí nhị phượng vẫn là dễ như trở bàn tay. Bất quá hắn không rõ, nguy hiểm chính đang lặng lẽ đã tới. Cố Khinh cùng Tô Ứng và Vương Hồng Trinh một chuyến ba người đang hướng về Trần phủ mà đi. Không phải nói là Tô Ứng cùng Cố Khinh Vương Hồng Trinh dẫn đầu phía sau còn đi theo Ngư Dương huyện mấy cái đại tiểu quan viên. Ví dụ như tại Ngư Dương trong huyện tồn tại cảm giác một mực rất thấp huyện thừa huyện ý Hương lão còn có mấy cái tư phụ trách quan viên. Bọn họ đều mặc có một số bừa bộn không chính quan phục, dùng lớp lớp lo sợ run lẩy bẩy theo sát ba người hướng về Trần phủ mà đi. Không bọn họ cũng không tính được là chính thức quan viên. Ngư Dương huyện bởi vì vị trí xa xôi một mực không bị triều đình triệt để thu nạp và tổ chức vào trong, cho nên những này huyện thừa huyện ý chẳng qua chỉ là huyện lệnh Cao Xương một phía tình nguyện phong đi ra thôi. Không phải vậy Cố Khinh hẳn là cái thứ nhất vấn trách huyện ý mà không phải Cao Xương. Tô Ứng chỉ cảm thấy hai chữ hỗn loạn. Chức quyền không rõ chức trách chẳng phân biệt được trách không được, Ngư Dương huyện sẽ ra loạn lớn như vậy đây. Nói không chừng cái này sau lưng còn có khác âm mưu. Tô Ứng tâm lý âm thầm nghĩ đến lại nghe thấy Vương Hồng Trinh mở miệng nói đến nơi này chính là Trần phủ. Trước mắt kiến trúc có thể nói là điêu lương vẽ trụ. Tại trước mặt hắn Vương phủ hiện ra vô cùng tiểu. Tại Trần phủ trước cửa thẳng đứng hai cái to lớn trúc sơn đỏ cây cột, mà cái này vừa vặn chỉ là thông thường nhất, cái này cây cột phía trên nhất chạm trổ hai đầu kim sắc long long kia hiển nhiên là ngũ trảo kim long. Mà trước cửa còn ngồi hai cái thạch sư đá này, sư tử không phải phổ thông thạch sư, toàn thân có trắng như tuyết, nhan sắc hiển nhiên là thượng hạng cùng ruộng bạch ngọc. Đương nhiên cái thế giới này có không có cùng ruộng Tô Ứng không rõ, nhưng chỉ gần từ ngọc sư tử này thành sắc đến xem giá cả tuyệt đối không thấp. Cố Khinh nhìn một màn này hơi ngẩn ra, lúc này mới lên tiếng nói, đây là sáng loáng vượt quân. Vương Hồng Trinh túi đầu không dám nói chuyện. Cố Khinh cũng không nói gì nữa mà là tiếp tục đánh ra một đạo cự lực. Không đợi cửa người hầu qua đây hung hăng cản quấy hỏi mà nói, đỏ thám sắc đại môn liền oanh một tiếng bị Cố Khinh cái này đạo lực số lượng là đủ. Chính tại trong chính sảnh cùng còn lại tam đại gia tộc nghị sự Trần Dục nghe thấy một tiếng vang thật lớn cái này mới hỏi bên cạnh người hầu phát sinh chuyện gì. Ngay tại lúc này một người hầu chạy vào mở miệng bối rối nói, gia chủ không tốt. Bên ngoài đến cái kia Cố Khinh cùng cái kia bán mạng đao khách còn có cái kia Vương Hồng Trinh và một đám quan viên. Trần Dục sững sờ, bọn họ đến ta Trần phủ làm cái gì? Chính tại lúc này Tô Ứng cùng Cố Khinh đoàn người cũng đã không để ý ngăn trở qua đây. Vương Hồng Trinh lúc này mới lên tiếng nói, Trần gia chủ chúng ta đạt được mật báo huyện lệnh Cao Xương vào giờ phút này ngay tại chỗ ở của ngươi, chúng ta là vì là lùng bắt huyện lệnh Cao Xương mới đến, mong rằng Trần gia chủ thông cảm nhiều hơn vì là lùng bắt huyện lệnh Cao Xương cung cấp một phần lực lượng. Giải thích Vương Hồng Trinh giơ tay lên bên trong tờ giấy tựa cười mà như không phải cười nhìn Trần Dục. Trần Dục quay đầu còn lại tam đại gia tộc tộc trưởng ánh mắt lấp lánh rơi vào trên người mình. Vào giờ phút này Vương Hồng Trinh trong tay kia một tờ triều đình văn thư không thể nghi ngờ giống như là một cái to bàn tay đánh vào trên mặt hắn. Đến Trần phủ lùng bắt huyện lệnh Cao Xương cái này không có vấn đề gì, chính là bọn họ vừa tải mới sáng loáng mà đem Trần phủ đại môn cho đập phá, này không phải là Trần chuồng khiêu khích đây là cái gì? Huống chi Cao Xương rõ ràng là hắn bên này người. Cố Khinh lúc này mới lên tiếng nói, nếu mà Trần gia chủ không phối hợp ta cùng Tô Ứng không thể làm gì khác hơn là từ trên xuống dưới lục soát một lần. Trong quá trình nếu mà Trần gia thiếu cái gì đồ vật cũng hoặc là Trần gia người nào bởi vì ngăn trở chuyện công mà bị giết chết kia liền không nói được sáng loáng uy hiếp. Trần Dục trầm ngâm một hồi mà hắn vạn lần không ngờ Tô Ứng cùng Cố Khinh đối với hắn làm khó dễ vậy mà lại nhanh như vậy. Bọn họ không nên đi trước bên ngoài công kích Thanh Lang yêu sao? Tô Ứng nhìn Trần Dục sắc mặt từ tái mét biến đỏ lại biến liếc, trắng, cái này tài, mới, nói, không nghĩ đến Trần gia chủ còn có thể xuyên kịch trở mặt Cố đại nhân chúng ta hiện tại hay bắt đầu đi. Đừng ngoài ra, hai vị đại nhân chúng ta nói rõ ràng. Huyện lệnh Cao Xương đúng là ta trong phủ không bằng ta hiện tại đi đem hắn qua đây để cho hắn thúc thủ chịu trói được không? Không cần ngươi bây giờ dẫn đường dẫn chúng ta qua bỏ tới tốt, chỉ sợ đây là cho ngươi đi hắn đến Cao Xương chính là chạy nhà. Cố Khinh ngữ điệu êm dịu. Nàng tới bắt Cao Xương lại vừa vặn đụng phải tứ đại gia tộc ở chỗ này. Kỳ thực cái này vừa vặn là Ngư Dương huyện loạn cục tối ưu giải. Bắt Cao Xương từ quyền lực thượng tướng loạn tượng không chế được. Sau đó lại nhằm vào tứ đại gia tộc. Cuối cùng chỉ còn lại một cái Thanh Lang yêu thu thập dĩ nhiên là nhẹ nhàng thoải mái. Không có một chút hôn tạp bảy hôn tạp tám người ở chính giữa làm hỗn loạn hắn nhiệm vụ cũng có thể rất tốt hoàn thành. Nghe thấy lời này Trần Dục sắc mặt biến không được nhìn cuối cùng không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói được. Lập tức cái này tài, mới, ở phía trước bắt đầu dẫn đường. Trần phủ rất lớn, tối thiểu so với Vương phủ lớn không ít, Trần Dục đi ở phía trước Tô Ứng cùng Cố Khinh chờ đoàn người ngay tại hắn theo sát phía sau đi theo. Đợi xuyên qua mấy cái quanh co hành lang cái này mới đi tới một cái trang sức hoa lệ cửa đình viện, Trần Dục cái này tài, mới, không người mở miệng nói mấy cái vị đại nhân tiến vào trong này chính là huyện lệnh Cao Xương chỗ. Vừa đi vào đến bên trong liền đi ra một hồi để cho miệng lưỡi khô không khốc nam hoàn nữ ái thanh âm. A đại nhân nhẹ một chút, nô gia suýt không chịu được, đại nhân ngài thật là uy manh, a a a ngài thật là gừng càng già càng cay, a nô gia suýt đến, a đại nhân đi qua ngày hôm qua một đêm còn chưa có mất ý chí, a không phải nhẹ một chút, hướng theo từng trận nữ tử thở gấp nam nhân tiếng kêu rên thanh âm. Trần Dục sắc mặt có một số lung túng, cái này tại mới trở về rút lui. Ngư Dương huyện hộ vệ đội nhìn thấy Tô Ứng cùng Cố Khinh, nhất thời bốn phía. Vương Hồng Trinh cái này tại mới lấy ra triều đình văn thư cao giọng hướng về bọn họ tiến hành đọc đi qua một phen, động chi lấy lý hiểu chi lấy tình uy hiếp lấy võ thuyết phục, uy hiếp về sau. Một đám Ngư Dương huyện võ giả hộ vệ nhất thời dồn dập tản ra, có một cái muốn ra để biểu hiện mình còn chủ động thân thiết đem cửa đình viện mở ra chờ tài, mới mở miệng nói đại nhân có cần hay không chúng ta vọt vào đem cái này tội nhân cầm ra đến. Nghe cơ hồ một đêm tìm bạn tình thanh âm bọn họ cũng bị hành hạ đến không chịu được. Mà tối ngày hôm qua kia một đợt to lớn yêu tộc tiến công bên trong phụ mẫu bọn họ vợ con cũng đều ở trong thành. Nhưng bọn họ lại đang nghe vị này huyện lệnh đại nhân sung sướng thanh âm. Nói thật ra bọn họ trong nội tâm cũng hận, chỉ là bị huyện lệnh cái này mũ mao áp tới không ngóc đầu lên được. Chương 59. Nêu đầu thị chúng. Vỗ tay khen hay. Tô Ứng cùng Cố Khinh cũng không để ý gì tới hắn, mà là tiếp tục đi vào đình viện bên trong. Tô Ứng liếc mắt nhìn Cố Khinh cái này tại mới rút đao nhất chạm. Trần Dục ở bên ngoài nhìn nhức nhối, dù sao cái này tọa đình viện chính là hắn hao phí nhiều tiền dựa theo Cao Xương sở thích chế tạo. Hiện tại Tô Ứng cùng Cố Khinh không chỉ muốn đem Cao Xương bắt đi còn muốn đem cái này đình viện bị phá hủy, kia hắn mấy năm nay nỗ lực tính là gì? Hết lần này tới lần khác Tô Ứng cùng Cố Khinh còn cầm lấy triều đình văn thư quan phương lại chính thức để cho hắn căn bản không có cách nào phản bác. Dù sao hắn kế hoạch còn chưa có toàn bộ thiết lập sẵn, tự nhiên không thể hiện tại liền động thủ. Tô Ứng nhất chạm đình viện bên trong trồng trọt tiểu hoa dị thảo toàn bộ bị đao kình mà làm cho bừa bộn vô cùng, cũng tương tự phát ra một tiếng vang thật lớn, cửa một tòa kiến trúc nhỏ thất linh bắt lạc nghiêng còn ngã. Đang ở bên trong tầm hoan tác nhạc Cao Xương nhất thời dừng lại động tác của mình vừa muốn đi ra ngoài. Tô Ứng đao lại là nhất chạm sở hữu vật liệu gỗ nhất thời phịch phịch rơi xuống. Một tòa kiến trúc khoảnh khắc ở giữa liền bị đao cho hủy. Lộ ra bên trong một tòa từ danh quý vật liệu gỗ với tư cách nguyên liệu đoán tạo sư thân thủ đoán tạo giường, kia giường quý giá vô cùng hiển nhiên là một cái không sai vũ khí. Hồng sát trướng cũng bị hủy. Cao Xương liền loại này cùng hai cái tướng mạo đẹp vô cùng Trần phủ tiểu thiếp liền loại này trần truồng bại lộ trong mắt mọi người. Hai cái Trần phủ tiểu thiếp nhất thời một tiếng thét chói, hai loại cảnh tượng này để bọn hắn gặp người về sau thế làm sao bây giờ, nhất thời hai nữ nhân ôm làm một đoàn thật chặt che kín mặt mình. Hiện tại cũng không là biểu hiện mình mỹ mạo thời cơ. Tô Ứng lúc này mới lên tiếng nói, Cao Xương chúng ta phụ mệnh triều đình pháp lệnh đến trước truy bắt ngươi. Lúc trước cao cao tại thượng truy bắt Tô Ứng Cao Xương bây giờ bị mọi người chặn tại đây, chật vật bạt phần. Cho dù nhưng còn ngã, kiến trúc cũng không có đối với ở trên giường hắn tạo thành tổn thương gì, có thể loại cảnh tượng này không khác nào bị bắt gian tại trận. Cao Xương lay động trên mặt thịt béo liền muốn tìm đến y phục mình. Hắn trước phải mặc quần áo. Hắn bụng về tìm đến chính mình áo bào lên người một bộ, chính là có một số lôi kéo phá phá nát vụ nát vụ, hiển nhiên là tối ngày hôm qua tình hình chiến đấu quá mức kịch liệt dẫn đến. Trong không khí tràn ngập một luồng một loại đặc thù nào đó hương vị. Cố Khinh có chút thẹn thùng liền nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn loại cảnh tượng này. Tô Ứng cũng chỉ tại đánh quét video bên trong mới thấy qua cảnh tượng như thế này, nghiêm mặt không bao lâu liền bật cười, lúc này mới lên tiếng nói, Cao huyện lệnh hôm đó ngươi nói muốn chóc nã ta chính là ta Tô Ứng chính trực vạn phần, như thế nào lại là kia tên côn đồ Tô Ứng đâu? Hôm nay ta tới bắt ngươi cái này há chẳng phải là nói rõ ta chính là cái kia quân tử Tô Ứng mà không phải kẻ bắt cóc Tô Ứng nha? Ngữ điệu trêu chọc. Cao Xương lúc này tại mới lay động thân thể của mình mặc quần áo tử tế. Hắn miệng lẩm bẩm quan viên bảo, ta còn muốn xuyên quan viên bảo. Hai cái Trần phủ tiểu thiếp một cái trong đó cái này tại mới anh lên tiếng. Đại nhân ngài quan viên bảo tối ngày hôm qua chúng ta làm trò chơi thời điểm ngài không phải cho ném tới dưới giường sao? Tô Ứng cùng cả đám lẳng lặng nhìn vị này Cao huyện lệnh nhảy xuống giường đi nắm chặt kéo ra chính mình quan viên bảo cùng cái mũ mặc có chút bừa bộn. Cao Xương cái này mới nhìn hướng về mọi người mới tài, mới mở miệng nói bản quan chính là triều đình khâm định mệnh quan triều đình. Chính là phạm trời sai lầm lớn chắc cũng là quận trưởng tới bắt ta, các ngươi dựa vào cái gì? Vương Hồng Trinh khẽ mỉm cười dựa vào ta. Chợt hắn giơ tay lên bên trong giấy lúc này mới lên tiếng nói, lão phu có chém trước tâu sau quyền hôm nay đã đem tấu chương phát hướng quận thủ phủ. Tại quận trưởng đáp ứng lúc trước tiên có thể giết ngươi. Cao Xương mặt liền biến sắc, Vương lão đầu ngươi dám vũ nhục mệnh quan triều đình tội thêm một bậc. Vương Hồng Trinh chính là cất cao giọng nói, chợt cái này tài mới hạ lệnh nói, hiện tại đem ngươi áp giải huyện nha ngay trước mọi người giết. Cao Xương trong miệng gào thét không phục, nhưng mà lại bị Ngư Dương huyện võ giả hộ vệ dễ dàng cho bắt được, cũng trói chéo tay lên, giống như là một đầu heo mập. Đoàn người trùng trùng điệp điệp mang theo Cao Xương lao tới huyện nha. Trần Dục không dám làm bất luận cái gì phản kháng. Tô Ứng lúc đi lại đem Ngọc Sư Tử cho đập vỡ, vừa mới nói, Trần gia chủ kia cây cột là đại bất kính, ngươi hẳn biết ta hiện đang giúp ngươi đem cửa ra vào Sư Tử đập vỡ với tư cách cảnh tỉnh. Không cần thay đổi cây cột kia, cây cột đã bị chúng ta lưu đến lưu ảnh trong đá, ngươi tội danh cũng sẽ xuống bên dưới phát. Vô luận làm cái gì chỉ cần có một cái thiên hạ đều phục mệnh hành đạo lý với tư cách học thuộc lòng kia đều sẽ dễ như trở bàn tay. So với như bây giờ, Tô Ứng cùng Cố Khinh cầm là triều đình cầm là phép tắc, cộng thêm Tô Ứng cùng Cố Khinh thực lực bất phàm, dĩ nhiên là một đường chót loạn. Không phải Trần Dục ngu xuẩn mà là đối thủ chiêu số quá mạnh mẽ lại không ăn sáo lộ đi. Trần Dục nhìn Tô Ứng đoàn người bóng lưng cái này tại mới chuyển thân trở lại Trần gia đại sảnh, mặt hắn sắc âm u, căn cứ vào phía trên đặc biệt chỉ thị còn có hiện ở nơi này Tô Ứng cùng Cố Khinh tiêu căng như thế hành động, chúng ta hẳn là sớm điểm độc thủ. Mấy cái gia chủ tất cả đều phụ họa, bọn họ và Trần gia đều là trên một cái thuyền người. rút ra củ cải dẫn đến bùn nếu mà Trần gia sụp đổ bọn họ cũng đi theo xong đời. Cao Xương dọc theo đường đi 10 phần bất ức, không có xe tủ cho hắn mà hắn chân đều bị trói chéo tay, cho nên hắn cơ hồ là bị kéo được. Mà vào giờ phút này Thái Dương đã thăng được rất cao, Ngư Dương huyện còn sống dân chúng đều đã đi ra đầu phố, tự nhiên cũng đều nhìn thấy một màn này. Tô Ứng cùng Cố Khinh thỉnh thoảng dùng vũ lực ra chỉ hô đầu hàng, cho nên phổ thông người dân xuất hiện có mấy cái bách tính dẫn đầu đập tới trứng gà. Sau đó bách tính đi theo làm. Ngư Dương huyện phổ thông người dân trải qua cũng không tốt, trong nhà trứng gà cũng không có nhiều như vậy, cho nên đại gia liền tại chỗ lấy tài liệu đem trên mặt đất vỡ vụn hòn đá trên tường rất xuống một đầu bản đều hướng về thân thể hắn đập. Cho dù là Tam Lưu Vũ giả có một số tường đồng bách sắt nhưng ăn không được công kích tới quá nhiều. Cao Xương lại đi qua một đêm chiến đấu, không bao lâu liền trên thân đều là vết máu. Rất nhanh, đến rách nát huyện nha trước mặt mọi người dừng bước lại. Huyện thừa huyện úy còn có mấy huyện nha quan viên nhìn rách nát huyện nha nhìn thêm chút nữa trên mặt đất Cao Xương, minh bạch bọn họ cũng là khó tránh thai kiếp nhất thời, sắc mặt trở nên càng thêm không đẹp. Vương Hồng Trinh là Ngư Dương huyện lúc này lớn nhất quan viên, cho nên đứng ra mở miệng nói: "Ất Sửu năm bính xấu tháng quý hợi ngày hôm qua, Ngư Dương huyện huyện thảm gặp yêu tộc xâm nhập đúng thành môn, mở rộng ra Ngư Dương chi võ giả hộ vệ không thấy tăm hơi, sao vậy? Vì là huyện lệnh Cao Xương nơi điều, vì là tư dụ vậy." Huyện lệnh Cao Xương nơi nào cũng với Trần phủ bên trong cùng hai vị mỹ thiếp tổng cộng tâm an. Căn cứ ta đại thịnh pháp lệnh yêu tộc tiến vào với huyện bên trong hỏi trước huyện lệnh thất thủ người trạm. Sau đó vấn vũ người hộ vệ võ giả hộ vệ thất trách người trạm nếu vì hắn người điều động người trạm. Cho nên quý hợi ngày khó khăn huyện lệnh Cao Xương trước tiên thất thủ tội, sau có không điều động được xứng đáng tội, thêm nữa nó xưa nay không để ý tới huyện vụ hết thệ cùng pháp lệnh có liên quan sự tình tùy ý làm bậy, vì là trong huyện lưu manh vô lại bảo hộ chi, cho nên trừng phạt một số tội ác với huyện nha lúc trước nêu đầu thị chúng. Phía sau hắn không có niệm. Cao Xương mặt sắc trắng bệnh. Chương 60. Đại khoái nhân tâm. Cao Xương chết, huyện nha gầy dựng lại. Cao Xương nghĩ tới chính mình cái chết nhưng thật không ngờ sẽ là một cái như vậy cái chết. Hắn nghĩ tới mình biết chết tại mỹ nhân trong lòng ôn nhu hương nhưng chưa hề nghĩ tới sẽ là như thế bất ức. Cái này Vương Hồng Trinh là triều đình tiến sĩ, bởi vì đắc tội với người bị phái tới nơi này, hắn đối với, đúng, cái người này căn bản là không để vào mắt, bất quá một cái lao đầu thôi. Cố Kinh là một cái niên kỷ nhẹ nhàng tiểu nha đầu, cho dù là từ trạm yêu ti qua đây hắn cũng không có để trong lòng. Về phần Tô Ứng, hắn tại lúc trước càng là tới nay đều chưa có nghe nói qua cái tên này, sau đó mới biết cái này Tô Ứng cư nhiên đã từng là Ngư Dương huyện một cái Tam Lưu Vũ giả du côn lưu manh thôi. Nhưng mà hắn hiện tại liền bị cái này ba cái hắn đoán không bình thường người đọc tử vong. Trung quanh là dân chúng vỗ tay khen hay cùng rau quả phá vỏ trứng gà và hòn đá một đầu hắn đều tựa như không có cảm nhận được, chỉ là nằm trên đất ngửa đầu. Ánh sáng mặt trời từ đỉnh đầu đánh xuống có chút chói mắt. Lúc gần lúc hiện chỉ, ánh sáng bên trong, hắn chỉ nhìn thấy Tô Ứng một bộ thanh sam chính đoan bưng đứng thẳng. Hắn bỗng nhiên ở giữa nghĩ đến chính mình một ngày này đi vương phủ bên trong bắt Tô Ứng chính là loại này. Tại sao vậy chứ? Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, hết thảy bánh răng vận mệnh đều là do Tô Ứng thúc đẩy. Nếu mà Tô Ứng không có trong sơn động cứu Cố Khinh, không có ở về sau trong chuyện phối hợp Cố Khinh khả năng đã sớm hồn phi thiên ngoại, chớ đừng nhắc tới tiến hành điều tra mà triều đình hỗn loạn, chờ đến phân ra tâm thần để ý tới tại đây sự tình cũng lại muốn qua rất lâu. Có lẽ toàn bộ Ngư Dương huyện người cũng không nghĩ đến dẫn tới hôm nay cái này hết thảy biến cục người là Tô Ứng. Tô Ứng bởi vì ghét bỏ Cao Xương quá bẩn cho nên từ chối làm tên đạo phụ này. Cố Kinh cũng không vui vẻ, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đem trong huyện nha cơ hồ không có sử dụng lão đao phủ đã cho đến. Tên đao phủ này có hơn 70 run run rẩy rẩy, đao kia hạ xuống cũng không có triệt để hạ xuống, cuối cùng vẫn tại Cao Xương trên cổ mài hai lần tải mới hạ xuống. Một khỏa to mập đầu người hạ xuống, xung quanh bách tính nhảy cấm hoan hô dồn dập vỗ tay khen hay. Tô Ứng nhìn Cao Xương ầm ầm ngã xuống thân thể cũng không có gì cảm thụ, hắn tại lặng lẽ nghĩ đến đao pháp mình làm sao tiến hơn một bước. Tại Cố Kinh suối dục phía dưới, huyện nha quyền lực thần tốc hoàn thành tiếp nhận Ngư Dương huyện mới người cầm đầu nghiễm nhiên đã biến thành Vương Hồng Trinh. Vương Hồng Trinh tự giác lực bất tòng tâm liền nhìn Cố Khinh lại xem Tô Ứng cuối cùng tài mới dò xét tính hỏi nói: Tô đại nhân, ngài có thời gian hiệp trợ lão phu quản lý huyện nha sự tình sao? Tô Ứng ngẩng đầu chợt khẽ lắc đầu: nếu để cho ta ra điểm ý định gì còn có thể, nhưng mà quản lý to lớn một cái huyện nha ta là không được, bằng vào hiện đại tri thức Tô Ứng quản. Nhưng mà làm sao hắn không rảnh á? Vương Hồng Trinh xem Cố Khinh cũng không nói chuyện, Vương Hồng Trinh liền không thể làm gì khác hơn là không hỏi nữa. Đây chỉ là một tiểu nhạc đệm. Huyện lệnh Cao Xương chết. Đối với, đúng, Ngư Dương huyện tứ đại gia tộc dẫn tới to đại chấn động. Đồng dạng cũng để cho ngoại thành Thanh Lang yêu người ra một ít không thích hợp nhìn ở trước mặt mình hô to hô nhỏ tuyên bố lại muốn lần đánh chiếm Ngư Dương huyện hồ yêu nó bắt đầu mới suy nghĩ. Ngư Dương huyện quyền lực thì giữ tại Vương Hồng Trinh trong tay, hắn hỏa tốc lấy đô sát ngự sử thân phận đại lĩnh huyện lệnh chức quyền, sau đó bổ nhiệm mới huyện úy huyện thừa hương lao chờ một đám huyện nha nhân viên. Đương nhiên những người này đều là bách tính tán thành tại quê nhà đều có uy vọng người. Huyện nha rất nhanh sẽ bắt đầu trọng kiến. Hy vọng mới đã dựng dụng ra đến. Vương Tứ Lang tại Vương phủ trong hậu viện nhìn Lý Thị cùng Vương Tam Lang sắc mặt khó coi. Vương Tam Lang cái này tài mới đề nghị đại nhân không như ngài trực tiếp động thủ đem hai người kia giết. Lý Thị lúc này tài mới mở miệng nói chuyện: ngươi đừng ở chỗ này không trải qua não cư nói, đại nhân tự nhiên có đại nhân băn khoăn, cái kia Cố Khinh chúng ta đều phái ra Miêu đại nhân đi công kích, nhưng bây giờ thì sao? Cố Khinh đang yên đang lành, Miêu đại nhân lại không biết tung tích. Miêu đại nhân chính là cái kia Miêu yêu cũng là tông sư thực lực. Lý Thị không có nói Vương Tứ Lang cây dù to đều bị Tô Ứng cấp đi. Nếu mà Cố Khinh đã khôi phục kia động thủ đối phó không có cây dù to, Vương Tứ Lang chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Vương Tứ Lang cũng biết cái này một điểm cho nên hắn không dám đánh cuộc. Dù sao đây chính là tính mạng mình. Vương phủ tiểu viện, Tô Ứng cùng Cố Khinh đã không cần lại gác đêm, toàn bộ Ngư Dương huyện võ giả đều bị điều động, có triều đình hiệu lệnh cùng tưởng thưởng sở hữu võ giả đều bị chỉ huy. Tô Ứng nhưng lại đề mấy cái ý kiến, ví dụ như thiết lập võ giả danh sách diễn hai nơi phiến khu liên hợp liên động chờ hiện đại một ít, quản lý đề nghị cái này cho Vương Hồng Trinh giúp đỡ. Cố Khinh cái này tài mới tại trong yên lặng mở miệng, Tô Ứng những ngày qua ngươi một mực đều bận trước bận sau, ta nhìn ở trong mắt nhưng mà lại không cho ngươi giúp đỡ thế nào, thật sự ấy nấy. Tô Ứng muốn mở miệng, Cố Khinh tiếp tục nói, Tô Ứng đây là ta một món pháp bảo lúc trước không lấy ra là bởi vì lúc trước một trận chiến đấu pháp bảo lực lượng hao hết. Giải thích trong lòng bàn tay nàng nổi lên một khỏa to lớn hạt châu phát ra ánh ánh quang mang. Dạ Minh Châu, không phải, ngươi cầm trước được rồi. Tô Ứng thấy Cố Khinh kiên trì cái này liền nhận lấy đi hạt châu vào tay, khôn khéo Cố Khinh cái này tài mới nói, đây là biển sâu hạt châu, có thể điều động nước tiến hành công kích cũng có thể ôn dưỡng tự thân, nếu như lực lượng hao hết còn có thể chậm rãi khôi phục lại. Ngươi là đao khách, cái này đồ vật có lẽ chỉ có thể làm hiệu quả sử dụng, nhưng ta làm xuống bên dưới cũng không có cái gì tốt, đồ vật trở lại thủ đô ta giúp ngươi vơ vét một kiện đao tốt. Tô Ứng nhận lấy hạt châu tâm lý có chút ấm áp, đây là hắn lần thứ nhất thu người đưa đồ vật, huống chi cái này hạt châu tác dụng còn gì thường nhiều, cái này liền nói, Cố cô nương không cần. Nói xong chính là không biết nên làm sao lại nói. Cái này liền lại trầm mặc xuống, Cố Khinh nhìn Tô Ứng mặt một đôi mi thanh tú giống như mặt trăng giống như loan loan, cái này liền đứng dậy. Tô Ứng chỉ cảm thấy Cố Khinh vừa tài, mới cười. Hắn không biết từ lúc nào không biết Cố Khinh là ý gì. Thấy Cố Khinh đã vào phòng cái này liền lại lấy ra đao bắt đầu lại từ đầu luyện. Giai phẩm tiên phú để cho Tô Ứng trí khôn và ngộ tính tăng lên trên diện rộng. Bất chi bất giác hắn liền đắm chìm tiến vào đao cảnh giới bên trong. Dưới ánh trăng, Cố Khinh ở trong phòng trống cầm nhìn Tô Ứng luyện đao. Ánh trăng như nước mà quân tử như ngọc. Tô Ứng đao quang càng lúc càng nhanh phản phất tại dưới ánh trăng chứa thanh liên vừa giống như tại tuyết sơn bên trên cự long. Cố Khinh bất chi bất giác ngốc. Một đêm rất nhanh liền đi qua, Tô Ứng đao tại đông phương tảng sáng chi lúc thu lại. Tô Ứng còn chưa có bắt đầu sáng tạo thuộc về mình đao pháp, hắn vẫn còn ở nộ. Từ nay về sau hơn 10 ngày Tô Ứng vẫn ở chỗ cũ luyện võ. Tứ đại gia tộc không biết đang làm gì, mưu đồ bí mật còn không có động tác. Thanh Lang yêu vẫn ở chỗ cũ, ngoại thành yêu tộc chính là bắt đầu rộng rãi hoạt động không ngừng, có nông thôn bách tính được An Vương Hồng Trinh liên tiếp sở hữu bách tính vào thành, nơi may mắn Ngư Dương huyện cũng không có bao nhiêu bách tính, thành bên trong rốt cuộc vẫn là dung nạp xuống.